Chương 160, bị người khác nhanh chân đến trước. Một, chương 160, bị người khác nhanh chân đến trước. Một, cái gì?
Đúng vậy, những vật này có chút không biết tốt xấu, hai chúng ta mua sắm đội xe đều bị người chặn lại.
Người nào?
Sở Tà nghe được có người đoạn đoàn xe của mình, rất là căm tức. Hắn lần này đội xe muốn đi hái hàng đã mua, cũng không phải là vơ vét vật tư. Đây đều là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua về một ít vật tư chủng loại. Bây giờ lại bị người cho chặn lại. Cụ thể người nào ta còn không có làm rõ ràng, bất quá bọn hắn hỏa lực rất cường đại.
Cường đại?
Với bạn, chúng ta có mới vũ khí, lần này ta có khảo nghiệm lý do. Nói xong muốn để người mang theo mới khai phá ra tới vũ khí, muốn đi tìm những người kia tính sổ sách.
Sở Tà, ngươi không nên vọng động, loại chuyện này, nhường Đao Ba cùng Lộ Xài đi giải quyết là được rồi.
Ta hiện tại liền muốn chính mình đi xem, thứ này thu thập người, rốt cục có được hay không xứ. Kỳ thực phía trước bọn hắn cũng có vũ khí laser, nhưng là bởi vì thứ này dùng tốn sức, không giống bây giờ mới khai phá vũ khí như thế thuận tiện, cho nên hắn đối với thứ này ôm lấy rất cao đánh giá. Bọn hắn lần nữa phát ra một đội xe, lần này chở không phải vật tư mà là người.
Sở Ta lần này mang chạm đất chiếc xe tải cùng hai cái xe bọc thép đi ra ngoài.
Ta mang những người này, ngươi cũng không cần lo lắng đi.
Sở Ta đối với Lâm Tịch Tịch hỏi.
Vậy ngươi đi nhanh lên quay về.
Tốt tốt tốt, ta chân này còn bước bất động đây.
Sở Ta bọn hắn một đường cuốn lên bụi mù, thẳng đến khu thành thị phế thổ trung tâm. Hiện tại khai môn kinh doanh cửa hàng đã không nhiều lắm, phần lớn người đều tới chợ đen giao dịch.
Sở Ta bọn hắn cũng không ngoại lệ đã đến chợ đen dạo qua một vòng.
Sở Ta bọn hắn bước vào chợ đen, trước mắt hỗn loạn tương mừng.
Cổ xưa trên biển hiệu lóe ra mở nhạt ánh đèn, mọi người vội vàng đi qua, chào hàng nhìn các loại kỳ quái hàng hóa.
Sở Ta quét mắt một chút, tìm được rồi một khuôn mặt quen thuộc, chợ đen lão bản, một mặt mũi tràn đầy bóng loáng trung nhân.
Lão bản, có nghe nói hay không gần đây có người dám ở khu thành thị phế thổ cướp bóc đội xe?
Sở Ta trực tiếp hỏi.
Lão bản mở mắt ra liếc nhìn Sở Ta một cái, khóe môi nhếch lên một vòng không có hảo ý cười, "Nha, Sở Ta, ngươi thì gặp được à?
Nghe nói đám người kia thủ đoạn tàn nhẫn, quét ngang không ít đội xe."
Sở Ta nhíu nhíu mày, "Ngươi biết bọn họ là ai sao?"
Lão bản lắc đầu, "Không rõ ràng, nhưng nghe nói bọn hắn có chút không đơn giản, dường như có tổ chức, với lại hỏa lực cường đại."
Sở Ta cười lạnh một tiếng, "Hỏa lực cường đại tới đâu thì đánh không lại ta tân nghiên cứu vũ khí."
Hắn hướng sau lưng đội xe gật đầu một cái.
Lão bản nhìn thoáng qua Sở Ta mang tới đội xe, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình tĩnh, "Vậy ngươi định làm như thế nào?"
Sở Ta thần bí cười cười, "Ta muốn tìm tới bọn hắn, xem bọn hắn đến tuột cùng có khả năng bao lớn. Lần này ta thế nhưng có mới vũ khí, hảo hảo kiểm tra một chút."
Lão bản lắc đầu, ra hiệu hắn cẩn thận,
"Sở Ta, đừng bị bọn hắn hố, những tên kia thủ đoạn thật không đơn giản."
Sở Ta vung tay lên, mang theo đội ngũ rời khỏi chợ đen, hướng khu thành thị phế thổ trung tâm phương hướng mau chóng đuổi theo.
Lần này, hắn quyết tâm muốn để những kia chặn đường đội xe người trả giá đắt,
cũng cho ta khống chế tốc độ xe, tận lực chậm một chút.
Chậm một chút.
Đi theo Sở Ta ra tới người cũng không biết hắn tại sao muốn chậm một chút.
"Đúng, thu hút bọn hắn lực chú ý."
"Ta hiểu được. Lần trước là tại thành khu cùng vùng ngoại thành giao giới chỗ bị tập kích đúng không hả?"
"Đúng vậy nha, lần trước chúng ta bị đoạn lúc chính là tại cái này điểm."
Sở Ta thủ hạ chỉ lấy địa đồ bên trên một điểm.
"Lục Chỉ Pha."
"Đúng vậy, chính là cái này chỗ, bọn hắn theo hai bên mai phục hỏa lực, vũ khí của chúng ta căn bản là ép không được bọn hắn."
Sở Ta một bên lái xe một bên suy tư, lần này khác nhau, có vũ khí mới, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta.
Theo đội xe bước vào Lục Chỉ Pha, ven đường hoang vu phế tích đập vào mi mắt.
Sở Ta nhắc nhở thủ hạ, "Mọi người cẩn thận, bọn hắn có thể đã tại phụ cận mai phục."
Vừa nói xong, đột nhiên một hồi chói tai tiếng súng vang lên, ánh lửa vang khắp nơi, 6 chiếc xe tải bị ngắm bắn.
Sở Ta mở to hai mắt nhìn, đám người kia thế mà ở cái địa phương này mai phục.
Xe bọc thép bên trên Lâm Tịch Tịch lo lắng hô, "Sở Ta, muốn hay không rút về đi?"
Sở Ta hung hăng cắn răng, "Không, chúng ta phải trả kích.
Để bọn hắn hiểu rõ phế thổ bên trên mỗi một tấc địa cũng có chúng ta Sở gia tồn tại."
Chương 160, bị người khác nhanh chân đến trước.
2, chương 160, bị người khác nhanh chân đến trước.
2, hắn vung tay lên, lập tức đội xe bắt đầu đánh trả.
Vũ khí mới thể hiện ra cường đại hỏa lực, laser xuyên thấu không khí, đem địch nhân vật cản một kích phá.
Nhưng mà, đối phương hỏa lực vẫn như cũ cường đại, trận địa khó mà thủ vững.
"Sở Ta, tiếp tục như vậy không được, chúng ta bị áp chế lại."
Lâm Tịch Tịch lo lắng gọi.
Sở Ta chân mày nhíu chặt hơn, "Chúng ta không thể lui, nếu không bọn hắn hội càng ngông cuồng hơn.
Tiếp tục đi tới, chúng ta muốn đột phá bọn hắn vây quanh."
Đội xe tăng nhanh tốc độ, cố gắng xông phá địch nhân lưới lửa.
Nhưng mà, đối phương lại như là sớm có đoán trước bình thường, hỏa lực vẫn luôn theo sát không tha.
Đám người kia hình như hiểu rõ chúng ta tất cả động tĩnh.
Sở Ta cắn chặt răng, trong lòng có một chút bất an.
Đột nhiên, một cỗ xe tải bị đánh trúng, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc.
Sở Ta vội vàng quay đầu, rút lui, toàn thể rút lui.
Đội xe bắt đầu cấp tốc lui lại, kịch liệt giao chiến bên trong, hai chiếc xe bọc thép đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng.
Sở Ta nhíu chặt lông mày hiện lộ ra hắn giờ phút này nội tâm lo lắng.
Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta, khuyên nhủ, "Sở Ta, chúng ta rút về chợ đen tu chỉnh, lập lại kế hoạch."
Sở Ta cắn răng gật đầu, "Tốt, rút lui trước trở về, nhưng việc này tuyệt không thể thiện bọn hắn. Ta muốn đích thân tra rõ ràng, rốt cục là ai to gan như vậy, dám ở chúng ta khu thành thị phế thổ quấy rối."
"Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc."
Hắn sao thì không nghĩ tới, chính mình hỏa lực, cho dù có vũ khí mới cũng không có ngăn chặn bọn hắn.
bọn hắn xe bọc thép bị hao tổn sau đó, bọn hắn lái đi ra ngoài một đoạn lộ trình thì cháy rồi. Sở Tà một bên cấp tốc lái bị hao tổn xe bọc thép, một bên lo lắng cùng thủ hạ câu thông, nhanh lên, chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nếu không bọn hắn hội đuổi theo tới. Đội xe tại sương mù tràn ngập bên trong gấp rút xuyên qua lục chỉ pha, Sở Tà tâm tư càng thêm chịu nặng, hắn không ngờ rằng địch nhân vậy mà như thế giàu hoạt, lần lượt địa kích bại bọn hắn phản kích. Sở Tà, chúng ta được tìm một chỗ dừng lại, trước xử lý bị hao tổn cố xe. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở lấy. Sở Tà gật đầu, tốt, tìm điểm an toàn, chúng ta không thể để cho bọn hắn thoải mái đuổi theo. Một lát sau, đội xe tại hoàn toàn hoang lương phế tích bên trong dừng lại, sương mù tàn đi, lộ ra tràn đầy vết đạn xe bọc thép. Sở Tà xuống xe kiểm tra tổn thương, nét mặt nghiêm trọng. Đám gia hỏa này không đơn giản, thế mà năng lực tại trong thời gian ngắn như vậy tìm thấy nhược điểm của chúng ta. Sở Tà khỏe miệng bôi qua một tia cười lạnh, bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu, ta sẽ đích thân giải quyết hết cái này cái đinh trong mắt. Lâm Tịch Tịch lại gần Sở Tà, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Sở Tà, chúng ta hội cùng nhau đối mặt, không phải sao? Sở Tà hơi cười một chút, đương nhiên, chúng ta khu thành thị phế thổ bá chủ địa vị còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị phá bỡ. Đúng lúc này, một tên đội xe thành viên vội vã địa chạy tới, Sở Tà, vừa mới tiếp vào thông tin, chợ đen phụ cận có một nhóm người gây chuyện, công bố muốn tìm ngươi. Sở Tà lông mày nhíu lại, tìm ta? Lúc này bọn hắn cũng tới được thật trùng hợp. Hắn quay đầu nói với Lâm Tịch Tịch, chúng ta trước giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó lại đi xem nhóm người này đến cùng là cái gì địa vị. Đội xe lại lần nữa lên đường, hướng về vùng ngoại thành phụ cận tiến đến. Khu thành thị phế thổ cái bây thế trở nên càng thêm căng thẳng, mà Sở Tà trong lòng cũng dấy lên một đám lửa, hắn xin thể muốn đem lần này sỉ nhục rửa sạch được không còn một mảnh. Bị tập kích sau đó, Sở Tà đang suy tư, thành này khu rốt cục là của ai hỏa lực mạnh nhất liệt. Các ngươi nói, lần này chúng ta có phải hay không gặp được quặng dâm cứng? Sở Tà cao mày, nhìn xem lấy thủ hạ thành viên, hỏi, bọn người kia có phải hay không khu thành thị phế thổ thế lực mới? Sao cảm giác bọn hắn hỏa lực so với chúng ta dự đoán muốn mạnh mẽ nhiều lắm? Đao Ba vẻ mặt ngưng trọng trả lời, Sở lão đại, theo lý thuyết, khu thành thị phế thổ các lộ bá chủ chúng ta cũng có hiểu biết, nhưng đối thủ lần này dường như vượt quá dự liệu của chúng ta. Tổ chức của bọn hắn có điều có thứ tự, với lại hỏa lực sát thực cường đại. Sở Tà khóa chặt lông mày càng sâu, chúng ta trước đó điều tra làm sao lại như vậy lọt mất tin tức này? Chẳng lẽ có thế lực mới nổi dậy, muốn tranh đoạt địa bàn của chúng ta? Lộ Sai Sen vào nói, Sở lão đại, chúng ta tại chợ đen phụ cận có tin tức, nghe nói nhóm người kia chính đang khuyết đại thế lực, quét ngang phụ cận địa bàn. Có lẽ là bọn hắn dở trò quỷ. Sở Tà cắn chặt răng răng, ánh mắt kiên định, nếu đã vậy, chúng ta trước hết giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó triệt để thanh lý đám này khách không mời mà đến. Ta không tin bọn họ có thể tại chúng ta Sở ra trên địa bàn tiêu dao. Đội xe lại lần nữa lên đường, hướng phía chợ đen phụ cận phương hướng mau chóng đuổi theo. Khu thành thị phế thổ bá chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm, Sở Tà trong lòng dấy lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Tại chợ đen phụ cận, hỗn loạn tưng bừng. Các lộ thế lực trong góc kịch chiến, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Sở Tà một đoàn người đi vào chợ đen, lập tức cảm nhận được khẩn trương không khí. Lão bản nhìn thấy Sở Tà, liền vội vàng tiến lên, "Sở lão đại, đám người này thật sự vô cùng càng rỡ, ngay cả chợ đen cũng không dung tha." Sở Tà lạnh lùng nói, "Để ta giải quyết những phiền phức này, lần này ta muốn tự thân xuất mã." Bọn hắn dọc theo chợ đen đường đi, càng chạy càng sâu vào giao chiến khu vực. Đột nhiên, một đám trang bị đến tận răng người bỏ ra, hướng Sở Tà một nhóm phát động tập kích. "Sở lão đại, nhóm người này nhìn lên tới không phải dễ đối phó." Đao Ba lớn tiếng nhắc nhở. Sở Tà cười lạnh một tiếng, "Tốt, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Sở ra lợi hại." Một hồi chiến đấu kịch liệt bùng phát, Sở Tà dẫn theo thủ hạ anh dũng tác chiến. Vũ khí mới thể hiện ra cường đại hỏa lực, laser vạch phá bầu trời đêm, đem địch nhân bức lui. Nhưng mà, trận chiến đấu này xa so với bọn hắn dự đoán càng thêm kịch liệt. Đám gia hỏa này không đơn giản, nhìn tới bọn hắn cũng không phải khu thành thị phế thổ tiểu nhân vật. Lâm Tịch Tịch dùng thương chỉ vào xa xa đầu của địch nhân. Sở Tà nhíu mày, đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta còn có càng nhiều vấn đề phải giải quyết. Liên tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt thời khắc, chợ đen lão bản đột nhiên chạy đến Sở Tà bên cạnh, "Sở lão đại, vừa nhận được tin tức, đám người này đầu mục tựa như là cái gọi là lục chỉ ma gia hỏa, nghe nói hắn ở đây khu thành thị phế thổ thành thế to lớn." Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Lục chỉ ma? Chưa từng nghe qua tên này, xem ra là cái mới phát thế lực. Khó trách bọn hắn tại A Lục chỉ pha nơi này đánh phục kích. Chúng ta phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tại chúng ta trên địa bàn hoành hành." Chiến đấu tiếp tục, Sở Tà một đoàn người cùng Lục chỉ ma thế lực triển khai quyết tử đấu tranh. Trận chiến tranh này đem quyết định khu thành thị phế thổ bá chủ thuộc về, mà Sở Tà nhất định phải nỗ lực bất cứ giá nào đến bảo vệ địa bàn của hắn. Hắn lửa giận trong lòng diễm thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, lời thề muốn để Lục chỉ ma trả giá bằng máu, biến thành khu thành thị phế thổ chân chính chúa tể. Chương 161, thế mà thua. Chương 161, thế mà thua. Sở Tà lạnh lùng ánh mắt trên chiến trường liếc nhìn, hắn vũ khí mới phát huy uy lực to lớn, nhưng Lục chỉ ma thế lực thì cho thấy cường đại sức chống cự. "Lão bản, ngươi có thể hay không cung cấp một ít Lục chỉ ma tình báo? Chúng ta được mở nhược điểm của bọn hắn." Sở Tà nói với lão bản chợ đen. Lão bản một bên tránh né lấy trên chiến trường đạn, một bên khàn giọng đáp, "Lục chỉ ma đích thật là gần đây nổi dậy thế lực, đầu mục của bọn hắn Lục chỉ đều là khu thành thị phế thổ nhân vật truyền kỳ, mỗi người đều có thực lực cường đại. Nghe nói bọn hắn tại khu thành thị phế thổ địa bàn một mực mở rộng, thủ đoạn tàn nhẫn." Sở Tà nhíu nhíu mày, "Có không có liên quan tới bọn hắn tổng bộ vị trí?" "Cái này..." Lão bản chần chờ một chút, "Nghe nói bọn hắn có một cái ẩn tàng căn cứ, nhưng xác thực vị trí không có người biết. chúng ta phải tìm đến nhược điểm của bọn hắn, bằng không trận chiến đấu này khó mà thủ thắng. Sở Ta hít sâu một hơi, đối với thủ hạ các đội viên ra lệnh, hành sự cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta muốn đột phá địch nhân vây quanh, tìm thấy lục chỉ ma tổng bộ. Đội xe lại lần nữa khởi động, xuyên qua chiến hỏa bay tán loạn chợ đen. Sở Ta trong lòng nôn nóng, hắn nhất định phải tại khu thành thị phế thổ lại lần nữa xác lập địa vị của mình, không thể để cho lục chỉ ma ngóc đầu trở lại. Tại qua lại phố chợ đen ngõ hẻm ở giữa trong chiến đấu, Sở Ta đội xe lần lượt cùng lục chỉ ma thành viên thực chiến. Báo bình luận giao thoa, ánh lửa văng khắp nơi, tất cả chợ đen giống như thành một mảnh chiến trường. Đao Ba khẩn trương cầm vũ khí, thời khắc chuẩn bị nên kích địch nhân tập kích. Đao Ba cùng Lộ Sài thì chia ra chỉ huy đội xe thành viên, chặt chẽ phối hợp, cố gắng xông phá lục chỉ ma phòng tuyến. Đột nhiên, trên chiến trường truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, Sở Ta một cỗ xe tải bị đánh trúng, ánh lửa ngút trời mà lên. Sở Ta ánh mắt ngưng tụ, đám gia hỏa này quả nhiên khó đối phó. Chiến cuộc càng phát ra lâm vào giằng co, Sở Ta đội xe tại lục chỉ ma dưới áp lực cường đại khó mà đi tới. Lộ Sài lo lắng nhìn Sở Ta, "Sở đại ca, chúng ta nên làm cái gì?" Sở Ta hít sâu một hơi, quyết tâm càng thêm kiên định, chúng ta không thể lại bị động như vậy bị đánh, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Ta muốn đích thân dẫn đầu một đội người, tìm kiếm lục chỉ ma tổng bộ, tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Lộ Sai gật đầu, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi, Sở Ta. Sở Ta một bên chỉ huy đội xe phân tán chú ý, một bên tổ chức một chi đặc khiển đội, chuẩn bị xâm nhập địch hầu. Mục tiêu của chúng ta là tìm đến lục chỉ ma tổng bộ, tan rã thế lực của bọn hắn. Mọi người hành sự cẩn thận, không nên kinh địch. Sở Ta đối với đặc khiển đội thành viên nói. Sở Ta đội xe ở trong màn đêm lặng yên hành động, xuyên qua chợ đen phế tích, tới gần lục chỉ ma nghe nói ẩn tàng căn cứ. Mà trên chiến trường, đội xe tiếp tục cùng địch nhân kịch chiến, là đặc khiển đội hành động cung cấp điểm hộ. Sau đó không lâu, đặc khiển đội tiếp cận mục tiêu địa điểm, một vứt bỏ khu công nghiệp, nghe nói chỗ nào có lục chỉ ma tổng bộ. Sở Ta dẫn theo đội viên chui vào khu công nghiệp, chuẩn bị triển khai một hồi kinh thiên động địa tập kích. Theo bóng đêm giáng lâm, khu thành thị phế thổ cái bấy thế càng căng thẳng hơn. Mà ở này góc tối, Sở Ta đang chuẩn bị hướng lục chỉ ma khởi xướng một kích chí mạng, là địa bàn của mình đoạt lại một chút hy vọng sống. Màn đêm bao phủ khu thành thị phế thổ, Sở Ta dẫn đặc khiển đội tại vứt bỏ khu công nghiệp bên trong tiềm hành đi tới. Trong đêm tối, tàn phá kiến trúc cùng hoang phế công trình tạo nên một loại quỷ dị không khí, tựa như tất cả thành khu cũng tại vì sắp phát sinh chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Đại ca, nơi này thật đúng là gặp quỷ. Đặc khiển trong đội một tên đội viên nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Ta quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, chuyên tâm điểm, đừng cho lục chỉ ma ra hỏa phát hiện. Đội viên ngay lập tức im lặng, hết sức chăm chú đi theo nhìn Sở Ta nhịp chân. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động vòng qua khu công nghiệp phế tích, chuẩn bị tiếp cận lục chỉ ma tổng bộ. Đồng thời, tại chợ đen trên chiến trường, đội xe cùng lục chỉ ma vẫn đang kịch liệt giao chiến. Đao Ba cùng Lộ Sài bảo vệ chặt trận địa, toàn lực ứng đối với địch nhân tấn công mạnh. Lão bản, Sở Ta bọn hắn đi nơi nào? Có người trên chiến trường đội vã địa chạy tới hỏi. Lão bản chợ đen cười khổ trả lời, bọn hắn đi tìm lục chỉ ma tổng bộ, hy vọng có thể từ nội bộ tan rã địch nhân. Đây thật là liều mạng. Đội viên cảm khái nói. Tại lục chỉ ma tổng bộ, Sở Ta thì thầm tiếp cận, hắn phát giác được chúng quanh cảnh giác tăng cường, nhìn tới lục chỉ ma thì đã nhận ra không tầm thường tiếng động. Cẩn thận, bọn hắn có thể đã chú ý tới chúng ta. Sở Ta thấp giọng nhắc nhở đặc khiển đội. Đặc khiển đội các thành viên vẻ mặt nghiêm trọng, vũ khí nắm chặt, chuẩn bị nên đón có thể kịch chiến. Sở Ta hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ một trận chiến này thắng bại có thể quyết định khu thành thị phế thổ vận mệnh. Đột nhiên một hồi tiếng rít truyền đến, một chi lục chỉ ma phản kích bộ đội đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai bên trong đêm tối trong nháy mắt giao chiến, kịch chiến bùng phát. Cẩn thận, bọn hắn hỏa lực không yếu. Sở Ta cao giọng hô, đồng thời vung động vũ khí trong tay, cùng địch nhân triển khai kịch liệt quyết đấu. Đặc khiển đội các thành viên dũng mãnh đứng chiến, trên chiến trường ánh lửa vàng khắp nơi, laser giao thoa, hình thành một bức thảm thiết hình tượng. Cùng lúc đó, Đao Ba cùng Lộ Sài tại chợ đen trên chiến trường thì gặp phải lục chỉ ma mạnh mẽ phản công. Chiến cuộc như là một hồi cắn giết, hai bên cũng không chịu thua kém. Tay súng máy, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Lộ Sài lo lắng hỏi. Thủ hạ cắn chặt hàm răng, chúng ta không thể thua, được kiên trì đến Sở Ta bọn hắn giải quyết lục chỉ ma mới thôi. Tại lục chỉ ma tổng bộ, Sở Ta đặc khiển đội càng đánh càng hăng, nhưng số lượng của địch nhân dường như vô cùng vô tận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đại ca, lần này nhưng có điểm không ổn. Có đội viên khẩn trương nói với Sở Ta. Sở Ta trầm giọng nói, chịu đựng, chúng ta không thể để cho lục chỉ ma tổng bộ thì nhẹ nhàng như vậy chốt lọt. Chúng ta nhất định phải đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn, tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn hỏa lực, không phải chúng ta có thể đột phá nha. Ngươi thấy không, chúng ta mấy cái huynh đệ mới vừa đi ra đi, liền bị theo dõi. Sở Ta nhíu mày, áp lực của chiến trường nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có nặng nề. Hắn quét mắt một chút chung quanh đội viên, quyết định tạm thời rút về, lại lần nữa điều chỉnh chiến thuật. Chúng ta trước lui về, không muốn liều mạng. Sở Ta đối với đặc khiển đội thành viên hạ lệnh, trên mặt không có chút nào lùi bước chi sắc. Đặc khiển đội đều đâu vào đấy rút lui, cùng lục chỉ ma đội ngũ kéo dài khoảng cách. Sở Ta nhanh chóng tại trong đội ngũ ở giữa triệu tập một lần hội nghị khẩn cấp. Đám người kia có chút manh a, chúng ta không thể lại bị động như vậy chịu đánh xuống. Chúng ta muốn tìm nhược điểm của bọn hắn, không thể để cho bọn hắn một mực mà đem chúng ta vây ở chỗ này. Sở Ta nói được ngữ khí kiên định, ánh mắt kiên quyết. Đặc khiển đội các thành viên sôi nổi gật đầu, đối với Sở Ta quyết sách tỏ vẻ tán đồng. Đao Ba cùng Lộ Sài cũng tại chợ đen trên chiến trường điều chỉnh đội hình, tạm thời cùng lục chỉ ma giữ một khoảng cách, chờ đợi Sở Ta chỉ thị. Lão bản, có không có chủ ý gì tốt? Đao Ba lo lắng hỏi lão bản chợ đen. Lão bản chợ đen suy tư một lát, sau đó nói, Lục Chỉ Ma nổi dậy được nhanh như vậy, nên có nội ứng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới kia kẻ nội ứng, nói không chừng thì có thể tìm tới bọn hắn uy hiếp. Sở Tà sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn quyết định sử dụng bóng đêm, tự mình chui vào Lục Chỉ Ma trận địa, tìm kiếm cái đó có thể tồn tại nội ứng. Ta sẽ đích thân tiến đến, các ngươi phụ trách điểm hộ. Sở Tà đối với đặc khiển đội cùng đội xe các thành viên bản giao đạo đặc khiển đội ngay lập tức triển khai điểm hộ hành động, điểm hỏa lực, chỗ bắn, bị có thứ tự địa bố trí tại phía trước, là Sở Tà mở ra một cái tiềm hành lối đi. Sở Tà đơn thương độc mã địa xâm nhập Lục Chỉ Ma trận địa, dưới bóng đêm hắn như cùng một con lửa ảnh, linh hoạt xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó. Tại hắn lặng yên tiếp cận Lục Chỉ Ma tổng bộ trong quá trình, hắn gặp phải mấy lần đội tuần tra, nhưng bằng mượn hắn bén nhạy quan sát cùng nhanh chóng phản ứng, cũng xảo diệu tránh thoát. Cuối cùng, Sở Tà lặng yên đi tới Lục Chỉ Ma tổng bộ phụ cận, hắn giấu tại trong hắc ám, quan sát đến mỗi một góc. Tại tổng bộ một góc, hắn phát hiện một tên hành động không được tự nhiên bóng người, cái này khiến hắn sản sinh hoài nghi. Người kia đang không ngừng cùng Lục Chỉ Ma thành viên trò chuyện, nhìn lên tới 10 phần đội vàng. Sở Tà quyết định chờ đợi càng thời cơ tốt, đồng thời thông qua ẩn nấp phương thức thì thầm theo dõi lên. Mà ở chợ đen trên chiến trường, Đao Ba cùng Lộ Sái vẫn như cũ thủ vững tại trên trận địa, bọn hắn sử dụng đánh giáp lá cả cơ hội, vững vàng đem Lục Chỉ Ma khống chế tại trong phạm vi nhất định. Theo bóng đêm xâm nhập, Sở Tà dần dần tiếp cận tên kia người khả nghi, nghe được bọn hắn trò chuyện âm thanh. Chúng ta đã kiểm chế lại bọn hắn, nhiệm vụ của các ngươi là gìn giữ nội ứng thân phận không bị bại lộ. Một Lục Chỉ Ma thành viên nói khẽ với tên kia khả nghi người nói. Ta biết, ta sẽ tiếp tục hướng bên trong cung cấp tình báo. Sở Tà, bọn hắn không thể thâm nhập hơn nữa. Tên kia bóng người trong giọng nói để lộ ra một tia âm nhu hương vị. Sở Tà sau khi nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ này kẻ nội ứng xuất hiện có thể nhường kế hoạch của bọn hắn bị ngăn trở. Nhưng mà, hắn quyết định ở trong màn đêm bí mật quan sát, chờ đợi tìm kiếm điểm đột phá cơ hội. Thế là, tại chợ đen khu thành thị phế thổ trong bóng đêm, một hồi càng thêm phức tạp đánh cờ chính nổi lên, mà Sở Tà thì hãm sâu tại tràng nguy cơ này tứ phía trong cục thế, hắn mỗi một bước đều có thể là quyết phân thắng thua mấu chốt. Hiện tại chúng ta chiếm cứ chủ động vị trí, các ngươi cũng phải cho ta ổn định, tuyệt đối đừng cho ta như xe bị tuột xích, ta muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cục có cái gì đặc biệt. Chương 162, xuất quỷ nhập thần long đồ. Chương 162, xuất quỷ nhập thần long đồ. Ngươi hắn ngưỡng dọa ta một hồi, ngươi là ai nha? Ta, Long Đồ. Sở Tà có thể dọa sợ, hắn sao cũng không nghĩ ra, chính mình năng lực ở chỗ này đụng phải hắn. Sở Tà, bất ngờ a. Ngươi theo dõi ta. Ngươi cao điệu như vậy, cần phải theo dõi. Ngươi xe kia đội mênh mông cuồn cuộn, không phải là vì dẫn tới chú ý của bọn hắn mà. Long Đồ, ta hôm nay có thể không có công phu cùng ngươi so đo, ta muốn đối phó những người kia. Yên tâm, ta hôm nay là đến cùng ngươi cùng nhau đối phó những người đó. Bọn hắn cũng là cựu nhân của ngươi. Cựu nhân của ngươi, không phải liền là cựu nhân của ta nha, ta cũng không hy vọng ngươi chết ở những người khác trong tay, ngươi phải chết, chỉ năng lực chết trong tay ta. Long Đồ yếu ớt nói. Sở Tà mở to hai mắt nhìn, không ngờ rằng Long Đồ vậy mà sẽ chủ động gia nhập hắn hành động. Ở trong màn đêm, hai người ăn ý gật gật đầu, quyết định tạm thời dắt tay đối phó Lục Chỉ Ma. Được rồi, đã ngươi quyết định gia nhập, vậy chúng ta thì cùng nhau hành động. Nhưng mà, chớ cấp của ta danh tiếng. Sở Tà cười cười, nói với Long Đồ. Yên tâm, ta có thể không hứng thú đoạt ngươi danh tiếng. Chúng ta cùng nhau giải quyết Lục Chỉ Ma, sau đó lại xem ai chiến tích càng lóa mắt. Long Đồ lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Sở Tà có Long Đồ giúp đỡ, tự nhiên không cần thủ hạ những người kia đi theo. Hắn để cho thủ hạ người đều về trước đi. Chính mình cùng Long Đồ hai người hành động. Lão đại, không có sao chứ? Yên tâm đi, này Long Đồ nếu nghĩ động thủ với ta, các ngươi thì ngăn không được. Thủ hạ người nghe, tự dắt chán chỉ có thể trở về. Hai người lặng yên hành động, xâm nhập Lục Chỉ Ma tổng bộ phụ cận. Bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp ăn ý, đối với địch nhân tiến hành tinh vi đả kích. Long Đồ, này Lục Chỉ Ma, cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha, ta nói, đơn thuần vì giúp đỡ ngươi. Trợ giúp ta. Ta cũng không dám một vậy ngươi thì coi ta là cái vô tư người tốt đi, Sở Tà. Bất quá, chúng ta bây giờ muốn làm sao tiến công Lục Chỉ Ma tổng bộ? Long Đồ trêu tức nhìn Sở Tà. Sở Tà nhíu nhíu mày, bọn hắn tổng bộ phòng thủ khẳng định sơ nghiêm, chúng ta cũng không thể trực tiếp xông vào, trước tiên cần phải sưu tập tình báo, tìm thấy sơ hở. Long Đồ khinh miệt nhún vai, tình báo? Thái phiền thoái, ta vẫn luôn là đi thẳng về thẳng. Sở Tà cười cười, ngươi cho rằng khu thành thị phế thổ chính là ngươi tại phế thổ bên trong mạnh mẽ đâm tới chỗ sao? Lục Chỉ Ma tổng bộ không phải dễ đối phó như vậy. Hai người xuyên thẳng qua tại bóng tối đường phố bên trong, thì thầm tiếp cận Lục Chỉ Ma tổng bộ. Sở Tà không khỏi nghĩ tới chính mình tại thành phố này nổi dậy gian khổ, mà Long Đồ thì vừa đi vừa tùy ý bức tàn thuốc xuống. Đừng quên, ta cũng vậy mảnh này phế thổ bên trên nhân vật truyền kỳ, Lục Chỉ Ma tính cái thứ độ gì? Long Đồ nét miệng lên một vòng ngạo nghễ. Sở Tà cười khổ, ngươi thật đúng là tự tin, hy vọng thực lực của ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hai người thì thầm chui vào Lục Chỉ Ma tổng bộ trung quanh, tránh đi rõ ràng tuần tra điểm. Mục tiêu của bọn hắn là tìm đến Lục Chỉ Ma đầu mục, tan rã thế lực của bọn hắn. Huynh đệ, ngươi cảm giác phải chúng ta có thể hay không quá vọng động rồi? Sở Tà nhỏ giọng hỏi. Xúc động. Lúc này mới có hứng mà. Đừng lo lắng, ta cũng sẽ không để ngươi ở nơi này xấu mặt. Long Đồ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lấp lóe quang mang lại làm cho Sở Tà cảm thấy một chút bất an. Xuyên qua phế tích cùng vứt bỏ kiến trúc, hai người cuối cùng đi vào Lục Chỉ Ma tổng bộ phụ cận. Lúc này, bọn hắn cảm giác được một loại bầu không khí ngột ngạt, dường như bị giám thị bí mật. Có điểm gì là lạ, cẩn thận một chút. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở. Đột nhiên, một đội lục chỉ ma thành viên ra hiện tại bọn hắn trước mắt, vũ khí đầy đủ, trận thế uy hiếp. Ha ha ha, Sở Tà, không ngờ rằng ngươi lại dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Một cái vóc người cao lớn ra hỏa cười hì hì nói, chính là lục chỉ ma đầu mục một trong. Thế lực của các ngươi quá đáng, hôm nay chúng ta thì đến thu thập một chút các ngươi. Sở Tà lạnh lùng nói, thu thập chúng ta? Ngươi thật đúng là cái can đảm người trẻ tuổi. Đầu mục phất tay, sau lưng thành viên sôi nổi tiến lên, hình thành vây quanh. Sở Tà, bọn người kia thì giao cho ta đi, ngươi đi tìm bọn họ tổng bộ. Long Đồ vừa nói, một bên mở rộng bước chân đi về phía đối thủ. Sở Tà gật đầu một cái, tín nhiệm đem hậu phương địch nhân giao cho Long Đồ, sau đó nhanh chóng hướng phía Lục Chỉ Ma tổng bộ vị trí chạy đi. Lần này, ta muốn nhường Lục Chỉ Ma triệt để đã hiểu, khu thành thị phế thổ không phải bọn hắn hoành hành chỗ. Sở Tà trong lòng giấy lên đấu trí, thẳng tiến không lùi địa xông về tổng bộ phương hướng. Cùng lúc đó, Long Đồ trên chiến trường cơ song đao, cùng Lục Chỉ Ma thành viên kích đánh nhau. Thân ảnh của hắn như điện, nhanh chóng qua lại địch nhân trong lúc đó, mỗi một đao cũng mang có chí mạng uy lực. Gia hỏa này chân là thằng điên. Có Lục Chỉ Ma thành viên sợ hãi than nói. Sở Tà thì xuyên qua phế tích, cuối cùng đi tới Lục Chỉ Ma tổng bộ trước cổng chính. Tòa kiến trúc này nhìn lên tới bình thường, nhưng ẩn giấu đi thế lực cường đại. Chính là chỗ này. Sở Tà hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón tức đem bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Lục Chỉ Ma người, không biết người trước mắt, một cái là phế thổ đỉnh cấp sát thủ, một chuyện lưu mộng đỉnh cấp sát thủ. Cho nên bọn hắn hay là vô cùng ngạo khí, có nắm chắc có thể đối phó Sở Tà cùng Long Đồ. Sở Tà tiến lên trước một bước, cười lạnh nhìn kia một đám Lục Chỉ Ma thủ hạ, một bên thoải mái mà vỗ vỗ bụi đất trên người. Ai nha, các người đám gia hỏa này thì thực sự là giải trí, cho rằng chỉ bằng chút nhân mã này thì năng lực đối phó được ta cùng Long Đồ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà nhíu lông mày, nhếch miệng lên một vòng niệm ai. Khu thành thị phế thổ có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, muốn đi thì đi, ta có thể không ngăn. Sở Tà làm rõ thái độ, khinh thường nhìn Lục Chỉ Ma đầu mục. Bớt nói nhảm, lên cho ta, đem giá hỏa này cùng kia tên kỳ quái cũng giải quyết. Đầu mục hét lớn một tiếng, thủ hạ lập tức cố lấy dũng khí, xông về Sở Tà cùng Long Đồ. Sở Tà thoải mái tránh thoát một tên công kích của địch nhân, sau đó một chiêu chiến thắng kỹ xảo, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, phảng phất đang nói cho đối phương biết, điểm ấy trò vặt với ta mà nói quá đơn giản. Huynh đệ, nhìn tới bọn hắn hay là không nhớ lâu a? Sở Tà đối với Long Đồ phất phất tay, ra hiệu hắn yên tâm giao cho mình. Long Đồ trên chiến trường tung hành, song đao giống như gió lốc, đem một tên Lục Chỉ Ma thành viên liên tiếp đánh bại. Hắn nhìn về phía Sở Tà, lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Đám người kia quả nhiên không chịu nổi một kích, không đáng giá chúng ta lãng phí thời gian. Long Đồ gãi gãi đầu phát, vẻ mặt khinh thường. Người cái tên này thực sự là phách lối, nhìn ta không giáo huấn ngươi một chút. Đầu mục tức giận, tự mình phóng tới Sở Tà. Mà ở hắn vọt tới Sở Tà trước mặt trong nháy mắt, Sở Tà thân hình thoát một cái, thoải mái tránh thoát công kích của hắn. Xem chiêu. Sở Tà đột nhiên ra tay, một cái chí mạng chiêu thức trong nháy mắt trúng đích đầu mục yếu hại. Đầu mục đau khổ ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Quả nhiên chỉ thường thôi. Sở Tà nhìn ngã xuống đất đầu mục, khinh thường nhếch miệng. Long Đồ thì nhanh chóng giải quyết còn lại địch nhân, song đao vung lên, đem bọn hắn bước lui. Tất cả cảnh tượng trong nháy mắt bị thanh lý, chỉ còn lại Lục Chỉ Ma đầu mục run lẩy bẩy địa nằm trên mặt đất. Nói cho ngươi lão bản, về sau đừng tiếp tục tại khu thành thị phế thổ phách lối, bằng không lần sau ta không thể bảo đảm hội thủ hạ lưu tình. Sở Tà đứng ở đầu mục trước mặt, lạnh lùng nói. Long Đồ đi đến Sở Tà bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nói cho hắn biết, mảnh này phế thổ không phải bọn hắn hoành hành chỗ. Cút đi. Sở Tà phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Chúng ta đi. Đầu mục bị dọa đến hồn phi phách tán, mang theo dư đảng đội vàng thoát đi hiện trường. Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương chiến ý bọn hắn hiểu rõ, chân chính quyết chiến sắp xảy ra, mà Lục Chỉ Ma chỉ là bắt đầu. Long Đồ, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm thấy thủ lĩnh của bọn họ, giải quyết căn nguyên. Sở Tà chắp tay vái chào, anh dũng tiến lên, Long Đồ yên lặng đi theo, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Tà vô vỗ Long Đồ bả vai, nheo lại mắt cười nói, huynh đệ, đây chính là địa bàn của chúng ta, bọn hắn tới thực sự là tự tìm đường chết. Chuẩn bị xong chưa? Long Đồ nhếch môi, lộ ra một tia nhe răng cười, đây không phải ta một thằng chờ mong sao? Khu thành thị phế thổ, có thể chớ cô phụ của ta chờ mong. Hai người ăn ý bước vào Lục Chỉ Ma tổng bộ, lại phát hiện nội bộ đây trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hành lang quanh co khúc khuỷu, mỗi một góc đều có thể ẩn giấu đi địch nhân. Sở Tà, ngươi xác định nơi ở của bọn hắn chính là ở đây? Long Đồ nhìn chung quanh, cảnh giác nói. Sở Tà gật đầu một cái, tình báo nói không sai, đầu mục của bọn hắn thì tại cái này tổng bộ. Nhưng nơi này kết cấu phức tạp, chúng ta được hành sự cẩn thận. Hai người lặng yên tiến lên, thân ảnh như quỷ mị qua lại mở tối hành lang. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, hai người nhanh chóng dán tại bên tường tránh né. Có người đến. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở. Long Đồ nắm chặt trong tay song đao, khoe miệng hơi bệnh, tới thật đúng lúc, để cho ta hảo hảo phơi bày một ít. Đột nhiên xuất hiện địch nhân giống như không hề phòng bị, lại tại hai người lộ diện trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sở Tà nhanh như thiểm điện, một chiêu chế địch, mà Long Đồ trong nháy mắt đã hóa thân thành gió lốc, trong nháy mắt giải quyết bọn hắn. Đám gia hỏa này thật đúng là yếu. Long Đồ run lên trên lưới đao vết máu, khinh thường nói. Sở Tà nhíu mày, khác xem nhẹ bọn hắn, tổng bộ thủ vệ khẳng định đây này cường đại hơn nhiều. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường không ngừng cảnh ngộ địch nhân, nhưng ở Sở Tà cùng Long Đồ ăn ý hợp tác dưới, dường như không người có thể ngăn cản bọn hắn đi tới. Sở Tà, chúng ta có phải hay không quá thuận lợi một chút? Long Đồ nhịn cười không được cười. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, không thích hợp, nơi này sao an tĩnh như vậy? Bọn họ có phải hay không tại kín đáo chuẩn bị cái gì? Đúng lúc này, một hồi trầm thấp máy móc âm thanh truyền đến, tất cả hành lang đột nhiên lóe lên màu đỏ đèn báo động. Nhìn tới, bọn hắn cuối cùng phát giác được chúng ta đến. Sở Tà tỉnh táo nói. Long Đồ nhướng mày, như vậy càng tốt hơn, để bọn hắn hiểu rõ khu thành thị phế thổ không phải dễ trêu như vậy. Hai người lại lần nữa ra tốc tiến lên, đối mặt đột nhiên trở nên khẩn trương lên cái bấy thế, nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy chiến ý, trận này quyết chiến đã lửa xém lông mày, mà khu thành thị phế thổ đều sẽ ở buổi tối hôm ấy nên đón một hồi rung động chiến đấu. Chương 163, lần nữa hợp lực chiến đấu. Chương 163, lần nữa hợp lực chiến đấu. Huynh đệ, nhìn tới chúng ta đến để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định. Long Đổ xoa xoa lưỡi đao, trong mắt thì lóe ra chiến ý, bọn hắn sẽ vì này trả giá đắt. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn đầu mục, triệt để vỡ nát Lục Chỉ Ma. Hai người bước vào tổng bộ khu vực hạch tâm, nên đón bọn hắn không còn là giải rác thủ hạng, mà là Lục Chỉ Ma càng thêm cao thủ cường đại. Đột nhiên, một tên thân mặc hắc bảo bóng người theo trong bóng tối đi ra, trong tay Lục Chỉ hoàn lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta, chân là muốn chết. Tên kia người áo bào đen lạnh lùng nói, Lục Chỉ hoàn bên trong sức mạnh bắt đầu hội tụ. Sở Ta nắm chặt song đao, ánh mắt sắc bén, ngươi chính là Lục Chỉ Ma đầu mục a. Hôm nay, tội lỗi của ngươi đem ở chỗ này kết thúc. Nói quá không biết ngượng ra hỏa, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Người áo bào đen dẫn ra chỉ bên trên Lục Chỉ hoàn. Một cỗ cường đại năng lượng tuôn hướng Sở Tà cùng Long Đồ. Ác chiến hết sức căng thẳng, tất cả tổng bộ lâm vào hỗn loạn. Sở Tà cùng Long Đồ hiệp đồng tác chiến, phối hợp ăn ý, đem Lục Chỉ Ma tay kế tiếp cái đánh tan. Nhưng mà, người áo bào đen thực lực không dung kinh thường, hắn vận dụng Lục Chỉ hoàn bên trong tà lực, lại làm cho cả chiến cuộc lâm vào căng thẳng. Sở Tà, gia hỏa này lợi hại, phải cẩn thận. Long Đồ nhắc nhở. Sở Tà gật đầu một cái, trong mắt lóe ra quả quyết ánh sáng. Hắn cùng Long Đồ tách ra, khai thác giáp công cách thức, cố gắng phân tán người áo bào đen chú ý khu thành thị phế thổ không phải ngươi có thể hoành hành chỗ. Lục Chỉ Ma thế lực ở chỗ này kết thúc. Sở Ta khàn cả giọng điệu hô, huy động song đao chém về phía người áo bào đen. Long Đổ song đao múa, linh hoạt tránh né lấy người áo bào đen công kích, một kích tiếp một kích địa phản kích. Các ngươi hai người này, lại dám phản kháng Lục Chỉ Ma, chân là muốn chết. Người áo bào đen gầm thét, quanh thân Lục Chỉ hoàn tỏa ra lực lượng càng thêm cường đại. Chiến cuộc càng biến đổi thêm kịch liệt, Sở Ta cùng Long Đổ toàn thân huyết dịch sôi trào, không sợ gian hiểm cùng người áo bào đen liều chết vật lộn. Tại đây phiến phế thổ ban đêm, một hồi sinh tử vật lộn say sưa, ai có thể trở thành khu thành thị phế thổ chân chính chúa tể, nhất định sẽ tại trận này quyết chiến bên trong công bố. Người áo bào đen bằng vào Lục Chỉ hoàn tà lực, hóa thân thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng tránh né Sở Tà cùng Long Đồ công kích. Hai bên tại khu thành thị phế thổ đổ nát thê lương bên trong triển khai một hồi kịch liệt đánh nhau. Sở Tà cơ song đao, kiếm ảnh tung hành, mỗi một đao cũng ẩn chứa hủy diệt sức mạnh. Long Đồ linh hoạt xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, song đao múa ở giữa, lưỡi đao lóe ra hàn quang. Xem chiêu. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, một cái phách tuyệt chiêu thức trong nháy mắt chém về phía người áo bào đen. Lưỡi đao mang theo chói tai kinh phong, nhưng người áo bào đen hóa thân bóng đen, thoải mái tránh thoát. Long Đồ thì nhanh chóng tiếp cận, lưỡi đao như ảnh, giống như gió táp mưa rào bình thường thế công chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng mà, người áo bào đen linh hoạt dị thường, khi thì hóa thành bóng đen, khi thì ngưng tụ thành thực thể, để cho hai người khó mà bắt lấy vị trí của hắn. Huynh đệ, gia hỏa này thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Long Đồ hô. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, không nên bị hoa chiêu của hắn mê hoặc, chúng ta nhất định có thể tìm tới sơ hở. Trong nháy mắt, người áo bào đen lần nữa ngưng tụ thành thực thể, hướng Sở Ta vào tới. Sở Ta bình tĩnh nhưng đối, song đao múa, hóa giải người áo bào đen thế công. Hắc hắc, khu thành thị phế thổ nhân loại, các ngươi quá yếu. Người áo bào đen cười lạnh, Lục Chỉ hoàn bên trong tà lực càng thêm cường đại. Sở Ta sắc mặt nghiêm túc, Long Đồ thì trong mắt lóe ra kiên nghị, không nên bị hắn ngăn chặn, chúng ta muốn giơ lên đánh tan hắn. Hai người ăn ý mười phần, lại lần nữa phát động liên thủ thế công. Sở Ta khiêu chiến người áo bào đen chính diện, mà Long Đồ thì lượn quanh đến hắn sau hông, cố gắng đánh vỡ phòng tuyến của hắn. Người áo bào đen cảm nhận được áp lực, Lục Chỉ hoàn bên trong tà lực đạt tới đỉnh phong, một đạo năng lượng hắc ám phun ra ngoài, đem chung quanh phế tích trong nháy mắt phá hủy. Nhìn ta đem các ngươi ép thành mảnh vỡ. Người áo bào đen cùng thiếu, toàn thân tỏa ra đáng sợ tà khí. Sở Ta cùng Long Đồ bình tĩnh nhưng đối, thả người tránh né người áo bào đen công kích. Tại cho bụi phi dương trong nháy mắt, hai người lại lần nữa triển khai phản kích. Sở Ta lưỡi đao không chút lưu tình chém về phía người áo bào đen, mà Long Đồ thì lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, song đao đâm về trái tim hắn. Người áo bào đen cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nhưng vẫn không chịu thua kém. Thân thể hắn tại trong hắc ám không ngừng dao động, biến ảo chập chờn, để cho hai người khó mà nắm lấy. Chiến đấu càng thêm gay cấn, mỗi một đao, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa hai bên quyết ý. Người áo bào đen giảo hoạt địa tránh né lấy chí mạng thế công, khi thì phản kích, khi thì lại biến mất tại trong hắc ám. Khu thành thị phế thổ ban đêm, bị trận này quyết chiến ánh lửa tô điểm được sáng chói mà lấp liệt. Tại đây phiến hoang vu nơi, sinh mệnh cùng tử vong đọ sức càng ngày càng nghiêm trọng. Người áo bào đen tại Sở Tà cùng Long Đồ giáp công dưới, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn linh hoạt né tránh hai bên công kích, khi thì hóa thành bóng đen biến mất, khi thì ngưng thực thành thực thể phản kích. Ha ha ha, hai vị tiểu nhi nghi muốn đối phó ta, quả thực là hy vọng hao huyền. Người áo bào đen cười lạnh, Lục Chỉ hoàn bên trong tà lực càng thêm cuồng bạo. Thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất tại trong hắc ám. Sở Ta cùng Long Đồ sửng sốt một chút, lập tức cảnh giác địa nhìn một phía. Đột nhiên, người áo bào đen như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn sau lưng. tay hắn cầm lục chỉ hoàn, một đạo bóng tối năng lượng thẳng đến Sở Tà mà đi. Sở Tà mở to hai mắt nhìn, khẩn cấp trở lại tránh né, nhưng người áo bào đen thế công biến hóa khó lường, lại nhanh chóng hoán đổi mục tiêu, lại hướng Long Đồ đánh tới. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Long Đồ đè nén xuống trong lòng kinh ngạc, song đao cản trước người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hóa giải người áo bào đen công kích. Người áo bào đen giảo hoạt cười cười, hai vị, giữa các ngươi hợp tác còn kém xa lắm đấy. Các ngươi ăn ý, căn bản là không có cách đuổi kịp bước tiến của ta. Thân hình hắn lại lần nữa mơ hồ, dung nhập trong bóng tối. Lần này, Sở Tà cùng Long Đồ trong mắt cũng hiện lên một vẻ kiên định. Chúng ta không thể để cho hắn chiếm cứ chủ động, nhất định phải tìm thấy sơ hở của hắn. Sở Tà thấp giọng nói với Long Đồ. Ừm, gia hỏa này bằng vào tà ố chi lực, để cho chúng ta không cách nào nắm lấy vị trí của hắn. Nhưng chỉ cần chúng ta năng lực liên thủ, vượt khó tiến lên, vẫn có thể tìm tới sơ hở của hắn. Long Đồ trầm giọng đáp lại. Hai người ăn ý mười phần, bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn phân tán ra đến, một trước một sau, đồng thời hướng trong bóng tối đánh tới. Sở Tà song đao vạch phá không khí, Long Đồ song đao múa ở giữa, lưỡi đao như gió, càn quét tất cả. Người áo bào đen bị ép né tránh, nhưng hai người hợp tác nhường hắn khó mà ngăn cản. Hắn khi thì hóa thành bóng đen, cố gắng tránh né công kích, nhưng bị Long Đồ tiếp cận, khi thì lại lần nữa ngưng thực, ý đồ phản kích, lại bị Sở Tà tránh đi. Lần này, đừng hòng trốn. Sở Tà quát lạnh một tiếng, lưỡi đao lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Long Đồ theo sát phía sau, quyết tâm đem hắc bảo nhân này triệt để đánh bại. Người áo bào đen cảm nhận được áp lực lớn, hắn cố gắng điều động nhiều hơn nữa sức mạnh tà ác, nghĩ muốn phản kích. Nhưng ở Sở Tà cùng Long Đồ liên thủ tiến công dưới, hắn phản kháng có vẻ yếu ớt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Người áo bào đen vất vả nói ra những lời này. Sở Tà cười lạnh một tiếng, chúng ta là khu thành thị phế thổ chúa tể, là chính nghĩa hóa thân. Mà ngươi, nhất định tại đây phiến hoang vu bên trong tan thành mây khói. Người áo bào đen bị Sở Tà cùng Long Đồ liên thủ công kích dần dần bước đến quẫn cảnh, nhưng ngay tại hắn dường như không đường có thể trốn thời khắc, hắn đột nhiên bộc phát ra cường đại sức mạnh tà ác. Một cỗ bóng tối sóng xung kích nhanh chóng quyết tán, đem Sở Tà cùng Long Đồ đẩy lui. Ha ha ha, các ngươi thì chút thực lực ấy cũng nghĩ đối kháng ta. Người áo bào đen âm dương quái khí cười lấy, trong hai mắt lóe ra không rõ quan mang. Sở Tà cùng Long Đồ đồng thời cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, người áo bào đen thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cẩn thận! Long Đồ hét lớn một tiếng, muốn nên đón ngăn cản người áo bào đen, nhưng đã không kịp. Người áo bào đen một cước hung hăng đá trúng Sở Tà ngực, phát ra rên lên một tiếng, Sở Tà như giống như diều đứt dây bị đá bay ra ngoài, hung hăng quằn xuống đất. Sở Tà! Long Đồ trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhưng hắn hiểu rõ lúc này nhất định phải bình tĩnh. Sở Tà nỗ lực đứng dậy, vuốt vuốt ngực, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Một cước này mặc dù đau nhức, nhưng cũng kích phát hắn cường đại hơn đấu trí. Này chính là của ngươi toàn bộ sao? Sở Tà lạnh lùng chằm chằm vào người áo bào đen, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Người áo bào đen thấy thế, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, ngạo mạn ra hỏa, ngươi đã không có sức hoàn thủ. Sở Tà lại đột nhiên một bước tiến lên trước, khí thế bộc phát, trên người không khí biến đến mức dị thường bén nhọn. Ngươi thật đúng là cuồng vọng, đây mới là ta thực lực chân chính. Giọng Sở Tà tràn ngập sức mạnh, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối. Long Đồ nhìn Sở Tà, trong lòng cũng rung động một loại cảm giác kỳ dị, giống như Sở Tà giờ phút này tản ra khí tức hoàn toàn khác với trước đó. Người áo bào đen thấy thế, nét mặt khẽ biến, cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Trong mắt của hắn trào phúng dần dần ngưng kết, bị một loại lực lượng không thể kháng cự chỗ áp chế. Sở Tà lần nữa phóng ra một bước, tiếng gió rít đảo, giống như quỷ mị xuất hiện tại người áo bào đen trước mặt. Nắm đấm của hắn tựa như tia chớp đánh về phía người áo bào đen yếu hại. Là cái này ta thực lực chân chính. Giọng Sở Tà tràn đầy uy nghiêm, quyền của hắn thế bén nhọn vô song, giống lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ tại một quyền phía trên. Người áo bào đen khỏe miệng có hơi co quắp, cảm nhận được sinh tử khí tức. Hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng Sở Tà thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Sở Tà nắm đấm nặng nề mà đánh trúng người áo bào đen ngực. Người áo bào đen bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất, phá toái kiến trúc vang lên ầm ĩ khắp trốn. Sở Tà sừng sững tại nguyên chỗ, ngực có hơi phập phồng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà cay nghiệt, giống như hóa thân thành khu thành thị phế thổ chỗ tể. Cái này làm sao có khả năng? Người áo bào đen vất vả đứng lên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Sở Tà cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại đây phiến hoang vu nơi, chúng ta là vô địch tồn tại. Long Đồ lại gần Sở Tà, lộ ra tán dương nét mặt, không hổ là huynh đệ, quả nhiên lợi hại. Sở Tà vô vỗ Long Đồ bả vai, ánh mắt khóa chặt xa xa, lục chỉ ma bóng tối còn chưa tàn đi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Chương 164, chia ra hành động, 1, chương 164, chia ra hành động, 1, ha ha, Long Đồ, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đấy. Sở Tà hướng Long Đồ chớp chớp mắt, trong mắt lóe ra bén nhọn chiến ý. Long Đồ cười ha ha một tiếng, đương nhiên, chúng ta cũng không thể cứ như vậy kết thúc, lục chỉ ma dư nghiệt còn có không ít, phải triệt để thanh lý khu thành thị phế thổ. Hai người lại lần nữa bước vào khu thành thị phế thổ, lúc này thành khu có vẻ càng thêm thê lương, đổ nát thê lương bên trong tràn ngập chiến đấu khói lửa. Phế tích trong lúc đó ẩn giấu đi lục chỉ ma thủ hạng, chờ đợi nhìn đợt tiếp theo khiêu chiến. Huynh đệ, chúng ta chia ra hành động, tiêu diệt những thứ này dư nghiệt. Sở Tà đề nghị. Long Đồ gật đầu, song đao giao nhau ở trước ngực, tốt, ta đi phía đông, ngươi đi phía tây, xem ai trước giải quyết hết lục chỉ ma thủ hạng. Hai người ăn ý tách ra, xuyên thẳng qua tại thành khu phế tích bên trong. Sở Tà lần này không có Long Đồ giúp đỡ, hắn gặp được cái gì? Hắn đang chậm rãi tự hỏi. Chẳng qua lần này gặp phải còn không phải thế sao bình thường đối thủ. Sở Tà xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, song đao nắm được càng thêm chặt chẽ.
hắn cảm nhận được một loại xa lạ không khí, một loại không giống với trước đó cảm giác gáp bách bao phủ trong lòng của hắn.
Ha ha, phiến khu vực này sao ma quái như vậy? Sở Tà trong lòng có một chút bất an, nhưng hắn không chút do dự tiếp tục tiến lên.
Đột nhiên, phế tích bên trong truyền đến âm trầm tiếng gầm, một đám ảnh tử thì thầm ra hiện ở xung quanh hắn. Những cái bóng này dường như cũng không phải là lục chỉ ma thủ hạ, chúng nó tỏa ra một loại cổ lão mà hơi thở của tà ác.
Sở Tà nhíu mày, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía.
Những kia ảnh tử dần dần ngưng thực, lộ ra mặt mũi dữ tợn, chúng nó không phải nhân loại, càng giống bị nào đó sức mạnh hắc ám thúc đẩy quái vật.
Hắc hắc, khu thành thị phế thổ chỗ tệ, ngươi đến rất đúng lúc.
Một tên ảnh tử hóa thân quái vật phát ra tiếng cười âm trầm, âm thanh để người dùng mình.
Sở Tà trên mặt hiện lên một vòng hàn quang, các ngươi là lục chỉ ma cái quái gì thế?
Chúng ta là hắn trung thực người hầu, được trao cho lực lượng cường đại hơn.
Một tên khác quái vật tê thanh nói.
Sở Tà trong lòng căng thẳng, cảm nhận được những quái vật này trên người sức mạnh tà ác.
Hắn hiểu rõ đối thủ lần này bất thường, phải cẩn thận ứng đối.
Bọn quái vật đột nhiên nhào về phía Sở Tà, phát ra tê tâm liệt phế gào thét.
Sở Tà nên đón, song đao huy động, đao mang lấp lóe.
Nhưng mà những quái vật này tốc độ cùng sức mạnh vượt xa dự liệu của hắn.
Đám gia hỏa này không đơn giản.
Sở Tà thấp giọng tự nói, toàn thân tỏa ra mãnh liệt đấu trí.
Chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, Sở Tà cùng bảy quái vật này triển khai sinh tử quyết đấu.
Bọn hắn công kích tàn nhẫn vô cùng, mỗi một lần huy động đều mang hủy diệt uy lực.
Sở Tà linh hoạt tránh né lấy bọn quái vật công kích, đồng thời nỗ lực tìm thấy cơ hội phản kích.
Nhưng mà những quái vật này phối hợp ăn ý, nhường hắn khó mà bắt lấy sơ hở.
Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi năng lực đào thoát sao?
Một tên quái vật cười lạnh, theo khía cạnh bất ngờ đánh tới.
Sở Tà nỗ lực tránh né, nhưng bị quái vật móng nhọn bắt được một cái.
Hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hắc ám trào ra nhập thể nội, nhường thân thể hắn đông nhiên trở nên nặng nề.
Đây không phải bình thường sức mạnh.
Sở Tà trong lòng siết chặt, toàn lực dãy rủa lấy thoát khỏi quái vật trói buộc.
Cùng lúc đó, cái khác quái vật thì sôi nổi phát động công kích, đem Sở Tà vây ở nặng nề trong vòng đây.
Hắn mặc dù đem hết toàn lực đánh trả, nhưng bảy quái vật này sức mạnh càng ngày càng cường đại.
Xem ra cần phải dùng điểm bản lĩnh thật sự.
Sở Tà trong mắt lóe ra quả quyết ánh sáng, hắn tụ tập lực lượng toàn thân, gầm lên giận dữ, song đao phát ra chói hai đao rít đảo.
Một đạo cường đại sóng xung kích quét ngang mà ra, đem chung quanh quái vật đánh lui.
Sở Tà thuận thế tránh thoát trói buộc, nhanh chóng phóng tới một tên quái vật, lưỡi đao lóe ra hàn quang.
Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn như chiếm thượng phong thời điểm, cái khác quái vật thì nhanh chóng phản ứng, lại lần nữa bao vây Sở Tà.
Đám người kia quả nhiên không đơn giản,
lại là ngự thú tộc.
Với lại những thứ này dị thú, thế mà năng lực biết tiếng người, tiến hóa cũng không bình thường.
Sở Tà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt của hắn lại để lộ ra kiên định.
Nay phế thổ một thẳng đồn đãi có một bộ tộc, bọn hắn năng lực khống chế dị thú phế thổ.
Kỳ thực Sở Tà cũng biết thế giới này kỳ nhân dị sự bao lớn, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ đến ngự thú tộc năng lực cường đại đến như thế cái tình trạng.
Sở Tà huy động song đao, nên đón ngự thú tộc bọn quái vật mạnh mẽ thế công.
Những thứ này dị thú tốc độ nhanh nhẹn, sức mạnh kinh người, với lại giữa bọn hắn ăn ý phối hợp, nhường Sở Tà cảm thấy có chút luống cuống tay chân.
Hừ, nhìn tới đối thủ lần này quả nhiên không phải bình thường dư nghiệt.
Sở Tà khẽ miệng lộ ra một vòng chiến ý, ánh mắt bên trong lộ ra đối với chiến đấu nhiệt huyết khát vọng.
Ngự thú tộc thủ lĩnh, một con khổng lồ dị thú, thân bên trên tán phát nhìn mãnh liệt uy áp, đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén.
Ngươi cái này phế thổ cặn bã, cũng dám đối kháng chúng ta ngự thú tộc, muốn chết?
Thủ lĩnh phát ra thanh âm khàn khàn, dường như có thể truyền đạt ra phẫn nộ của hắn cùng kinh thường.
Sở Tà cười lạnh một tiếng, nhìn tới các ngươi những thứ này ngự thú tộc thật sự cho là mình vô địch.
Ta sẽ đích thân để các ngươi hiểu rõ, khu thành thị phế thổ cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy chỗ.
Dứt lời, Sở Tà toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, song đao trong tay múa như gió, đao mang sáng chói chói mắt.
Lúc này hắn coi như là thấy rõ ràng, những thứ này dị thú lại có hai chân bốn tay.
Bọn hắn mặc dù không có vũ khí, nhưng mà bọn hắn có hai cái dị hóa chân trước, dường như là bỏ ngựa chân trước giống nhau.
Mỗi lần Sở Tà lưỡi đao cùng với nó va nhau, đều có thể nghe được tiếng va chạm giòn ra âm.
Sở Tà cảm nhận được dị thú cơ thể độ cứng, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Này hai chân bốn tay tạo hình, xứ cho chúng nó trong chiến đấu cụ bị nhiều hơn nữa tính linh hoạt cùng thủ đoạn công kích, nhường Sở Tà không thể không càng thêm cẩn thận.
Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi thế mà còn có chút thực lực.
Thủ lĩnh phát ra tê tiếng cười, cơ thể khẽ động, tựa như tia chớp nào về phía Sở Tà.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Sở Tà bình tĩnh nghiêm đối, song đao còn như ánh sáng vung ấy, cố gắng tìm thấy địch nhân sơ hở.
Nhưng mà, thủ lĩnh dị thú tốc độ cực nhanh, linh hoạt tránh thoát Sở Tà công kích, trở tay một chảo hướng Sở Tà chụp tới.
Chương 164, chia ra hành động 2, chương 164, chia ra hành động 2, Sở Tà nghiêng người tránh thoát một kích chí mạng, lại cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương.
Thủ lĩnh dị thú móng nhọn đang sát qua Sở Tà cơ thể lúc, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương.
Hắc hắc, cảm nhận được khí tức tử vong sao?
Thủ lĩnh đắc ý nói, trong mắt để lộ ra hung ác chỉ riêng mang.
Sở Tà bình tĩnh tự nhiên, lại tại trong lòng quyết định.
Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này không cho sơ thất, bằng không tất cả khu thành thị phế thổ đem đứng trước uy hiếp càng lớn hơn.
Nghĩ hay lắm.
Sở Tà cắn răng nghiến lợi, toàn thân khí thế lại lần nữa kích phát, song đao huy động được càng thêm tấn mãnh.
Sở Tà quen thuộc cùng nhân loại bình thường đánh nhau, tự nhiên là không nhiều quen thuộc loại sinh vật này chiêu thức, mấy lần hắn cũng kém chút bị thứ này chân trước đâm xuyên cơ thể.
Người xuất sinh này.
Sở Tà cắn răng nghiến lợi phun ra, song đao múa ở giữa hóa thành một mảnh đao mang, khí thế mãnh liệt quét sạch mà ra.
Thủ lĩnh dị thú mặc dù tê cười, nhưng cũng cảm nhận được Sở Tà khí tức trên thân biến hóa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Sở Tà hai mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn hiểu rõ hiện tại là quyết chiến thời khắc. Thủ lĩnh dị thú lại lần nữa đánh tới, lần này Sở Tà động tác càng thêm tàn nhẫn, mỗi một đao cũng tràn đầy tuyệt không thỏa hiệp quyết tâm. Nhưng mà, ngay tại này liều mạng đấu tranh bên trong, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất là địa ngục chỗ sâu truyền đến ác mộng thanh âm. Sở Tà chấn động trong lòng, không khỏi dừng lại công kích, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa. Theo phế thổ cuối cùng, một con to lớn dị thú chậm rãi đi tới, thân thể cao vút trong mây, trong mắt lóe ra lạnh băng hung quang. Đây là một con quái vật khổng lồ, đây lúc trước thủ lĩnh dị thú càng khủng bố hơn. Da của nó cứng rắn như sắt, thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại hơi thở tà ác. Cái này, đây là dị thú thủ lĩnh. Sở Tà trong lòng trầm xuống, khó có thể tin nhìn qua xa xa ác thú. Thủ lĩnh dị thú thì cảm nhận được này cỗ khí tức cường đại, ngừng đối với Sở Tà công kích, ánh mắt thì chuyển hướng kia to lớn dị thú. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, đối thủ của ngươi cũng không chỉ là ta. Thủ lĩnh dị thú phát ra tiếng cười đắc ý, lực chú ý của nó cũng tập trung ở tức sắp đến Sở Tà công kích. Sở Tà khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Hắn cũng không e ngại trước mắt thủ lĩnh dị thú, ngược lại kích phát cường đại hơn đấu trí. "Hừ, ngươi cho rằng này quái vật khổng lồ có thể hù ngã ta sao? Đừng có nằm động." Sở Tà huy động song đao, toàn thân khí thế lại lần nữa bộc phát, giống như hóa thân thành một đạo cuồng phong. Thủ lĩnh dị thú nghe vậy lạnh hừ một tiếng, cơ thể nhanh chóng bay lên trời, thân thể khổng lồ như gió lốc hướng Sở Tà đánh tới. Sở Tà đón lấy này quái vật khổng lồ công kích, song đao giao thoa múa, hóa giải thủ lĩnh hung mãnh một kích. "Các ngươi đám này dị thú, thật đúng là tự cho mình siêu phàm." Sở Tà cười lạnh, thân hình chớp động, hóa thân thành một đạo huyết ảnh, xảo diệu tránh né lấy thủ lĩnh công kích. Đúng lúc này, sau lưng thủ lĩnh dị thú, đám kia ngự thú tộc quái vật thì gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn phối hợp ăn ý, gào thét mà tới, ý đồ đem Sở Tà đoàn đoàn bao vây. Sở Tà tỉnh táo phân tích thế cuộc, một bên né tránh thủ lĩnh dị thú thế công, một bên tìm kiếm phá cục cơ hội. Hắn biết rõ, muốn chiến thắng bọn này dị thú, phải tìm đến bọn chúng sơ hở, chia cắt chú ý của bọn nó lực. "Người trẻ tuổi, xem chiêu." Thủ lĩnh dị thú hống một tiếng, cơ thể bỗng nhiên trở nên to lớn hơn, một cự trưởng hướng Sở Tà đánh tới, mang theo hủy diệt sức mạnh. Sở Tà trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt, hắn đột nhiên bật lên, hóa thành một đạo thiểm điện, tránh thoát cự trường đánh ra. Cùng lúc đó, hắn huy động song đao, hướng thủ lĩnh cơ thể phát động công kích mãnh liệt. "Quá ngây thơ rồi." Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ lần nữa bay lên trời, nhanh chóng tránh đi Sở Tà công kích. Nhưng mà, đây chính là Sở Tà theo dự liệu một bước. Tại thủ lĩnh tránh né trong nháy mắt, Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng xảo quyệt. Hắn nhanh chóng quay người, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới ngự thú tộc bảy quái vật. "Đây mới là các ngươi uy hiếp." Sở Tà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, song đao hung hăng huy động. Hắn không còn bị động bị đánh, mà là chủ động phát động công kích, hóa giải ngự thú tộc vây công. Bọn quái vật phát ra trận trận gào thét, sôi nổi gặp Sở Tà mạnh mẽ đả kích. Sở Tà song đao múa ở giữa, đao mang như hồng, đem từng cái quái vật bức lui. Động tác của hắn như cuồng phong mưa rào, nhường ngự thú tộc cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thủ lĩnh dị thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Sở Tà. Nhưng mà, lúc này Sở Tà đã tìm được sơ hở, hắn linh hoạt né tránh thủ lĩnh công kích, đồng thời tiếp tục đối phó ngự thú tộc quái vật. "Nhìn tới phối hợp của các ngươi cũng chẳng phải ăn ý." Sở Tà cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra chiến ý chiến đấu bước vào giằng co trạng thái. Sở Tà cùng thủ lĩnh dị thú, ngự thú tộc bọn quái vật triển khai kịch liệt quyết đấu. Thân ảnh của hắn tại khu thành thị phế thổ bên trong lấp lóe không yên, khi thì trốn tránh, khi thì phản kích, khi thì toàn lực công kích, thể hiện ra cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Tiểu tử này vậy mà như thế giàu hoạt, chẳng lẽ là thật sự có tài? Thủ lĩnh dị thú trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Hắn không ngờ rằng Sở Tà lại năng lực tại loại này trong khốn cảnh chuyển thủ làm công, đối phó ngự thú tộc quái vật. Mà ở khu thành thị phế thổ trên chiến trường, một hồi liều mạng tranh đấu đang sảng khoái triển khai. Mà Long Đồ gặp phải, còn không phải thế sao loại dị thú này, mà là năng lực khống chế dị thú ngự thú tộc cũng là lục chỉ ma. Bọn hắn đây này dị thú càng thêm giàu hoạt. Long Đồ mới vừa cùng bọn hắn giao thủ, liền phát hiện hắn đã lâm vào vòng vây của bọn hắn. Chương 165, Long Đồ thăng cấp, 1, chương 165, Long Đồ thăng cấp, 1. Đột nhiên, Long Đồ phát hiện mình bị lục chỉ ma ngự thú tộc vây quanh được chật như nêm cối. Bọn này ngự thú tộc thành viên từng cái thân thủ mạnh mẽ, cầm trong tay kỳ dị thú khí, tựa hồ đối với dị thú hiểu rõ như lòng bàn tay. "Ha ha, bọn này xuất sinh nhìn tới khó đối phó." Long Đồ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra chiến ý, hắn song đao giao nhau ở trước ngực, cảnh giác ngắm nhìn một phía, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích của địch nhân. Lục chỉ ma ngự thú tộc nhóm gào hét, cùng nhau nhào về phía Long Đồ. Bọn hắn công kích tàn nhẫn mà ăn ý, giống như một chi điêu luyện quân đoàn. Long Đồ bình tĩnh nhưng đối, xảo diệu tránh thoát bọn hắn vây kín, đồng thời phát động sắc bén phản kích. Một tên ngự thú tộc thành viên cầm trong tay to lớn dao lưỡi cong, quét ngang mà tới. Long Đồ linh hoạt quay người, tránh thoát một kích này, đồng thời trở tay một đao, đem đối phương chạm ngược lại. Đám gia hỏa này quả nhiên giàu hạn. Long Đồ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thân hình của hắn giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, song đao lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang hủy diệt uy lực. Lục chỉ ma ngự thú tộc cũng không thể bỏ qua, phối hợp của bọn hắn ăn ý, thế công tàn nhẫn. Long Đồ không thể không thời khắc gìn giữ độ cao cảnh giác, vì ứng đối bọn họ vây công. Ha ha, khu thành thị phế thổ quả nhiên không đơn giản, lại có người như thế nhất hảo mãnh nhân. Một tên ngự thú tộc thành viên cười lạnh, trong tay thú khí lóe ra lánh khốc chỉ riêng mang. Long Đồ suy cười một tiếng, lục chỉ ma dương nghiệt thì không gì hơn cái này. Hôm nay ta thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Toàn thân hắn khí thế bộc phát, song đao múa ở giữa, giống như hóa thân thành một cơn bão. chiến đấu lâm vào gay cấn, khu thành thị phế thổ đổ nát thê lương bên trong tràn ngập Long Đồ cùng Lục Chỉ Ma ngự thú tộc kịch chiến khí tức. Long Đồ thân ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua, khi thì né tránh công kích của địch nhân, khi thì sắc bén phản kích. Ngự thú tộc nhóm sôi nổi thể hiện ra bọn hắn cùng dị thú cường đại phối hợp, thông qua điều động dị thú thế công đến mê hoặc Long Đồ. Nhưng mà, Long Đồ bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu, từ đầu tới cuối duy trì đối với cục diện chiến đấu khống chế. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Một tên Lục Chỉ Ma ngự thú tộc thành viên thấp giọng cô, trong mắt lóe ra cảnh giác. Long Đồ đột nhiên phát động mãnh liệt công kích, như gió táp xông vào Lục Chỉ Ma ngự thú tộc trong đám, song đao lấp loé không yên, đem địch nhân vây ở trong ánh đao. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh làm cho đối phương khó mà ngăn cản. Các minh đệ, cho ta vây công hắn, đừng cho hắn có cơ hội thở dốc. Một tên ngự thú tộc thủ lĩnh quát lớn, trong mắt lóe ra hung quang. Long Đồ đối mặt vây công, lại không sợ hãi chút nào. Hắn song đao múa như gió, đem công kích của địch nhân một một hóa giải, đồng thời nhanh chóng phản kích. Trên chiến trường vẩy ra lên hỏa hoa cùng thú khí tiếng va chạm xen lẫn thành một màn chiến đấu kịch liệt hình tượng. Hừ, các ngươi còn kém xa lắm. Long Đồ lạnh hừ một tiếng, trong mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Hắn biết rõ, chỉ có chiến thắng bọn này Lục Chỉ Ma Dương Nghiệt mới có thể vì khu thành thị phế thổ đem lại chân chính yên tĩnh. Chiến đấu tiếp tục, Long Đồ cùng Lục Chỉ Ma ngự thú tộc ở giữa quyết đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một lần vung đao cũng nương theo lấy như sấm sét tiếng oanh minh. Khu thành thị phế thổ trong khói lửa tràn ngập, chứng kiến nhìn trận này liều mạng tranh đấu cuối cùng quyết đấu. Đột nhiên, Long Đồ cảm nhận được một hồi dị thường khí tức cường đại, Lục Chỉ Ma thủ lĩnh xuất hiện trên chiến trường. Hắn trên người tán phát ra hơi thở tà ác làm cho cả khu thành thị phế thổ giống như lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Hắc hắc, là cái này khu thành thị phế thổ kết thúc. Thủ lĩnh Lục Chỉ Ma đắc ý cười nói, trong mắt lóe ra giữ tận chỉ riêng mang. Long Đồ đối mặt cái này càng cường đại hơn địch nhân, nhíu mày, nhưng lại không thối lui chút nào. Hắn nắm chặt song đao, toàn thân khí thế bàng bạc như núi lửa phun trào. Các minh đệ, cùng tiến lên, cho ta đem người kia chém thành muôn mảnh. Thủ lĩnh Lục Chỉ Ma phát ra hiệu lệnh, sau lưng ngự thú tộc nhóm sôi nổi nhào về phía Long Đồ, hình thành cường đại vây kín chi thế. Long Đồ người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quyết tâm, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhìn tới, chỉ có thể động dụng chiêu kia. Long Đồ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đột nhiên ngừng né tránh động tác, song đao sát nhập thành một thanh. Một cỗ cường đại ngọn lửa năng lượng trong cơ thể hắn phun trào, hình thành một cái nóng bỏng hỏa đao. Liệt diễm chạm. Long Đồ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, song đao giống như hỏa long một bắn ra. Trong nháy mắt, một đạo liệt diễm cự nhận bạch phá bầu trời đêm, thẳng đến thủ lĩnh Lục Chỉ Ma mà đi. Hỏa nhận nhiệt độ nhường toàn bộ chiến trường cũng trở nên nóng bỏng không thôi. Thủ lĩnh Lục Chỉ Ma trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Long Đồ thế mà còn có dạng này tuyệt kỹ. Hỏa nhận cuốn theo tất cả, đem ngự thú tộc nhóm cản tại phía trước, đồng thời đối với thủ lĩnh Lục Chỉ Ma chém tới. Ngọn lửa trong nháy mắt đem không khí chung quanh nhóm lửa, hình thành một mảnh nóng rực biển lửa. Cái này, đây là cái gì công kích? Thủ lĩnh Lục Chỉ Ma không khỏi lui ra phía sau một bước, cảm nhận được đến từ hỏa nhận nóng rực. Long Đồ lại không cho hắn cơ hội thở dốc, hỏa nhận tại trên không quay cuồng, không ngừng biến ảo phương hướng, như bóng với hình địa truy kích nhìn thủ lĩnh Lục Chỉ Ma. Liệt diễm trảm, liệt diễm trảm, liệt diễm trảm. Long Đồ trong miệng tự lẩm bẩm, mỗi một lần hỏa nhận trảm kích cũng nương theo lấy một tiếng biết hai nhức óc quanh mình. Khu thành thị phế thổ trong chiến trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, ngọn lửa cùng sức mạnh của bóng tối đan vào một chỗ, hình thành một hồi kịch liệt mà hùng vĩ quyết đấu. Chương 165, Long Đồ thăng cấp 2, chương 165, Long Đồ thăng cấp 2, thủ lĩnh Lục Chỉ Ma bị Long Đồ liệt diễm trảm bức đến liên tục bại lui, trên người hắc ám khí tức thì bắt đầu dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Người cái này tạp chủng, lại có cường đại như thế hỏa thuộc tính sức mạnh. Thủ lĩnh Lục Chỉ Ma giống giận, nhưng ở ngọn lửa thiêu đốt dưới, hắn có vẻ lực có thua. Long Đồ toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hình thành một đạo ánh sáng, giống như liệt hỏa chi thần giáng lâm. Hắn không chút lưu tình chém về phía thủ lĩnh Lục Chỉ Ma, hỏa nhận mang theo khí tức hủy diệt, đem sức mạnh hắc ám tan rã. Liệt diễm trảm, kết thúc đi. Long Đồ gầm nhẹ một tiếng, hỏa nhận hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng thủ lĩnh Lục Chỉ Ma trái tim. Tại một cái biển lửa cùng tiếng oanh minh bên trong, liệt diễm trảm sức mạnh đạt tới đỉnh phong, đem thủ lĩnh Lục Chỉ Ma cơ thể cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Khu thành thị phế thổ lại lần nữa về tới yên tĩnh, chỉ còn lại thiêu đốt cho tàn cùng Long Đồ đứng trong chiến trường ương thân ảnh. Lục Chỉ Ma, hôm nay các ngươi dương nhiệt tại của ta liệt diễm bên trong tan thành mây khói. Long Đồ trong mắt lóe ra kiên quyết ánh sáng, thân thể hắn dần dần ngưng thiêu đốt, ngọn lửa dần dần dập tắt. Cái trang diện này vừa hùng vĩ lại khốc liệt, khắp nơi đều là thi thể của Lục Chỉ Ma tàn khối, khắp nơi đều là ánh lửa liệt diễm. Hắn lâu rồi không có như thế đối phó qua một đám đối thủ, hôm nay coi như là thoải mái lâm ly. Nhìn bốn phía còn sót lại ngọn lửa, Long Đồ hít sâu một hơi, đem song đao cắm vào mặt đất, ánh mắt quét mắt khu thành thị phế thổ. Liệt diễm trảm uy lực không chỉ đánh tan Lục Chỉ Ma ngự thú tộc, càng là hơn chấn nhiếp tất cả khu thành thị phế thổ dị thú dư nghiệt. Hừ, nhìn tới một màn này đầy đủ nhường những tên khác thu liễm. Long Đồ cười lạnh một tiếng, trong lòng sáng tỏ một chút, mình xuất hiện khôi phục một chút khu thành thị phế thổ bình tĩnh. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn rời khỏi chiến trường lúc, một đạo bóng tối đột nhiên từ trong phế tích nổi lên đi ra. Một tên thân mang hắc bảo bóng người hiện lộ ra, trong tay cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi âm thầm. Ha ha, nhìn tới ngươi không phải Lục Chỉ Ma dư nghiệt. Long Đồ nhìn chăm chú người áo bào đen, cảnh giác đề cao cảnh giác. Người áo bào đen im lặng một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi ngọn lửa chạm khiến cho chú ý của ta. Ngươi có bất thường sức mạnh. Đừng nghĩ ra tay với ta. Ta cũng không phải cái gì dễ đối phó địch nhân. Long Đồ cảnh cáo nói, tay nắm chặt song đao, tùy thời chuẩn bị nên đón có thể uy hiếp. Người áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ánh lửa, nét mặt lạnh lùng, ta chỉ là đi ngang qua mảnh này phế thổ, nhìn thấy một hồi thú vị chiến đấu. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi nếu cho rằng này lục chỉ ma thì chút thực lực ấy, vậy ngươi thì thái coi thường chúng ta. Ngươi là?
Chúng ta không phải giao thủ qua sao?
Ngươi chính là ngày đó chạy trốn ra hỏa.
Ha ha,
chạy trốn không tính là, chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa. Hôm nay ngươi còn có thể chạy. Long đồ đang khí diễm phía trên, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn lộ ra ngay vũ khí của mình, chuẩn bị cùng trước mắt hắc bảo nhân này đến một hồi. Người áo bào đen cười cười, trong mắt để lộ ra một tia khinh miệt, các ngươi những thứ này dị thú thợ săn, luôn luôn cho là mình rất đáng gờm. Đáng tiếc, lực lượng của các ngươi cùng thiên phú tại trước mặt chúng ta cũng không tính là gì. Long đồ nắm chặt song đao, trên mặt lộ ra một tia không vui, ngươi khẩu khí không nhỏ, nhìn tới ngươi là muốn tới tìm một chút kích thích. Người áo bào đen nhẹ nhàng lắc động trường kiếm trong tay, cười lạnh, ta là tới tìm một chút kích thích, chẳng qua là xem xét ngươi vị này ngọn lửa chạm giá hỏa rốt cục có khả năng bao lớn. Lời còn chưa dứt, người áo bào đen thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp phóng tới Long Đồ. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, kiếm khí bén nhọn. Đến đây đi. Long Đồ hét lớn một tiếng, toàn thân ngọn lửa lần nữa bốc cháy lên. Hắn đón lấy người áo bào đen thế công, song đao vạch ra một đạo hỏa quang. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, ngọn lửa cùng kiếm khí tại khu thành thị phế thổ đổ nát thê lương bên trong xen lẫn thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Người áo bào đen thân pháp cực kỳ linh động, mỗi một lần công kích cũng chuẩn xác không sai. Kiếm thuật của hắn như cuồng phong mưa to, nhường Long Đồ không thể không toàn lực ứng đối. Long Đồ ngọn lửa chạm tuy mạnh mẽ, nhưng ở người áo bào đen tinh xảo kiếm thuật trước mặt thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cả hai trên chiến trường dây dưa không ngớt, khi thì ánh lửa vang khắp nơi, khi thì kiếm khí bén nhọn. Ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Người áo bào đen lạnh lùng nói, kiếm khí càng thêm sắc bén. Long Đồ cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn thân ngọn lửa lại lần nữa thăng hoa, liệt diễm múa ở giữa, hắn hóa thân thành một đầu hỏa long, uy thế càng khủng bố hơn. Nhìn tới ta phải làm thật. Long Đồ tự lẩm bẩm, song đao vung đấy, sức mạnh hỏa long ngưng tụ tại trên lưới đao. Hắn một bước phóng tới người áo bào đen, sức mạnh hỏa long giống như thủy triều phun trào, đem toàn bộ chiến trường cũng bao phủ tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn thì không còn khinh thường đối thủ. Trường kiếm huy động, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo bóng tối chi nhận, cùng Long Đồ sức mạnh hỏa long chạm vào nhau. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, trên chiến trường ánh lửa cùng bóng tối giao hội hình thành một bức rực rỡ mà hung manh hình tượng. Cả hai tại đây chàng tranh đấu bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Khu thành thị phế thổ lần nữa lâm vào hỗn loạn, dị thú Dương Nhiệt cảm nhận được này cố khí tức cường đại, sôi nổi né tránh, sợ hãi nhìn qua chiến trường trung tâm. Chương 166, lấy được lam sắc cầu thể là cái gì? Một, chương 166, lấy được lam sắc cầu thể là cái gì? Một, nhìn lên tới khu thành thị phế thổ chiến cuộc càng biến đổi thêm kịch liệt. Long Đồ cùng người áo bào đen quyết đấu quả thực như là hai cổ lực lượng cường đại tại giao phong, trên chiến trường ánh lửa vang khắp nơi, kiếm khí tung hành. Long Đồ sức mạnh hỏa long cùng người áo bào đen tinh xảo kiếm thuật hòa lẫn, làm cho cả thành khu cũng giống như đắm chìm trong một hồi thần bí mà kịch liệt ảo cảnh bên trong. Trong phế tích truyền để chiến đấu tiếng ống, ngọn lửa hống, nhường chung quanh dị thú Dương Nhiệt cũng tâm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Ha ha, ngọn lửa này chân không đơn giản. Có chút dị thú ở phía xa dòm ngó chiến cuộc, đối với Long Đồ ngọn lửa lực lượng cảm giác đến kinh ngạc. Người áo đen kia kiếm thuật thì tương đối lợi hại, quả thực là diệu thủ hồi xuân a. Có dị thú thì đối với người áo bào đen kiếm pháp tán thưởng không thôi. Trên chiến trường, Long Đồ cùng người áo bào đen triển khai một hồi kịch liệt bỏ sức, cả hai ngươi tới ta đi, ngọn lửa cùng kiếm khí xen lẫn, hình thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Ngươi thật đúng là có hai lần, chẳng qua này điểm hỏa diễm còn chưa đủ vì uy hiếp được ta. Người áo bào đen cười lạnh một tiếng, kiếm pháp càng thêm sắc bén. Long Đồ cắn chặt song đao, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, nhìn tới ta phải sử dụng ra tuyệt chiêu mới được. Hắn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh hỏa long, toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Đến đây đi, liệt diễm long kích. Long Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành một đầu to lớn hỏa long, quần quật lấy hướng phía người áo bào đen phóng đi. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, trường kiếm múa ở giữa, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh bóng tối chi nhận, cùng hỏa long giao hội cùng nhau. To lớn ngọn lửa cùng bóng tối trên chiến trường bộc phát ra hào quang chói sáng, hình thành một mảnh nóng bỏng biển lửa cùng lạnh băng bóng tối. Một chiêu này thật đúng là lợi hại. Đứng ngoài quan sát các dị thú sôi nổi tán thưởng, đối với cuộc tỷ thí này cảm thấy rung động. Long Đồ cùng người áo bào đen tại đây vòng cường đại trong đụng chạm, cũng cho thấy cực hạn sức mạnh. Sức mạnh hỏa long cùng bóng tối chi nhận đan vào một chỗ, khiêu chiến nhìn lẫn nhau cực hạn. Chiến cuộc bước vào gay cấn, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy kịch liệt dao động năng lượng, làm cho cả khu thành thị phế thổ cũng phảng phất đang run rẩy. Ngọn lửa này long, kích thật đúng là không tầm thường, không hổ là dị thú thợ săn tuyệt học. Dị thú bên trong có lặng lẽ nghị luận. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, Long Đồ cùng người áo bào đen cũng cho thấy không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Giữa bọn hắn quyết đấu, đã khiến cho tất cả khu thành thị phế thổ hành động, khiến mọi người đối với dị thú thợ săn thực lực có càng sâu nhận biết. Tại đây chẳng trong lúc kịch chiến, cả hai sức mạnh dường như đạt đến nào đó cân đối, cảnh tượng càng biến đổi thêm kịch liệt mà hùng vĩ. Khu thành thị phế thổ đổ nát thê lương tại giữa hai bên ầm vang sụp đổ, ngọn lửa cùng bóng tối xen lẫn thành một mảnh mưa to gió lớn. Trận chiến đấu này xem ra là không cách nào từ bỏ ý đồ. Một người đứng xem cảm khái nói, các dị thú sôi nổi lui ra phía sau, xa xa quan sát trận này dị thú thợ săn cùng người áo bào đen thần bí ở giữa tuyệt thế quyết đấu. Khu thành thị phế thổ bên trong, bụi mù tràn ngập, lưu lại một phiến đất hoang vu. Nhìn tới, hôm nay chúng ta là không chết không thôi. Hắc bào nhân này nói. Thử, hôm nay nên là như vậy một kết quả. Long Đồ không có tính toán buông tha hắn, tiếp lấy lại là một hồi kịch liệt đánh nhau, lần này mỗi người bọn họ cũng sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà. Hai vị này ra hỏa thực sự là không hổ là dị thú thợ săn cùng người áo bào đen thần bí, chiến đấu thật là khiến người ta hoa mắt. Ngọn lửa cùng bóng tối trên chiến trường xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng, mỗi một lần va chạm đều giống như hai cỗ thuộc tính khác nhau cự lực đang kịch liệt địa đọ sức. Khu thành thị phế thổ trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi mù cùng đất khô cằn hương vị, giống như tất cả thành khu cũng lâm vào chiến tranh trong cuồng phong bạo vũ. Long Đồ sức mạnh hỏa long trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, thiêu đốt tất cả. Người áo bào đen kiếm pháp thì như ưu ảnh linh hoạt, mỗi một lần ra tay đều bị người khó mà nắm lấy. Hai gia hỏa này đều là đỉnh tiêm dị thú thợ săn, vậy mà tại thành khu bộc phát như thế chiến đấu kịch liệt. Có người đứng xem cảm khái. Trên chiến trường, ngọn lửa cùng bóng tối xung đột tạo thành một loại kỳ lạ mà rung động cảnh tượng. Long Đồ toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hình thành một cái biển lửa, mà người áo bào đen thì như bóng với hình, hóa thành bóng tối chi nhận lấp loé không yên. Nhìn tới trận chiến đấu này thật sự sẽ không thoải mái kết thúc. Một tại phế tích bên trong dấu kín dị thú thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra cảnh giác. Chiến cuộc càng phát ra hỗn loạn, Long Đồ cùng người áo bào đen cũng cho thấy đối phương khó mà xứng đôi kỹ năng. Ngọn lửa cùng kiếm khí xen lẫn chỗ, không gian giống như bị xé nứt, dao động năng lượng tại thành khu bên trong quanh quẩn. Cái này hỏa long thật đúng là ương ngạnh a. Có người ở phía xa nhìn Long Đồ hóa thân hỏa long, cảm thán hắn cứng cỏi. Cũng đừng xem nhẹ người áo đen kia, kiếm pháp của hắn thật không đơn giản. Một bên khác có người nhắc nhở. Mà tại chiến trường trung tâm, Long Đồ cùng người áo bào đen quyết đấu càng phát ra gay cấn. Cả hai cũng tại dốc hết toàn lực, không có chút nào lưu tình. Ngọn lửa cùng sức mạnh của bóng tối xen lẫn, hình thành một mảnh khả năng nhìn bên trên tự yến. Ngươi cho rằng ngươi ngọn lửa có thể đánh bại ta sao? Người áo bào đen cười lạnh, kiếm khí càng thêm sắc bén. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Long Đồ cắn răng nghiến lợi, sức mạnh hỏa long lại lần nữa thăng hoa. Trên chiến trường, cả hai lần nữa va chạm vào nhau, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Ngọn lửa cùng bóng tối va chạm, làm cho cả khu thành thị phế thổ cũng đang chấn động. Đây là một hồi truyền kỳ chiến đấu. Có người thấy vậy nhìn không chuyển mắt, là hai vị này dị thú thợ săn biểu hiện mà sợ hai thán phục. Chiến đấu tiếp tục, hỏa long cùng bóng tối chi nhận ở trong trời đêm xen lẫn thành một bức sáng chói bức tranh, giống như khu thành thị phế thổ ban đêm bởi vậy càng biến đổi thêm tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Như thế dâu dài, hai chúng ta đều sẽ chết. Người áo đen kia ít nhiều có chút sốt ruột. Chương 166, lấy được lam sắc cầu thể là cái gì? 2, chương 166, lấy được lam sắc cầu thể là cái gì? 2, chỉ cần hắn sốt ruột, này Long Đồ liền có cơ hội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đao trong tay của hắn, một lần tam liên chạm. Ba đạo liệt diễm đập vào mặt mà đi. Lúc này người áo bào đen dường như còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắc bào nhân này hiện tại nhưng có chút ăn không tiêu. Long Đồ tam liên chạm còn như hỏa diễm chi vũ, tấn mãnh mà bén nhọn đánh út về phía người áo bào đen. Hắn vừa mới còn cười lạnh chào phúng, trong nháy mắt liền bị Long Đồ bức đến liên tục bại lui. Ngoài miệng nói được châu bò, hiện tại thế nào? Có người đứng xem nạo báng. Người áo bào đen bị Long Đồ ngọn lửa chạm kích bức đến liên tục bại lui, luống cuống tay chân bên trong vất vả tránh né lấy liệt diễm phía dưới công kích. Ngọn lửa cực nóng nhường hắn cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Gia hỏa này lại chọc giận Long Đồ, xem ra là tự tìm. Có dị thú thấp giọng bình luận. Long Đồ thừa cơ truy kích, lưỡi đao lửa trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một cái chí mạng trùng kết kỹ năng. Liệt diễm tam trọng chạm. Long Đồ giống giận, lưỡi đao mang theo hủy diệt sức mạnh bổ về phía người áo bào đen. Người áo bào đen chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nhưng mà kiếm pháp của hắn tại đây liệt diễm phía dưới dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Ngọn lửa nóng bỏng nhường tay hắn cảm giác nặng nề, khó mà ứng đối Long Đồ cường bạo thế công. Nhìn tới hắc bảo nhân này thì không gì hơn cái này. Có người cười nhạo. Chiến cuộc triệt để nghịch chuyển, Long Đồ liệt diễm tam trọng chạm như cuồng phong mưa rào, nhường người áo bào đen mệt mỏi chống đỡ. Khu thành thị phế thổ các dị thú bắt đầu gieo họ, nhìn thấy dị thú thợ săn Long Đồ dần dần chiếm thượng phong, lòng tin của bọn hắn cũng theo đó tăng vọt. Gia hỏa này chơi với lửa, kết quả bị hỏa thiêu vừa vặn. Có người đứng xem cười nói, Long Đồ mỗi một đao cũng giống như có thể đem bóng tối đánh tan, ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Người áo bào đen chống cự trở nên càng phát ra gian nan, bị bức phải liên tục bại lui. Ngươi còn có cái gì át chủ bài liền sử xuất đến đây đi. Long Đồ lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra chiến ý. Người áo bào đen sắc mặt tái xanh, hắn cảm nhận được tuyệt cảnh uy hiếp, lại như cú gắt gao cắn chặt hàm răng, không có ý tứ buông tha. Hắc bào nhân này thì thực sự là ương ngạnh, thế mà còn có thể kiên trì. Có người cảm thán. Trên chiến trường, ngọn lửa cùng bóng tối kịch liệt va chạm, làm cho cả khu thành thị phế thổ cũng sôi trào lên. Các dị thú con mắt chăm chú chằm chằm vào trận này tuyệt thế quyết đấu, chờ mong cuối cùng bên thắng sẽ là ai. Đúng nha, hắn nhanh nha không kiên trì nổi. Bọn hắn từ trong bóng tối đánh nhau, một thẳng đánh tới nửa bên đỏ trắng. Này phế thổ thành bên trong người, rất nhiều cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Nhìn tới, lần này lục chỉ mà phải xong đời. Bọn hắn dưới đất nói thầm nhìn. Hắc bào nhân này lại còn có chút tính bền dẻo. Bất quá, xem ra thì sắp không chịu được nổi nữa. Long Đồ ngọn lửa tam trọng chạm thế không thể đỡ, mỗi một đao cũng như là ngọn lửa chi nộ, đem người áo bào đen dồn đến tuyệt cảnh. Lục Chỉ Ma, nhìn tới ngươi Lục Chỉ cũng không thể nào cứu được ngươi. Có người trêu tức nói. Khu thành thị phế thổ bên trong, các dị thú bắt đầu nóng bỏng địa chờ mong trận này tuyệt thế quyết đấu bên thắng. Long Đồ cùng bạo thế công dần dần đánh tan người áo bào đen chống cự, bóng tối chi nhận tại ngọn lửa bên trong trở nên lu mờ ảm đạm. Này Lục Chỉ Ma thật sự là có chút số mệnh không tốt ta. Có người đứng xem cảm thán. Long Đồ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lưỡi đao lửa lần nữa ngưng tụ, tạo thành càng cường đại hơn một kích. Kết thúc đi, liệt diễm diệt thế trảm. Long Đồ giống giận, lưỡi đao mang theo khí tức hủy diệt bổ về phía người áo bào đen. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, hắn bóng tối chi nhận đã không cách nào ngăn cản Long Đồ ngọn lửa sức mạnh. Là cái này tuyệt địa phản kích. Có người hưng phấn mà nói, Long Đồ liệt diễm diệt thế chẳng mang theo lực lượng hủy diệt chém về phía người áo bào đen, ngọn lửa hình thành một đạo cự đại lưỡi đao, thế không thể đỡ chèn ép nhìn người áo bào đen. Lục Chỉ Ma, ngày tận thế của ngươi đến. Có người la lớn. Người áo bào đen giãy giụa lấy ngăn cản, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản Long Đồ liệt diễm diệt thế chạm. Đao lửa phong chém qua bóng tối, đem người áo bào đen thôn vệ trong đó, một mảnh ánh lửa chói mắt tại khu thành thị phế thổ bên trong nở rộ. Đánh bại Lục Chỉ Ma, dị thú thợ săn Long Đồ lợi hại a. Các dị thú hoan hô. Khu thành thị phế thổ bên trong, chiến đấu dư âm dần dần tàn đi, lưu lại một phiến tiêu đốt đất khô cằn cùng người áo bào đen hải cốt. Long Đồ đứng trong chiến trường, toàn thân tiêu đốt ngọn lửa dần dần lắng lại, hắn chiến thắng trở về mà về, biến thành khu thành thị phế thổ anh hùng. Gia hỏa này thực sự là điên rồi, thế mà đánh bại Lục Chỉ Ma. Có người dám? Các dị thú sôi nổi bay lại, đối với Long Đồ ném vì sùng bái ánh mắt. Bọn hắn chứng kiến một hồi truyền kỳ chiến đấu, thì chứng kiến dị thú thợ săn cường đại. Dị thú thợ săn Long Đồ, danh bất hư truyền. Có người thở dài nói. Long Đồ hơi cười một chút, đem trong tay song đao thu hồi, thể hiện ra uy vũ anh tư. Hắn tại khu thành thị phế thổ bên trong bộc lộ tài năng, đã trở thành các dị thú trong lòng truyền thuyết, một vị vô địch dị thú thợ săn. Đây mới thật sự là dị thú thợ săn. Có người cảm thán. Khu thành thị phế thổ bên trong, các dị thú bắt đầu tản đi, lưu lại Long Đồ một mình sừng sững trong chiến trường. Ương. Trận chiến đấu này, không chỉ nhường hắn thắng được thắng lợi, càng làm cho hắn ở đây dị thú thợ săn trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mục tiêu kế tiếp, ai dám khiêu chiến? Long Đồ trong mắt lóe ra chiến ý, giống một đầu ngạo thị quần hùng dị thú chi vương. Lúc này hắc bảo nhân này, dường như bị rút gân lay xương cốt giống nhau. Trên người hắn phát ra màu xanh dương ánh sáng. Chương 167, mục đích không đơn thuần nha. 1. Chương 167, mục đích không đơn thuần nha. 1. Hoặc, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người khó hiểu, nhưng mà Long Đồ hiểu rõ, này chính là kết quả mình mong muốn. Một cái nháy mắt, người này thì huyễn hóa thành một quả hạt châu màu xanh lam. Hắn đưa tay một quả, hạt châu này thì bay về phía trong tay của hắn. Quả nhiên, này ma châu, xác thực trăm năm khó gặp. Nguyên lai, hắn căn bản cũng không phải là vì giúp đỡ Sở Tạ, mà là vì thứ này tới. Hắn nhìn thoáng qua thứ này, trong lòng bàn tay một nắm, tất cả hạt châu thì thu vào. Sở Tạ đang cùng một đám không biết là tên là gì sinh vật dị biến đang đánh nhau. Sở Tạ đối mặt bọn này sinh vật dị biến, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Toàn thân hắn cũng đang chảy nhìn sức mạnh hỏa long, song đao múa ở giữa, hóa thành một mảnh cuồng phong, cố gắng đem những quái vật này một một kích lui. Nhưng mà, bọn này sinh vật dị biến cơ thể dị thường cứng rắn, bọn hắn công kích thì giảo hoạt dị thường. Sở Tạ khi thì né tránh, khi thì phản kích, nhưng rất khó tìm đến sơ hở. Đột nhiên, một con sinh vật dị biến lẻn đến Sở Tạ bên cạnh, móng nhọn giống như chủy thủ một đâm về chỗ yếu hại của hắn. Sở Tạ né tránh không kịp, bị móng vuốt cầm ra một đạo thật sâu vết thương. Ghê tởm. Sở Tạ cắn răng nghiến lợi, cảm nhận được vết thương truyền đến đau đớn. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này trở nên càng phát ra gian nan. Đúng lúc này, xa xa thủ lĩnh dị thú cùng ngự thú tộc bọn quái vật thì cảm nhận được Sở Tạ khốn cảnh. Chúng nó nhìn thấy Sở Tạ lâm vào bị vây công hoàn cảnh, trong lòng càng là hơn đắc ý thủ lĩnh dị thú cười lạnh, người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi cũng chỉ là cái xem qua mây khói cường giả mà thôi. Hiện tại, chết ở chỗ này đi. Sở Tạ lại không hề từ bỏ, hắn biết không thể ở chỗ này thua trận. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào. Sức mạnh hỏa long lại lần nữa thăng hoa, toàn thân tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng. Sở Tạ ánh mắt trở nên kiên định, hắn quyết định muốn chiến thắng bọn này sinh vật dị biến. Các ngươi cho là ta hội cứ như vậy ngã xuống sao? Sở Tạ thấp giọng tự lẩm bẩm, song đao huy động, sức mạnh hỏa long ngưng tụ thành một đạo ánh đao. Hắn không chút do dự phóng tới đám kia sinh vật dị biến, đao quang của tới, còn như dao găm ngọn lửa chém về phía địch nhóm. Sinh vật dị biến phát ra bén nhọn tiếng gào thét, cảm nhận được đến từ Sở Tạ càng cường đại uy hiếp. Sở Tạ thế công dị thường bén nhọn, hắn hóa thân thành một đạo hỏa diễm chi long, quét ngang mà tới. Trong lúc nhất thời, sinh vật dị biến nhóm tại Sở Tạ công kích mãnh liệt hạ liên tục bại lui. Cái này, gia hỏa này làm sao có khả năng trở nên cường đại như thế? Thủ lĩnh dị thú kinh ngạc nhìn Sở Tạ, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngự thú tộc bọn quái vật thì cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chúng nó bắt đầu có chút không biết làm sao. Sở Tạ thế công hừng hực khí thế, hắn không còn bị động bị đánh, mà là chủ động phát khởi phản kích. Sức mạnh hỏa long hóa thành một mảnh liệt diễm chi hải, đem địch nhóm vây quanh trong đó, bị bỏng tất cả. Tiểu tử này, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Có người đứng xem cảm thán. Thủ lĩnh dị thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Sở Tạ. Nhưng mà, lúc này Sở Tạ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn ổn định thân hình, song đao huy động, nên đón thủ lĩnh xung kích. Cả hai kịch liệt va chạm, sức mạnh hỏa long cùng thủ lĩnh dị thú hung mãnh công kích hình thành một hồi kịch liệt quyết đấu. Sở Tạ trong mắt tràn đầy kiên định, hắn quyết tâm không cho bọn này sinh vật dị biến tiếp tục tàn sát bừa bãi. Chiến đấu tại khu thành thị phế thổ bên trong tiếp tục, ngọn lửa cùng sức mạnh của bóng tối ở trong trời đêm xen lẫn thành một bức sáng chói bức tranh. Các dị thú cảm nhận được Sở Tạ cường đại, sôi nổi lưu lại hỗn loạn tương bừng chiến trường. Gia hỏa này thế mà chuyển bại thành thắng. Có người sợ hãi thán phục. Sở Tạ thân ảnh trong chiến trường lấp lóe, hắn không còn là bị động bị đánh một phương, mà là hóa thân thành các dị thú ác ngộng. Hắn dùng lực lượng cường đại, không ngừng xông phá địch nhóm phòng tuyến, đưa chúng nó một một kích bại. Thủ lĩnh dị thú cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nó không còn tượng trước đó như vậy đắc ý tê cười. Sở Tà thực lực để nó cảm nhận được một chút sợ hãi. Tiểu tử này không đơn giản a. Thủ lĩnh dị thú thấp giọng thầm thì, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Khu thành thị phế thổ bên trong, Sở Tà cùng các dị thú quyết đấu bước vào gay cấn. Ngọn lửa cùng bóng tối chiến đấu ở trong trời đêm tiếp tục, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Đây là một hồi chân chính liều mạng tranh đấu. Có người đứng xem kích động nói, Sở Tà trong trận chiến đấu này cho thấy không hề tầm thường thiên phú chiến đấu, hắn mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Chương 167, mục đích không đơn thuần nha. 2, chương 167, mục đích không đơn thuần nha. 2, các dị thú tại Sở Tà cường đại phía dưới liên tục bại lui, mà thủ lĩnh dị thú thì dần dần cảm nhận được không cách nào chạy trốn vận rủi. Sở Tà hiểu rõ, chính mình không phải thực lực không đủ, mà là những vật này, số lượng quá nhiều rồi, vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy, chính mình có thể đều sẽ mà chết. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm kết thúc cái này chiến đấu. Sở Tà cảm nhận được chung quanh dị thú số lượng thực sự quá to lớn, hắn hiểu rõ chỉ bằng vào lực lượng cá nhân rất khó chiến thắng này vô cùng vô tận địch nhân. Sức mạnh ngọn lửa ở trong cơ thể hắn quay cuồng, hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Ừm, nhìn tới ta phải thay cái sách lược. Sở Tà trong lòng suy tư, hắn ngừng đối với dị thú trực tiếp chủ kích, mà là bắt đầu chuyển biến chiến thuật. Hắn nhanh chóng hướng khu thành thị phế thổ biên giới di động, dụ dỗ các dị thú đi theo. Tại trong quá trình di động, hắn trong nháy mắt phóng xuất ra sức mạnh hỏa long, hình thành một đạo liệt diễm bình chướng, đem truy đuổi mà đến các dị thú chắn hậu phương. Như vậy hẳn là có thể chậm lại bọn chúng đuổi theo tốc độ. Sở Tà tỉnh táo ước định nhìn thế cuộc, tìm kiếm chiến thắng cơ hội. Lúc này, thủ lĩnh dị thú thì cảm nhận được Sở Tà biến hóa, nó xuất lĩnh lấy một bộ phận dị thú bắt đầu nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà, Sở Tà linh hoạt xuyên thẳng qua tại thành khu phế tích bên trong, một lúc xuất hiện ở đây, một lúc ra hiện tại chỗ đó, xảo diệu tránh đi truy kích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiểu tử này đang làm cái gì hoa văn? Thủ lĩnh dị thú trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng lập tức ý thức được Sở Tà biến chiêu có thể đối bọn chúng gây ra mối đe dọa. Sở Tà theo khu thành thị phế thổ đường đi xuyên thẳng qua, hấp dẫn lấy các dị thú càng ngày càng xa. Khi hắn phán đoán thời cơ chín muồi, hắn đột nhiên dừng lại, quay người đối mặt đuổi theo mà đến thủ lĩnh dị thú cùng bộ phận dị thú. Hiện tại là lúc này rồi. Sở Tà nhếch miệng lên một vòng xảo quyệt đủ cười, hai tay của hắn cầm đao, chuẩn bị nên đón đợt này chiến đấu. Thủ lĩnh dị thú cùng bộ phận dị thú nhanh chóng đuổi tới, khí thế hung hăng nhào về phía Sở Tà. Nhưng mà Sở Tà nên đón bọn chúng không còn là trực tiếp xung kích, mà là càng thêm xảo diệu chiến thuật. Hắn vận dụng sức mạnh hỏa long, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, nhanh chóng đem một bộ phận dị thú vây khốn trong đó. Đồng thời, hắn trong nháy mắt lấp lóe đến thủ lĩnh dị thú bên cạnh, song đao huy động, triển khai một vòng bén nhọn công kích. Tiểu tử này thế mà biến chiêu nhanh như vậy. Thủ lĩnh dị thú cảm thấy một hồi kinh ngạc, nó không ngờ tới Sở Tà năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế điều chỉnh chiến thuật. Sở Tà chiến thuật quả nhiên có hiệu quả, bị nhốt ở trong biển lửa dị thú phát ra thống khổ gào thét, nhận ngọn lửa xâm nhập, thân thể của bọn chúng bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt. Ngọn lửa đối với thương thế của bọn nó hại hẳn là chí mạng. Sở Tà trong lòng âm thầm may mắn, nhưng hắn cũng biết thời gian không đợi người, nhất định phải nhanh giải quyết thủ lĩnh dị thú. Sức mạnh hỏa long lại lần nữa phun trào, Sở Tà tại khí tức nóng bỏng bên trong đón lấy thủ lĩnh dị thú. Cả hai giao đánh nhau, ngọn lửa cùng sức mạnh của bóng tối kịch liệt va chạm. Thủ lĩnh dị thú mặc dù cường đại, nhưng ở Sở Tà không ngừng biến hóa chiến thuật, linh hoạt ứng đối tình huống dưới, dần dần bị ép vào khốn cảnh. Nó cảm nhận được đến từ Sở Tà càng cường đại uy hiếp. Lần này, ngươi có thể chạy không khỏi. Sở Tà trong mắt lóe ra chiến ý. Hắn quyết tâm trong trận chiến này lấy được thắng lợi, kết thúc trận này dị thú uy hiếp. Sở Tà cảm nhận được thắng lợi kêu gọi, hắn không chút lưu tình triển khai điên cuồng công kích. Sức mạnh hỏa long ngưng tụ trên sông đao, hóa thành ngập trời đao mang lửa, giống như diệt thế chi nhận. Thủ lĩnh dị thú bị bức phải liên tục bại lui, thân thể của nó mặt ngoài bắt đầu xuất hiện cháy đen dấu vết, bóng tối khí tức dần dần bị ngọn lửa đánh tan. Sở Tà thế công hừng hực khí thế, không cho thủ lĩnh dị thú cơ hội thở dốc. Các ngươi những thứ này dị thú, đừng hòng lại uy hiếp mảnh này phế thổ. Sở Tà thấp giọng hống, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, chỉ có triệt để đánh bại thủ lĩnh dị thú mới có thể vì khu thành thị phế thổ đem lại chân chính an bình. Tại quần phong gào thét bên trong, Sở Tà thân ảnh như hỏa long xuyên thẳng qua, mỗi một lần vung đao cũng kéo theo lửa cháy hải tiếng rít. Thủ lĩnh dị thú mặc dù cường đại, nhưng đang điên cuồng thế công trước mặt thì dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Tiểu tử này cư nhiên như thế điên cuồng. Thủ lĩnh dị thú trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nó cảm nhận được sinh tồn nguy cơ. Nhưng mà Sở Tà thế công lại càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đưa nó triệt để thôn phệ trong ngọn lửa. Ngọn lửa cùng bóng tối quyết đấu trên bầu trời khu thành thị phế thổ hình thành một mảnh rực rỡ quang ảnh, hấp dẫn chung quanh sinh linh nhìn chăm chú. Trận chiến đấu này đã siêu việt bình thường chiến đấu, biến thành một hồi sức mạnh quyết đấu đỉnh cao. Thủ lĩnh dị thú cũng không còn cách nào ngăn cản Sở Tà điên cuồng thế công, thân thể của nó bắt đầu tan vỡ, sức mạnh của bóng tối bị ngọn lửa đánh tan hầu như không còn. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hóa thành cho tiêu tán trong không khí. Khu thành thị phế thổ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, giống như thời gian dừng lại đồng dạng. Thủ lĩnh dị thú biến mất mang đến một loại giải thoát cùng yên tĩnh, mà Sở Tà thì tại thời khắc này có vẻ anh dũng vô cùng. Thủ lĩnh dị thú bị đánh bại, có người sợ hãi thán phục, thành khu trong các cư dân thấy cảnh này, sôi nổi lộ ra vui mừng nét mặt. Sở Tà đứng trên chiến trường, toàn thân tràn ngập sức mạnh ngọn lửa, ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía. Mặc dù thủ lĩnh dị thú bị đánh bại, nhưng chung quanh vẫn có một ít còn sót lại dị thú, chúng nó nhìn chết thủ lĩnh tình huống dưới có vẻ hơi mờ mịt. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Sở Tà trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn hiểu rõ hiện tại là lúc triệt để thanh lý mảnh này phế thổ, để trong này quay về yên tĩnh. Hắn huy động song đao, sức mạnh hỏa long phun trào, hóa thành một đạo hỏa diễm phong bạo quét sạch mà ra. Hắn lao thẳng tới kia dị thú thủ lĩnh. Hôm nay ta cũng không tin, ngươi là thân thể bất tử. Sở Tà rõ ràng có thể cảm giác được, đao của mình ở chỗ nào dị thú thủ lĩnh trên người cắt chém, nhưng mà hắn chính là không cảm giác được nó phải ngã hạ. Chương 168, Nguyên Linh Châu. Chương 168, Nguyên Linh Châu. Sở Tà cảm nhận được thủ lĩnh dị thú dị thường, hắn không khỏi nhíu mày. Nay thủ lĩnh dị thú lại có sức khôi phục kinh người, nhường hắn cảm thấy có chút giật mình. Thật là một cái ngoan cường gia hỏa. Sở Tà thấp giọng thầm thì, nhưng hắn cũng không có bị hù ngã, ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn chiến ý, sức mạnh ngọn lửa lại lần nữa phun trào, Sở Tà không chút do dự triển khai càng thêm công kích mãnh liệt. Song đao vung vây ở giữa, đao mang lửa giống như lợi kiếm bạch phá bầu trời đêm, bổ về phía thủ lĩnh dị thú cơ thể. Nhưng mà, bất kể Sở Tà cố gắng như thế nào, thủ lĩnh dị thú dường như luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát mấu chốt một kích. Thân thể của nó mặt ngoài phảng phất có một tầng bóng tối hộ giáp, nhường Sở Tà công kích không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. Điều đó không có khả năng. Sở Tà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, hắn bắt đầu tự hỏi đối sách. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó thu hoạch viên kia ma châu màu xanh lam. Có thể này ma châu có biện pháp. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia linh quang, hắn nhanh chóng lấy ra viên kia hạt châu màu xanh lam. Ma châu tản ra thần bí chỉ riêng mang, Sở Tà nắm chặt nó, cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ chạy vào trong cơ thể của hắn. Hắn quyết định đem cỗ lực lượng này rót vào hai trong đao, xem xét có thể hay không đột phá thủ lĩnh dị thú bóng tối hộ giáp. Sức mạnh hỏa long cùng ma châu sức mạnh tương dung, Sở Tà song đao tỏa ra càng thêm sáng chói ngọn lửa. Hắn lần nữa phóng tới thủ lĩnh dị thú, lần này thế công càng hung hiểm hơn. Thủ lĩnh dị thú cảm nhận được bất thường nguy hiểm, nó thì không còn khinh thường Sở Tà. Cả hai lại lần nữa giao chiến, sức mạnh ngọn lửa cùng bóng tối hộ giáp hình thành kịch liệt quyết đấu. Sở Tà không ngừng điều chỉnh phương thức công kích, sử dụng ma châu sức mạnh cố gắng tìm thấy thủ lĩnh dị thú nhược điểm. Tại lần lượt trong đụng chạm, hắn dần dần lục lọi ra một chút đột phá khả năng tính. Nhìn tới chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Sở Tà trong lòng kiên định, hắn bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào trận này nhìn như vô giải trong chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà rốt cuộc tìm được cơ hội đột phá. Hắn phát hiện thủ lĩnh dị thú bóng tối hộ giáp tại đặc biệt thời khắc sẽ xuất hiện yếu ớt sơ hở. Hắn nhanh chóng bắt lấy thời cơ này, đem song đao đâm về kia yếu ớt khe hở. Sức mạnh ngọn lửa tại bóng tối hộ giáp sơ hở chỗ bắn ra, sản sinh mãnh liệt phản ứng. Thủ lĩnh dị thú phát ra một tiếng thống khổ chu lên, bóng tối hộ giáp bắt đầu phá toái. Rốt cuộc tìm được. Sở Tà trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, hắn biết mình đã tìm được giải quyết thủ lĩnh dị thú mấu chốt. Hắn không có dừng lại công kích, mà là gia tăng sức mạnh ngọn lửa rót vào. Thủ lĩnh dị thú bóng tối hộ giáp tại ngọn lửa ăn mòn hạ bể tan cảnh càng ngày càng nhiều, lộ ra yếu ớt cơ thể. Cuối cùng, thủ lĩnh dị thú cũng không còn cách nào ngăn cản Sở Tà thế công, nó phát ra cuối cùng một tiếng kêu gào thê lương, toàn bộ thân thể hóa thành tro, hoàn toàn biến mất tại khu thành thị phế thổ trong bầu trời đêm. Khu thành thị phế thổ trong hoàn toàn yên tĩnh, Sở Tà đứng trên chiến trường, toàn thân tràn ngập sức mạnh ngọn lửa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thắng lợi chỉ riêng mang, hắn thành công địa giải quyết cái này ngoan cố thủ lĩnh dị thú. Dị thú uy hiếp cuối cùng biến mất. Sở Tà nhìn khu thành thị phế thổ lần nữa khôi phục yên tĩnh, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không chỉ có là đối với dị thú chống lại, càng là đối với chính mình dũng khí cùng trí tuệ khảo nghiệm. Mảnh này phế thổ cuối cùng có thể lại bắt đầu lại từ đầu xây dựng. Sở Tà hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện cái đó vật kia ngã xuống chỗ có một khỏa liệt diễm đang tiêu đốt. Thứ này không giống như là bình thường ngọn lửa, nó càng giống là một loại tụ tập cầu lửa. Đây là vật gì? Hắn tò mò đến gần xem xét, phát hiện thứ này còn đang tiêu đốt. Hắn có thể cảm giác được nó tán phát tia sáng mãnh liệt cùng nhiệt lượng. Sở Tà đến gần đoàn kia kỳ dị ngọn lửa, con mắt trừng lớn. Cái đồ chơi này nhìn lên tới không giống như là bình thường hỏa, quả thực là cái vật sống, lóe ra tia sáng kỳ dị. Và, đây là thứ đồ gì? Đừng nói cho ta lại là cái gì dị thú biến chủng, ta đã đối với bọn người kia chán ghét đấu. Sở Tà lẩm bẩm, nhưng hắn hay là hiếu kỳ tiến lên trước, cố gắng hiểu rõ này đoàn thần bí ngọn lửa. Đang lúc hắn xích lại gần lúc, ngọn lửa kia đột nhiên kịch liệt lóe lên, phát ra một hồi du dương âm luật. Sở Tà cảm thấy có một sức mạnh kỳ dị truyền lại đến thân thể hắn, nhưng hắn cảm thấy một loại không hiểu thân cận. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Tà không khỏi nhíu mày, nay đoàn ngọn lửa khác thường nhường hắn cảm thấy có chút không tầm thường. Đột nhiên, hỏa diễm bên trong truyền đến một hồi rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Hắn vừa muốn thân thủ, cũng cảm giác được này nhiệt độ có thể không phải bình thường kỹ năng có thể khống chế. Hắn đi đến bên cạnh, nhặt lên một bình nước suối khoáng, đem nửa bình tử thủy trực tiếp thì ngã xuống viên kia rượu trong mắt lên. Nhưng mà nước này không chỉ không có mang đi hạt châu kia nhiệt lượng, từ trong nháy mắt liền bị bốc hơi vô tung vô ảnh. Sở Tà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bình nước trở thành hơi nước, hắn sợ hãi thán phục địa lắc đầu. Cái đồ chơi này cũng không phải bình thường ngọn lửa a. Trong lòng của hắn dấy lên một đem lửa nóng lòng hiếu kỳ. Hắn cố gắng lấy tay sở viên kia thần bí cầu lửa, nhưng lại cảm giác được một cỗ cường đại sóng nhiệt. Sở Tà nhanh chóng rút tay về, có chút lo lắng lẩm bẩm, nóng như vậy hỏa, như thế nào mới có thể xong ngươi đây? Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên, đoàn kia ngọn lửa thế mà đi lên trôi. Nổi bồng bềnh giữa không trung hạt châu kia, nhìn lên tới càng thêm thuần khiết. Sở Tà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lên hỏa diễm cầu nổi đồng bền giữa không trung, trong lòng vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ. Hắn không khỏi tự đủ nói, này là thứ quỷ gì? Lẽ nào là trên trời rơi xuống tới bà bối? Câu lửa tựa hồ đối với Sở Tà tò mò sản sinh của mình, tỏa ra càng thêm quang mang rực rỡ. Sở Tà cảm giác được một cô ôn hòa mà sức mạnh kỳ diệu bao vây lấy hắn, phảng phất là cùng này đoàn ngọn lửa thành lập liên hệ nào đó. Có thể đây là một loại thần bí sức mạnh nguyên tố. Sở Tà tính toán, hắn đột nhiên ý thức được này đoàn ngọn lửa có thể bất thường. Hắn quyết định đến thử cùng ngọn lửa thành lập càng sâu liên hệ, xem xét nó đến tột cùng có thể vì chính mình đem lại cái gì biến hóa kỳ diệu. Thăm dò tính địa vươn tay, Sở Tà nhẹ nhàng chạm đến một chút cầu lửa. Cảm giác kỳ dị lần nữa xông lên đầu, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng tại cùng mình qua lại lưu động, giống như ngọn lửa này cầu là một vị lạ lẫm mà cường đại bạn đồng hành. Có thể chúng ta có thể hợp làm một thể. Sở Tà trong lòng toát ra ý nghĩ này, hắn quyết định nếm thử dung hợp lực lượng của mình cùng cầu lửa. Nhắm mắt lại, hắn tập trung tinh thần, cố gắng cùng sức mạnh ngọn lửa sinh ra càng sâu ăn ý theo Sở Tà xâm nhập càng ngộ, cầu lửa cũng biến thành càng thêm sáng ngời, tản ra nóng bỏng mà khí tức thần bí. Cả hai sức mạnh dần dần dung hợp, hình thành một loại mới tinh mà tồn tại cường đại. Đột nhiên, Sở Tà cảm thấy thể nội rung động một cổ lực lượng cường đại, toàn thân của hắn giống như tràn đầy vô cùng năng lượng. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đã dung hợp cầu lửa sức mạnh, thể nội rung động một cỗ sức mạnh ngọn lửa. Cảm giác này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sở Tà sợ hãi thán phục, hắn ý thức được chính mình không bèn bèn là thu được cầu lửa sức mạnh, càng là hơn cùng với nó tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa ở trong cơ thể mình tự do lưu động, biến thành một vị chiến sĩ lửa. Lúc này hắn có thể cảm giác được thứ này là một loại năng lượng tụ tập. Hắn nhớ tới trước đây gặp phải những kia kỳ quái quái thứ gì đó, không có một loại đồ vật năng lực cùng vật này giống nhau. Hắn hôm nay nhất định phải khống chế nó. Hắn hiểu rõ thứ này, khẳng định là cái thứ tốt, bằng không này dị thú không thể nào cường đại như vậy. Hắn đã biết từ lâu, dị thú sống thời gian lâu dài, rồi sẽ thành hình nguyên linh châu. Thứ này có thể chính là loại vật này. Sở Tà trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn cùng tò mò cảm giác, hắn bắt đầu nếm thử điều động thể nội sức mạnh ngọn lửa, cảm thụ này tân đạt được sức mạnh thần bí. Ha ha, tiểu câu lửa, chúng ta tới thử một chút uy lực của ngươi đi. Sở Tà hưng phấn mà nói xong, huy động song đao, phóng xuất ra một hồi hừng hực đao mang lửa. Câu lửa tựa hồ đối với Sở Tà kêu gọi sản sinh của mình, chung quanh sức mạnh ngọn lửa hội tụ đến hắn song đao bên trên, sứ đao mang lửa càng thêm sáng chói, thiêu đốt lên cường đại nhiệt lượng. Sở Tà lập tức cảm giác được công kích của mình trở nên càng hung hiểm hơn, sức mạnh ngọn lửa tại đao mang bên trong tùy ý phóng thích. Hắn đối với một khối phế tích tiến hành công kích, đao mang lửa thoải mái mà đem nó đốt thành cho bụi. Hoa ha ha, này quá nhiều. Sở Tà hưng phấn mà cười lớn, hắn bắt đầu nếm thử sử dụng sức mạnh ngọn lửa tiến hành nhiều hơn nữa thí nghiệm. Hắn phát hiện, câu lửa sức mạnh không chỉ có thể dùng cho công kích, còn có thể tại phòng ngự lúc hình thành hộ thuẫn, đem sức mạnh ngọn lửa ngưng tụ thành cứng không thể phá vách tường. Cái này khiến hắn cảm thấy càng thêm vô địch cùng tự tin. Đây thật là cái thần kỳ vật nhỏ. Sở Tà cảm khái nói xong, hắn quyết định đem này thần bí cầu lửa lấy cái tên Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu. Sở Tà hưng phấn trong lòng, quyết định đem này thần bí cầu lửa lấy cái tên Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu. Hắn hô lên tên này, phảng phất đang vì cái này tân bạn đồng hành chính thức mệnh danh đồng dạng. Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu dường như đối với danh tự này có phản ứng, tỏa ra càng thêm ánh sáng nóng rực, mang phảng phất đang đáp lại Sở Tà kêu gọi. Nhìn tới chúng ta hợp thể không vẹn vẹn là đơn giản dung hợp, mà là thành lập một loại đặc thù kết nối. Sở Tà trong lòng âm thầm suy tư, hắn bắt đầu cảm ngộ đến cái này sức mạnh thần bí càng nhiều khả năng tính. Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu không chỉ tăng lên Sở Tà sức chiến đấu, còn dường như cũng có một ít năng lực đặc thù. Tại hắn kêu gọi tới, Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu có thể sửa đổi sức mạnh ngọn lửa hình thái, không chỉ giới hạn tại công kích cùng phòng ngự, còn có thể dùng cho cách dùng khác. Sở Tà bắt đầu ở khu thành thị phế thổ triển khai nhiều hơn nữa thí nghiệm, đến thử phát huy Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu tiềm lực. Hắn phát hiện, này đồng bọn có thể giúp hắn nắm giữ nhiều hơn nữa sức mạnh ngọn lửa kỹ xảo, nhường hắn trong chiến đấu càng thêm linh hoạt cùng cường đại. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà cùng Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu ở giữa ăn ý càng ngày càng sâu, bọn hắn cộng đồng trưởng thành, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này khiến Sở Tà cảm thấy một loại cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, hắn đã không còn là đơn thuần chiến sĩ lửa, mà là cùng Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu một thể tồn tại. Long Đồ đạt được một quả hạt châu màu xanh lam, cái này Sở Tà đạt được một liệt diễm cầu, hai người cuối cùng là hòa nhau. Lúc này Long Đồ đã biến mất, Sở Tà còn đang suy nghĩ, đợi chút nữa Long Đồ đến, muốn nói với hắn cái gì. Chương 169, ngủ một hồi chương 169, ngủ một hồi lao tiểu tử này, thế mà cho ta leo cây. Sở Tà tại khu thành thị phế thổ đợi vài ngày, đều không có đợi đến Long Đồ. Hắn suy nghĩ một lúc, này Long Đồ có phải hay không là gặp nạn? Nhưng suy nghĩ một chút, gia hỏa này cường đại như vậy, muốn nói hắn gặp được nguy hiểm, khả năng này rất nhỏ. Hắn đẩy người dơ bẩn về tới căn cứ sau đó, Lâm Tịch Tịch lập tức thì tiến lên đón. Sở Tà, ngươi bị thương?
Không có, không có.
Ngươi toàn thân dơ bẩn, trên đao còn có vết máu, ngươi nói với ta không có có thụ thương?
Ha ha, này một chút vết thương nhỏ không tính là cái gì.
Sở cười ta phất phất tay, nhưng trong lòng của hắn lại cảm kích không thôi. Lâm Tịch Tịch quan tâm nhường hắn cảm thấy ôn hòa, giống như khu thành thị phế thổ bên trong rét lạnh đều bị sự quan tâm của nàng hóa tan một ít. Lâm Tịch Tịch cau mày, nhìn Sở Tà ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, ngươi ở bên ngoài vẫn là mạo hiểm như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. Sở Tà sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, ta chỉ là muốn nhường khu thành thị phế thổ an toàn hơn một ít, ngươi biết, có đôi khi muốn bước lên điểm hiểm. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tà bả vai, trong mắt mang theo ôn nhu, ngươi chính là như vậy, vẫn là vì người khác nghĩ quá nhiều. Nhưng ta hy vọng ngươi thì phải chiếu cố tốt chính mình. Sở Tà cảm nhận được Lâm Tịch Tịch ân cần, hắn trong lòng dâng lên một hồi cảm kích, ừm, ta biết rồi. Chẳng qua ngươi nhìn xem, ta còn là mang về điểm độ tốt. Nói xong, hắn phô bày một tay bên trong Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu. Lâm Tịch Tịch kinh ngạc nhìn viên này ngọn lửa nóng bỏng cầu,
không khỏi hỏi, đây là cái gì? Nhìn lên tới thật là lợi hại. Sở Ta đắc ý cười lấy, đây là ta tại khu thành thị phế thổ bên trong gặp phải một kỳ tích. Nó gọi là Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu, hiện tại đã trở thành đắc lực của ta đồng bạn. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ tiến lên trước, nhẹ nhàng chạm đến lên hỏa diễm cầu, cảm giác thật thần kỳ, đây là ngươi cầm trở về. Làm sao tới? Sở Ta gật đầu một cái, không sai, nó không chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của ta, còn có một số năng lực đặc thù. Chúng ta dường như thành lập một loại đặc thù kết nối, hợp thể sau trở nên càng thêm cường đại. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một tia tò mò, hợp thể? Này nghe tới vô cùng thần bí a. Sở Ta giải thích nói, chính là chúng ta trong lúc đó thành lập một loại ăn ý, ta có thể điều động lực lượng của nó, mà nó thì dường như có thể hiểu được ý nguyện của ta. Cứ như vậy, chúng ta trong chiến đấu phối hợp được thiên ý vô phùng. Lâm Tịch Tịch đối với vật như vậy cũng không hiếu kỳ, vì sớm tại Lộc Môn lúc, nàng thì thường xuyên nghe nói sư thúc của mình sư huynh đạt được cái gì châu cái gì cầu. Nàng cũng biết, những vật này hẳn là nào đó nguyên linh chuyển hóa. Ngươi sao không một chút nào tò mò đâu? Ta tò mò cái gì, này bất quá chỉ là một năng lượng cầu mà thôi. Mà thôi. Sở Ta hỏi. Lâm Tịch Tịch trợn trắng mắt, đúng thế, ta thấy cũng nhiều, kiểu này nguyên linh thứ gì đó tại tu chân giới bên trong có thể không tính là gì mới mẻ đồ chơi. Ta sư minh sư thúc cũng có tương tự, nghe nói là tại tu luyện lúc hấp thu một ít nguyên linh sức mạnh, tạo thành kiểu này năng lượng cầu. Sở Ta hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch Tịch, các ngươi tu chân giới quả nhiên kỳ huyễn, nguyên linh, tu luyện, nghe tới cũng rất huyễn hoặc khó nắm bắt. Lâm Tịch Tịch cười cười, ngươi cũng không cần thái kinh ngạc. Tại đây khu thành thị phế thổ trong, chúng ta năng lực nhìn thấy kỳ dị sự vật đây tu chân giới còn nhiều. Chẳng qua tu chân giới nguyên linh có thể càng thêm đơn thuần một ít, với lại các tu chân giả có thể tốt hơn địa khống chế những lực lượng này. Sở Ta gật đầu, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ta phát hiện gì rồi đặc biệt thứ gì đó đấy. Lâm Tịch Tịch nhướng mày, mặc dù tại tu chân giới nhìn tới bình thường, nhưng ở này khu thành thị phế thổ bên trong, có thể có được một nguyên linh liệt diễm cầu cũng coi là không tệ thu hoạch. Rốt cuộc, nơi này tài nguyên tương đối thiếu thốn. Sở Ta cười khổ một cái, đúng vậy a, ta cũng vậy trùng hợp gặp phải. Bất quá, tiểu gia hỏa này còn thật thú vị, chúng ta dường như thành lập an ý nào đó, ta có thể điều động lực lượng của nó. Lâm Tịch Tịch nhiều hứng thú nói, vậy ngươi có thể phải hảo hảo sử dụng nó, như vậy về sau tại khu thành thị phế thổ bên trong mạo hiểm thì càng thêm an toàn. Sở Ta một vỗ ngực, yên tâm, ta sẽ hảo hảo sử dụng lực lượng của nó, nhường khu thành thị phế thổ trở nên càng thêm an toàn. Bất quá, ta vẫn có chút kỳ lạ, vì sao Long Đổ gia hỏa này một cắm thẳng lộ diện đâu? Lâm Tịch Tịch nhíu mày suy tư một chút, nói không chừng hắn gặp phải sự tình gì, hoặc là có những nhiệm vụ khác phải xử lý. Rốt cuộc tại đây khu thành thị phế thổ, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Sở Ta gật đầu, thì có khả năng, bất quá ta hay là muốn đi tìm hắn, xem xét có hay không có chỗ cần hỗ trợ. Lâm Tịch Tịch mỉm cười khuyên nhủ, nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi nói sau, ngươi vừa mới đã trải qua chiến đấu, cơ thể cũng cần khôi phục. Chờ ngươi trạng thái tinh thần tốt, lại đi tìm hắn. Sở Ta gật đầu đáp ứng, ừm, ngươi nói đúng, ta thì tại bên trong căn cứ nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua chờ ta nghỉ ngơi tốt, Long Đồ nếu còn chưa xuất hiện, ta nhưng phải đi tìm hắn hỏi cho rõ. Lâm Tịch Tịch cười lấy tiễn Sở Ta về đến căn cứ. Vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi, có ta ở đây nơi này, ngươi cứ yên tâm. Sở Ta tại Lâm Tịch Tịch đồng hành cảm thấy một loại ấm áp cùng an tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi, đồng thời tự hỏi tiếp xuống mạo hiểm cùng nhiệm vụ. Nay khu thành thị phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng hắn có tân bạn đồng hành Nguyên Linh Liệt Diễm Cầu, có Lâm Tịch Tịch quan tâm, lòng tin tăng gấp bội. Hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Bên này, Lộ Sai bọn hắn từ bên ngoài cầm trở về một đầu to lớn con mai. Kỳ thực nhắc tới cũng kỳ, thứ này thế mà xuất hiện tại khu vực phế thổ. Chúng nó bình thường đều tại tương đối rét lạnh quỷ vực. Buổi tối hôm nay, đầu này liệu năng lực để cho chúng ta hảo hảo ăn một bữa. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mọi người thấy cầm trở về như thế một cự vật, từng cái đều rất cao hứng. Lộ Sai hưng phấn mà cơ vũ khí trong tay, ha ha, lần này có thể có thịt ăn. Đầu này con mai thực sự là cái đại gia hỏa, buổi tối chúng ta có thể phải thật tốt nướng tượng một nướng. Trong đội ngũ các thành viên sôi nổi hoan hô, nhìn trước mắt to lớn con mai, tràn đầy chờ mong hiện lên ở trên mặt. Khu thành thị phế thổ bên trong, muốn dự đoán được dạng này con ngồi cũng không dễ dàng, bọn hắn cảm thấy mình thực sự là vận may. Đao Ba hưng phấn mà xoa tay, này cũng không tệ thu hoạch à, chất thịt nên tươi non, ăn một bữa tuyệt đối đã nghiền. Tiểu Tây thì kích động nhảy dựng lên, chúng ta có thể tại bên cạnh đống lửa nướng thượng suốt cả đêm, thỏa thích hưởng thụ mỹ vị. Lộ Sai nghịch ngậm cười cười, ha ha, tối nay bữa tối có thể so sánh bình thường xa hoa nhiều. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đem đầu này con mai làm phải sạch sẽ, sau đó bắt đầu thịt nướng. Trong đội ngũ các thành viên nhanh chóng tổ chức, xuất ra các loại công cụ bắt đầu xử lý con mai. Có người cầm dao đá xé ra bụng, có người phụ trách chia cắt khối thịt, tất cả cảnh tượng một mảnh khí thế ngất trời không khí. Đường Sai chỉ huy nhìn, cẩn thận một chút, khác làm hư thịt, mỗi một viên đều phải cẩn thận sử dụng. Tiểu Tây một bên giúp đỡ một bên hưng phấn mà nói, đầu này con mai thực sự là cái đại gia hỏa, nhìn xem khối này thịt, được đủ chúng ta ăn đã mấy ngày. Dao Ba thì gia nhập vào, thuần thục xử lý, những thứ này sừng hiệu còn có thể dùng để chế một ít hàng mỹ nghệ, không muốn lãng phí. Kinh qua mọi người cùng nhau nỗ lực, con mai rất nhanh liền bị xử lý được chỉ còn lại ngon khối thịt. Đội ngũ vây quanh đống lửa, bắt đầu một hồi mỹ vị thịt nướng thịnh yến. Lộ Sai cầm một khối nướng xong thịt, đến, mọi người nếm thử, này là chúng ta vất vả lao động thành quả. Các thành viên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, dơ lên khối thịt, thỏa thích hưởng thụ lấy này ngoài ý muốn mỹ vị. Thịt nướng hương khí tại khu thành thị phế thổ bên trong tràn ngập ra, giống như đem rét lạnh cùng hoang vu cũng trở thành hư không. Tiểu Tây miệng lớn ăn lấy, ăn quá ngon. Đây là ta tại khu thành thị phế thổ ăn vào vị ngon nhất thịt. Đao Ba tán đồng gật đầu, xác thực, đầu này con mai thành vận may của chúng ta chi thú, thế mà để cho chúng ta gặp được như thế dừng lại mỹ vị. Lộ Sai thỏa mãn cười lấy, chúc mừng một chút thu hoạch của chúng ta, thì chúc mừng chúng ta đoàn đội đoàn kết. Mọi người khổ cực. Các thành viên giơ lên gối thịt, qua lại chạm cốc, tiếng cười cười nói nói tại khu thành thị phế thổ trong bầu trời đêm quân quẩn. Một ngày này kỳ ngộ cùng thu hoạch, để mọi người càng thêm kiên định tại đây hoang vu nơi cầu sinh tồn quyết tâm. Tại bên cạnh đống lửa, bọn hắn vượt qua một ấm áp mà khó quên ban đêm. Sở Ta ca ca, tỉnh, tỉnh. Lệnh Tiểu Tây dùng một chén lớn, chứa một bát cái quái gì thế bưng đến Sở Ta trong phòng. Mùi vị gì? Sở Ta ngửi ngửi, cũng cảm giác được một cố kỳ quái hương vị. Tiểu Tây cười nói, đây là ta đặc chế kem vị dâu. Sở Ta vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn chén kia kem, vị dâu tây. Tại đây khu thành thị phế thổ bên trong năng lực ăn vào kem, thực sự là hiếm có. Tiểu Tây đắc ý cười lấy, đúng vậy à, đây là ta tại thành khu phía ngoài phế tích bên trong tìm thấy một ít đá lạnh, sau đó tăng thêm chút ít phế thổ quả thực chất lỏng, điều chế mà thành. Sở Ta tiếp nhận bát, liếm liếm kem, hoa, thật là một cái thiên tài a, Tiểu Tây. Mùi vị kia thực sự là đặc biệt, ô mai cùng phế thổ hương vị thế mà phối hợp được tốt như vậy. Tiểu Tây đắc ý dương lên đầu, cảm ơn khích lệ, Sở Ta ca ca. Ta vẫn muốn làm cho ngươi điểm đồ vật đặc biệt, lần này cuối cùng thành công. Sở Ta vừa ăn vừa cười, ừm, cố gắng của ngươi xác thực không có uổng phí. Chân là nghĩ không ra, tại đây khu thành thị phế thổ bên trong thế mà năng lực thưởng thức được mỹ vị như vậy kem. Tiểu Tây ngồi ở bên giường, thỏa mãn nhìn Sở Ta hưởng thụ lấy kem, ca ca, ngươi vừa nãy một mực nghỉ ngơi, ta sợ ngươi hội đói, cho nên thì làm cái này. Không biết ngươi có thích hay không? Sở Ta phóng bát, vỗ vỗ Tiểu Tây đầu, đương nhiên thích à, Tiểu Tây ngươi thật là một cái tâm tư cẩn thận hảo muội muội. Cảm ơn ngươi mang đến cho ta kinh hỉ. Tiểu Tây cười hì hì, ca ca thích là được. Về sau nếu còn có thứ đặc biệt gì muốn nếm thử, nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng làm cho ngươi ăn. Sở Ta cảm nhận được Tiểu Tây quan tâm, trong lòng tràn đầy ấm áp, được rồi, Tiểu Tây, ngươi thật là một cái đáng yêu muội muội. Ta vô cùng may mắn có ngươi ở bên cạnh ta. Tiểu Tây trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ca ca nói những thứ này ta sẽ thèm thùng. Chỉ cần ca ca thích, ta thì rất vui vẻ. Lúc này, Lâm Tịch Tịch thì cầm cái này cái che kín cái nắp chậu lớn từ đi vào. Nàng nhìn thấy lệnh Tiểu Tây tại, nàng lập tức liền có chút mất hứng. Chương 170, đi ra ngoài hái thuốc chương 170, đi ra ngoài hái thuốc Lâm Tịch Tịch lúc đi vào, nhìn thấy Sở Ta cùng với Tiểu Tây, trong lòng thoáng qua một tia không vui. Nàng đem cái chậu đặt lên bàn, bị vừa nói, Sở Ta, ta vì ngươi chuẩn bị một phần phong phú bữa tối. Sở Ta nhớ mày, ồ, cảm ơn, Lâm Tịch Tịch, ngươi thật là quá chi kỷ. Lâm Tịch Tịch nhớ mày, nàng không thích tại Sở Ta bên cạnh xuất hiện cái khác nữ tính, nhất là loại đó thân mật không khí. Nàng cố gắng ẩn tàng lại tâm tình của mình, lạnh nhạt nói, là cần phải, ngươi vừa mới đã trải qua chiến đấu kịch liệt, cần phải thật tốt khôi phục. Tiểu Tây ngồi ở một bên, phát giác được Lâm Tịch Tịch vi diệu tâm trạng biến hóa, trong lòng cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn là giả bộ như sao cũng được dáng vẻ, tiếp tục hưởng thụ lấy kem. Sở Ta nếm thử một miếng bữa tối, thở dài nói, Lâm Tịch Tịch, tay nghề của ngươi thực sự là nhất lưu, mùi vị kia giản làm cho người ta say mê. Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, chỉ là tận năng lực của mình mà thôi, hy vọng ngươi thích. Nàng cố ý tăng thêm một câu, Tiểu Tây thì hỗ trợ không ít, chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Ngươi này chuẩn bị là cái gì? Sở Ta ăn một miếng chân bóng là lạ. Ngươi đoán đoán. Thứ này, thoạt nhìn như là đậu hũ nha. Lại đoán xem. Ta xem một chút. Sở Ta lần nữa tinh tế phẩm nhất phẩm. Thứ này, đến cùng là cái gì? Hắn hỏi. Đầu óc. Cái gì? Ta không là để cho ngươi biết nhà, đầu óc. Cái gì đầu óc? Buổi chiều, Đao Ba bọn hắn bắt một đầu con mai, ta nhường hắn đem hiệu nào cho ngốc già, giữ lại cho ngươi bồi bổ. A. Nay Sở Ta, mặc dù không già mộn, nhưng mà Lâm Tịch Tịch cố ý cho hắn làm hiệu não, cũng là nhường hắn rất ngượng ngùng. Ngươi biết vì sao canh này nồng đậm như vậy? Không biết. Đây là máu hiệu. Máu hiệu nấu canh thế nhưng đại bổ. Lúc này lệnh Tiểu Tây nghe được thì hỏi Lâm Tịch Tịch, ngươi này cũng là từ đâu học được? Lâm Tịch Tịch đáp ý cười một tiếng, thử, tại đây khu thành thị phế thổ, học biết một chút đặc thù nấu nướng phương pháp là nhất định. Ta còn không phải thế sao loại đó sẽ chỉ làm bình thường món ăn nữ hải tử. Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi, hiệu nào ăn thật ngon sao? Ta theo chưa thử qua. Lâm Tịch Tịch nhướng mày, đương nhiên ăn ngon, với lại dưỡng nhan kiện não, đặc biệt đối với tu chân giả mà nói là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Sở Ta nghe đến đó hơi xúc động điện nói, thực sự là làm ngươi nhọc lòng rồi, Lâm Tịch Tịch. Không ngờ rằng tại đây khu thành thị phế thổ bên trong còn có thể thưởng thức được mỹ vị như vậy bữa ăn. Lâm Tịch Tịch đắc ý cười lấy, vì ngươi hao tâm tổn trí tính là gì, chỉ cần ngươi năng lực thích là được. Tiểu Tây xen vào nói, Sở Ta ca ca, nhanh thử nhìn một chút, đây chính là ta cùng tỷ tỷ cùng nhau tỉ mỉ chuẩn bị. Sở Ta bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận bát, tốt tốt tốt, ta nếm nếm. Hắn nếm thử một miếng, không khỏi lông mày níu lại, xác thực rất đặc biệt, máu hiệu hương vị thế mà có thể cùng cái khác gia vị dung hợp được tốt như vậy. Lâm Tịch Tịch đắc ý cười, nhìn xem, ta nói không sai chứ? Đây chính là ta độc nhất vô nhị nghiên chế bí chế canh óc hiệu. Sở Ta nhìn hai vị nữ tính vui vẻ dáng vẻ, trong lòng cảm khái, có đôi khi mỹ vị cũng không chỉ là nguyên liệu nấu ăn hương vị, càng là hơn làm bạn ấm áp cùng dụng tâm nỗ lực. Lâm Tịch Tịch, Tiểu Tây, cảm ơn mọi người chuẩn bị cho ta mỹ vị như vậy bữa tối, thật sự vô cùng cảm kích. Tiểu Tây cười ngọt ngào nhìn, ca ca thích là được, về sau có gì cần, tỷ tỷ bọn muội muội đều sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Sở Ta cảm nhận được sự quan tâm của các nàng, trong lòng ôn hòa vô cùng, ta biết, có các ngươi tại bên người, ta thật sự rất hạnh phúc. Sở Ta ca ca, ta cũng đã biết, ngươi muốn làm muốn ăn kem, ta có thể làm, ta sẽ.
Tốt tốt tốt.
Sở Ta không có cách nào từ chối hai nữ nhân này. Nửa đêm, rào rào. Sở Ta, lúc này Tiêu Chạy lợi hại, cái này có thể đem hắn chỉnh thảm. Hắn lúc này suy nghĩ một phen, hẳn là ăn kem lại uống kia canh nóc hiệu, cuối cùng là dạ dày phản ứng không kịp, này mới đưa đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nửa đêm khu thành thị phế thổ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Sở Ta trong phòng càng không ngừng phát ra rào rào âm thanh. Tiêu Chạy mùi vị thực sự là hỏng bét cực độ, hắn lúc này hối hận không kịp, biết rõ ăn nhiều như vậy vật kỳ quái, kết quả lại là kết cục này. Trong phòng tràn ngập không nhiều vui sướng bầu không khí, mà Sở Ta thì trong nhà cầu vượt qua tất cả dài dằng dặc nửa đêm. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn tại đây khu thành thị phế thổ, không có người biết, vì nửa đêm Tiêu Chạy mà quá mức quan tâm hắn tôn nghiêm. Tại Tiêu Chạy tra tấn dưới, Sở Ta bắt đầu nghĩ lại chính mình muốn ăn hành trình. Canh óc hiệu mỹ vị tại vừa nay biến thành ác mộng căn nguyên, mà thấy nhỏ tây kia vẻ mặt vô tội phảng phất đang chế giễu hắn muốn ăn mạo hiểm. Đây là thế nào, Sở Ta? Hắn ở trong lòng chứ hỏi mình, lẽ nào cũng bởi vì nhất thời tham ăn, sẽ vì này nỗ lực thảm như vậy đau đại giới sao? Sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy vào thành khu, Sở Ta sắc mặt tái nhợt đi ra nhà vệ sinh. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Tây sớm đã rời giường, nhìn hắn dáng vẻ mệt mỏi, hai người không khỏi khanh khách cười không ngừng. Sở Ta, làm sao vậy? Tối hôm qua canh óc hiệu thế nào? Lâm Tịch Tịch cố ý hỏi. Sở Ta cười khổ lắc đầu, đừng nói nữa, canh kia thật là quá đặc biệt, ta một đêm cũng tại trải nghiệm nó đặc biệt mị lực. Tiểu Tây hưng phấn mà nói, ca ca, ngươi nếu lại muốn ăn cái gì, ta còn có thể giúp ngươi chuẩn bị nha. Sở Ta một bên khoát tay một bên cảm thán, cảm ơn, Tiểu Tây, ta nghĩ đời ta cũng không dám lại mạo hiểm nếm thử mới mỹ thực. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái gì, ngươi Tiêu Chạy? Còn không phải sao, về sau ngươi cũng đừng để cho ta ăn kem. Lệ Tiểu Tây mặc dù có chút khổ sở, nhưng mà nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Quay đầu nàng tìm bà nội nàng. Mãi mãi, ngươi cho ta xứng một chút dược. Chính là cái đó Tiêu Chạy, Sở ca ca Tiêu Chạy. Nơi này nhưng không có những thứ này nguyên vật liệu. Ngươi cần gì dạng nguyên vật liệu, nói cho ta biết, ta đến Tung Lũng đi hái chính là. Bọn hắn phụ cận mấy cái sân gốc, mặc dù không có bao nhiêu cao lớn cây cối, nhưng mà nơi này cũng là có một ít thảm thực vật. Ngươi liền đi tìm mấy dạng này là được rồi. Lão thái thái này không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy kể bên này sẽ không có nguy hiểm gì, thế là đáp ứng nàng. Tiểu Tây đạt được mãi mãi sau khi cho phép, hưng phấn mà chạy đến phụ cận Tung Lũng đi thu thập dữ liệu. Nàng vừa đi vừa gieo họ, trong lòng tràn đầy đối với Sở Ta lo lắng, quyết tâm muốn vì hắn tìm thấy làm dịu Tiêu Chạy dữ liệu. Trong sơn cốc mặc dù không có cao lớn cây cối, nhưng lại có một ít cỏ dại cùng tiểu hoa. Tiểu Tây một vừa thưởng thức Tung Lũng phong cảnh, một bên dùng dao nhỏ xảo rượu thu thập nhìn mãi mãi cần thiết dữ liệu. Đột nhiên giữa sơn cốc truyền đến một hồi du dương chim hót, Tiểu Tây tâm trạng thư sướng, lại không chú ý tới xung quanh biến hóa. Ngay tại nàng chuyên tâm hái thuốc lúc, một đám đột nhiên xuất hiện rắn độc theo trong bụi cỏ uốn lượn mà ra. Tiểu Tây sợ ngây người một cái mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng. Nàng đội vàng trốn tránh, nhưng trong đó một con rắn độc đã hướng nàng đánh tới. Tiểu Tây mặc dù nhạy bén, nhưng ở bất thình lình tình huống dưới, vẫn là bị rắn độc cắn chung ngón tay. A! Nàng phát ra một tiếng thét lên, lập tức hấp dẫn rắn độc nhóm nhiều hơn nữa chú ý Tiểu Tây ý thức được chính mình lâm vào nguy hiểm, nàng đội vàng rút ra dao nhỏ, cố gắng xua đuổi rắn độc. Nhưng mà rắn độc nhóm dường như cũng không dễ dàng bị dọa chạy, tiếp tục tới gần. Tiểu Tây mắt thấy tình thế không ổn, bất đắc dĩ từ bỏ hái thuốc kế hoạch, nhanh chóng hướng sâu trong Tung Lũng bỏ chạy. Tại trong lúc bối rối, nàng lạc mất phương hướng, trong lúc vô tình chạy càng xâm nhập thêm Tung Lũng. Gián độc nhóm mặc dù không còn truy kích, nhưng Tiểu Tây lại phát hiện mình lạc đường. Không xong, làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng lo lắng, nhìn chung quanh, cố gắng tìm thấy đường trở về. Mà ở khu thành thị phế thổ, Sở Ta đối với Tiểu Tây rời đi hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong phòng vất vả ứng đối nhìn Tiêu Chạy, đối với Tiểu Tây an nguy không hề phát giác. Lệnh Tiểu Tây không nghĩ tới, sơn cốc này thế mà nguy hiểm như vậy. Nàng lúc này bị gián độc cắn bị thương, lại lạc đường, càng chết là chẳng mấy chốc sẽ hạ mưa to. Nếu nàng lưu tại bên trong Tung Lũng, rất có thể liền sẽ tao ngộ lũ ống. Tiểu Tây tại sâu trong Tung Lũng lạc mất phương hướng, nàng một bên vội vã địa chạy trốn, một bên cố gắng nhớ lại hái thuốc lúc con đường. Gián độc cắn bị thương nhường ngón tay nàng dị thường đau đớn, nhưng nàng lại không có thời gian dừng lại xử lý vết thương. Chết tiệt gián độc! Nàng ở trong lòng mắng, đồng thời cảm thấy một hồi hoảng hốt. Nàng hiểu rõ tại đây khu thành thị phế thổ trong Tung Lũng, sinh tồn tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, bầu trời dần dần tối tăm, tầng mây dày đặc, biểu thị một hồi mưa to sắp xảy ra. Tiểu Tây cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí ẩm, trong lòng càng là hơn căng thẳng. Đột nhiên, bầu trời bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Nước mưa đánh ở trên người nàng, xối cho nàng ướt đẫm. Tiểu Tây một bên chạy trốn, một bên tìm kiếm chỗ tránh mưa, nhưng này khu thành thị phế thổ Tung Lũng cũng không có quá nhiều có thể che chắn nước mưa chỗ. Không xong, này mưa tới thật là đúng lúc. Nàng nói một mình, không thể không hãm lại tốc độ. Nước mưa không chỉ nhường nàng càng thêm bối rối, đồng thời thì có thể Tung Lũng địa thế càng thêm chất lượng, tăng lên hành tẩu độ khó. Đây đối với người nhỏ con lệnh Tiểu Tây mà nói, là vô cùng nguy hiểm. Nàng mấy lần cũng kém chút rơi vào sơn cốc khe trong suối. Tiểu Tây tại trong mưa chạy trốn, ngón tay đau đớn, trên mặt mang nước mưa. Nàng cố gắng tìm thấy một chỗ tránh mưa, nhưng này khu thành thị phế thổ Tung Lũng cũng không có nhường nàng tìm thấy lý tưởng tránh mưa chỗ. Thực sự là không may cực độ. Tiểu Tây lẩm bẩm, mắt thấy nước mưa càng không ngừng rơi xuống, nàng chỉ có thể tiếp tục treo lên mưa nỗ lực tìm kiếm đường trở về. Trong sơn cốc đường đất trở nên vũng bùn mà trượt, Tiểu Tây cẩn thận dẫm lên, sợ không cẩn thận thì ngã sắp xuống. Trong nội tâm nàng lo lắng, tất lại còn có Sở Tà đang chờ nàng đưa, mà giờ khắc này nàng lại lâm vào kiểu này khốn cảnh. Sở ca ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta, ta thật sự không ngờ rằng gặp được phiền toái nhiều như vậy. Tiểu Tây nói một mình, cắn răng kiên trì. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng gió rít đảo, trong sơn cốc tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Tiểu Tây cảm thấy mình giống như đưa thân vào một hồi tự nhiên trong sức mạnh, mà lực lượng của nàng có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Cuối cùng nàng trong sơn cốc tìm thấy một hơi khô ráo tránh mưa chỗ, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết nàng vấn đề trước mắt. Này phía dưới vách núi mặc dù bây giờ coi như khô ráo, một lúc này lũ ống xuống, mảnh này cũng sẽ hình thành một cỗ to lớn dòng nước. Chẳng qua mưa quá lớn, với lại đang đánh lôi, nàng không được không ở nơi này dừng lại. Chương 171, rơi vào trong động, 1, chương 171, rơi vào trong động, 1, Tiểu Tây đứng trong sơn cốc tránh mưa chỗ, nước mưa càng không ngừng xối ở trên người nàng. Nàng cố gắng ở chỗ này chờ đợi mưa cạnh, nhưng ngón tay đau đớn cùng phần bụng khó chịu nhường nàng cảm thấy khó chịu dị thường. Đột nhiên, Lệnh Tiểu Tây cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng loạn trà loạn choạng mà đứng không vững. Gián độc nọc độc tại trong cơ thể nàng lan tràn, nhưng nàng cảm thấy từng đợt suy yếu. Nàng cố gắng trèo chống chính mình, nhưng đi đứng đã không nghe sai khiến. Sở ca ca, thật xin lỗi. Trong miệng nàng tự mình lẩm bẩm, ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể của hắn như là mất đi sức mạnh bình thường, cuối cùng ngã xuống đất. Lúc này, trong sơn cốc nước mưa càng biến đổi thêm mạnh mẽ, tạo thành một mảnh chảy xiết lũ ống. Tiểu Tây hôn mê tại rìa vách núi tránh mưa chỗ, mà dòng nước đang từ từ hướng nàng tới gần. Theo nước mưa tăng lớn, trong sơn cốc thủy vị thì nhanh chóng dâng lên. Tiểu Tây trạng thái hôn mê khiến nàng đối với chúng quanh nguy hiểm không hề phát giác, tính mạng của nàng tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, một tiếng to lớn lôi minh bạch phá bầu trời đêm, phản phất đang tuyên cáo một hồi tự nhiên phẫn nộ. Trong sơn cốc dòng nước càng biến đổi thêm mãnh liệt, đem Tiểu Tây chỗ tránh mưa chỗ sông đến phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Tây cơ thể bị dòng nước cuốn theo, trôi hướng vách đá biên giới. Nàng thương thế trên người cùng rắn độc nọc độc nhường nàng không cách nào thanh tỉnh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay tại rời rìa vách núi chỗ không xa, dòng nước cấp tốc cọ rửa núi đá, tạo thành một mảnh nguy hiểm vòng xoáy. Tiểu Tây cơ thể bị vòng xoáy thôn vệ, nhanh chóng biến mất ở trong nước. Tại khu thành thị phế thổ trong sơn cốc, gió táp mưa xa, tiếng sấm vang rền. Mà Sở Tà lại vẫn đang không thể nhận ra cảm giác Tiểu Tây đối mặt nguy hiểm. Hắn trong phòng còn tại là tối hôm qua muốn ăn mạo hiểm mà buồn rầu, hoàn toàn không biết Tiểu Tây đã lâm vào sống chết trước mắt. Bên dưới vách núi dòng nước nhanh chóng chảy xuôi, đem Tiểu Tây cơ thể phóng tới không biết vực sâu. Tính mạng của nàng dường như treo ở một cái yếu ớt tuyến trên, mà trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, nhất định sẽ cho nàng cùng Sở Tà đem lại một hồi không thể nào đoán trước biến cố. Tiểu Tây cơ thể bị dòng chảy xiết lôi cuốn, trôi đắm trong sơn cốc. Đột nhiên, nàng cảm giác cơ thể đụng vào một phiến nham thạch bên trên, sau đó nàng mất đi trí giác. Làm nàng tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình nằm ở một bóng tối mà ở mức trong huyệt động. Hang động bách tường bóng loáng ra rét, dường như không có cái khác lối ra. Tiểu Tây sờ lên trán của mình, cảm giác được có hơi đau đớn, nàng nhớ tới mới vừa rồi bị dòng chảy xiết xung kích tình cảnh. Sở ca ca. Nàng thấp giọng la lên, nhưng tiếng vọng trong huyệt động quanh quẩn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu Tây ý thức được chính mình có thể cách xa khu thành thị phế thổ, lâm vào cái này không biết trong huyệt động. Nàng cố gắng bò dậy, nhưng phát hiện thân thể của mình vẫn đang vô cùng suy yếu. Ngón tay vết thương còn đang ở có hơi đau, mà đầu va chạm cũng làm cho nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiểu Tây vất vả đứng thẳng lên, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái huyệt động này dường như sâu không lường được. Tại trong hắc ám, Tiểu Tây lục lọi tiến lên. Nàng khi thì đá phải một ít chân đá, khi thì cảm giác được đỉnh đầu có ẩm ướt tích thủy âm thanh. Cái huyệt động này nhường nàng cảm thấy âm trầm mà lạ lẫm. Từ từ, Tiểu Tây phát hiện hang động chỗ sâu dường như có một chút ánh sáng yếu ớt, sáng. Nàng hướng phía sáng ngời phương hướng tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Đi rồi một đoạn đường về sau, Tiểu Tây cuối cùng nhìn thấy hang động chỗ sâu cảnh tượng. Một rộng rãi không gian ngầm ánh vào mi mắt của nàng, sáng ngời đến từ nóc huyệt động bộ một chỗ giếng trời, xuyên thấu qua giếng trời tia sáng vẩy trên mặt đất. Nàng nhìn một chút mình bị rắn cắn bị thương ngón tay, lúc này đã phát tím biến thành màu đen. Nàng biết mình trước đây mê muội, có thể chính là rắn độc phát tác. Trước kia nàng nghe Sở Tà đã từng nói, nếu như bị rắn cắn, trước tiên lấy máu bài độc, nàng lúc này cũng không biết thời gian có kịp hay không. Nàng lấy ra chính mình dao nhỏ, trên ngón tay vẽ một ngụm nhỏ tử. Lập tức máu đen theo ngón tay tuôn ra. Tiểu Tây vất vả dùng dao nhỏ mở ra ngón tay, nhường máu đen chậm rãi tuôn ra. Nàng hiểu rõ đây là vì mau chóng bài trừ bị rắn độc cắn bị thương sau thể nội độc tố. Bóng tối trong huyệt động, nàng nhìn máu đen chảy xuống, trong lòng tràn đầy lo âu và bất an. Nàng trạng thái thân thể của mình vẫn đang vô cùng suy yếu, mà cái này không biết hang động nhường nàng cảm thấy mê man. Máu đen dần ngừng lại chảy ra, nàng dùng nước át đá lau sạch nhẹ nhẹ vết thương, sau đó tiếp tục lục lọi hang động chỗ sâu. Trong huyệt động ánh sáng cũng không có nhường nàng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng dao nhỏ hào quang nhỏ yếu tiến lên. Đi rồi một quãng thời gian, nàng đột nhiên nghe được xa xa truyền đến trầm thấp tiếng thở dốc âm. Tại dạng này một cái huyệt động bên trong, tại sao có thể có thanh âm như vậy? Nàng lúc này vô cùng sợ sệt, nhưng là lại rất hiếu kỳ. Tiểu Tây lập tức dừng bước lại, tập trung tinh thần lắng nghe kia trầm thấp tiếng thở dốc. Trong huyệt động ánh sáng có vẻ càng thêm yếu ớt, giống như nói cái này thần bí mà hiểm ác chỗ. Nàng cẩn thận hướng phía phương hướng của thanh âm tiến lên, mỗi một bước cũng cẩn thận mà nặng nề. Tiếng thở dốc dần dần trở nên rõ ràng, dường như là một người đang cố gắng hô hấp lấy, nhưng lại tràn đầy đau khổ cùng bất lực. Ai ở đó? Tiểu Tây cố gắng dùng tối thanh âm êm ái hô lên, nhưng hang động tiếng vọng nhường thanh âm của nàng có vẻ hơi thê lương. Tiếng thở dốc dừng lại một lát, tiếp lấy truyền đến một hồi khàn khàn mà thanh âm run rẩy, "Có ai không? Cứu, cứu ta." Tiểu Tây trong lòng căng thẳng, nàng tăng nhanh nhịp chân, cuối cùng tại mở tối trong góc phát hiện một thân ảnh. Một gầy yếu mà mệt mỏi bóng người co quắp tại chỗ nào, hai tay che lấy một mảnh mở tối vết thương. "Ngươi làm sao vậy?" Tiểu Tây đi lên trước, ân cần địa hỏi đến. Người kia ngẩng đầu, một đôi mệt mỏi con mắt ánh vào Tiểu Tây tầm mắt. "Người này, quần áo tạc ơi, xem bộ dáng là ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Ngươi là ai?" "Ta..." Lúc này lệnh Tiểu Tây sao cũng không nghĩ ra, chính mình tại cái này không biết trong huyệt động thế mà còn năng lực nhìn thấy người sống. "Ngươi rốt cục là ai?" Chương 171, rơi vào trong động, 2, chương 171, rơi vào trong động, 2, người kia nhìn thấy lệnh Tiểu Tây trong tay cầm đoàn đao, cũng biết lúc này không có cách nào cùng lệnh Tiểu Tây đối kháng. "Ta là từ nơi đó đến rơi xuống." Hắn chỉ vào một đen xì cửa hàng nói. "Ở đâu?" Tiểu Tây khẩn trương nhìn về phía cái đó đen xì cửa hàng, sau đó quay đầu nhìn một chút mình bị rắn độc cắn bị thương ngón tay. Nàng hiểu rõ bây giờ không phải là hỏi tới lúc, trước tiên cần phải cứu người này ra đây mới được. "Được rồi, trước nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khốn." Nàng phóng tiểu đao trong tay, ngồi xổm người xuống, chuẩn bị kiểm tra người kia rốt cục tình huống thế nào. Cái đó mệt mỏi bóng người vội vàng nói, "Chỗ nào có một ít cả bẫy, ta rơi xuống lúc bị làm bị thương." "Ngươi sao đến rơi xuống?" Tiểu Tây cha hỏi một bên tiếp tục kiểm tra lối đi tình huống. Người kia trầm thống thở dài, "Ta..." "Ngươi không nói, ta thì không có cách nào đến giúp ngươi. Ta là giúp đỡ đảo kho dầu công nhân. Ngươi là Sở Tà ca ca người. Ngươi biết lão bản của chúng ta. Nguyên lai bí mật, những người này gọi Sở Tà gọi lão bản, người này mặc dù không có gặp qua mấy lần Sở Tà, nhưng mà hắn nghe Sở Tà tên, có thể không chỉ một lần hai lần." "Tốt, ngươi đừng nói nữa, chân ngươi là kẹt ở khe đá chúng rồi sao?" "Đúng vậy, đúng là ta kẹt ở chỗ này, không có cách nào đứng dậy, lúc này mới không trụ." Tiểu Tây nhíu nhíu mày, thầm nghĩ này tình hình bên dưới thật đúng là phức tạp. Nàng kiểm tra một chút người công nhân kia trần, xác nhận thật sự là hắn bị kẹt tại khe đá bên trong. "Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này." Tiểu Tây khích lệ người công nhân kia, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Nàng phát hiện khe đá cũng không phải rất lớn, nhưng bởi vì công nhân chân bị kẹt rất chặt, muốn đưa hắn giải cứu ra cũng không dễ dàng. "Tốt, ngươi được phối hợp ta, thả lỏng cước bộ." Tiểu Tây hợp người nói. Công nhân gật đầu một cái, nỗ lực phóng lỏng một chút cước bộ. Tiểu Tây cẩn thận cố gắng điều chỉnh khe đá góc độ, sau đó tận lực nhường công nhân chân có thể thuận lợi trượt ra. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng công nhân thành công địa được giải cứu ra, thoát khỏi cái đó quấy nhiều hắn khe đá. "Cảm ơn ngươi, tiểu thư, thực sự là đã cứu ta một mạng." Công nhân cảm kích nhìn Tiểu Tây. Tiểu Tây hơi cười một chút, "Không sao, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nha. Hiện tại chúng ta phải tìm đến cửa ra, rời khỏi cái huyệt động này." Hai người cùng nhau hướng phía cửa động phương hướng đi đến. Tiểu Tây ở trong lòng âm thầm may mắn, tất lại gặp được một người sống, với lại hắn tựa hồ đối với cái huyệt động này so với nàng quen thuộc hơn. "Người tên là gì?" Tiểu Tây hướng công nhân hỏi. "Ta gọi A Minh, là tại thành khu kho dầu công tác." A Minh hồi đáp. "Được rồi, A Minh, chúng ta được hành sự cẩn thận, xem xét cái huyệt động này thông hướng nơi nào." Tiểu Tây nói xong, hai người vừa đi, một bên cẩn thận quan sát đến hang động tình trạng. Hang động chỗ sâu sáng ngời dần dần hiện hiện, bọn hắn rời đi ở mức bóng tối khu vực, tiến nhập một càng rộng rãi chỗ. "Ta đi không được rồi, ta muốn nghỉ một lát." "Ngươi là đói bụng không?" "Ta vừa vặn có ăn." Nay lệnh Tiểu Tây, theo trong túi đeo lưng của mình, lấy ra mấy cái dùng túi nhựa chứa bánh bột nô. "Ngươi ăn đi." "Cảm ơn." Hắn nhìn thấy ăn, điên cuồng ăn vài miếng, kém chút thì cho hế trụ. Tiểu Tây nhìn A Minh ăn như hổ đói địa ăn mì bánh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình mang theo chút ít thức ăn. Rốt cuộc tại cái này không biết trong huyệt động, có thể tìm thấy thức ăn là một đám ăn ủi. Chầm một chút, coi chừng nẹn. Tiểu Tây ân cần nhắc nhở đạo A Minh dừng lại động tác, lau miệng, cười nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu thư. Ta thật sự cho là mình muốn bị vây ở chỗ này." "Đừng khách khí, chúng ta được cùng nhau nghĩ biện pháp đi ra nơi này." Tiểu Tây đáp lại, sau đó tiếp tục mang theo A Minh hướng phía cửa động phương đi về phía trước. Trong huyệt động kia sáng dần dần trở nên sáng ngời, hai người nhìn thấy một càng lớn không gian, tựa hồ là cái không gian ngầm một bộ phận. "Cái huyệt động này sâu không thấy đáy, chúng ta phải có cái phương hướng." Tiểu Tây nhíu mày tự hỏi. A Minh thì hơi có vẻ lo âu nói, "Nơi này nhìn lên tới không hề giống là thành khu phế thổ phụ cận hang động, chúng ta có thể bị lạc dưới mặt đất." Tiểu Tây gật đầu, "Ta cũng có cảm giác giống nhau, với lại chúng ta cũng không biết nơi này có không có những sinh vật khác hoặc cả bẫy. Được hành sự cẩn thận." Hai người đi rồi một đoạn đường, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai cái lối rẽ. "Con đường nào chúng ta nên đi?" A Minh do dự hỏi. Tiểu Tây quan sát một chút, không có rõ ràng dấu hiệu nói cho nàng con đường nào an toàn hơn. Nàng suy tư một lát sau nói, "Chúng ta chia ra dò đường, xem xét con đường nào càng thông hướng lối ra. Nhưng muốn hành sự cẩn thận, có tình huống thế nào ngay lập tức hô to." A Minh gật đầu, hai người riêng phần mình lựa chọn một cái lối rẽ bắt đầu thăm dò. Tiểu Tây dọc theo một cái thông đạo tiến lên, chung quanh hang động càng có vẻ tĩnh mịch thần bí. Nàng khi thì ngửi được một ít tầm ức khí tức, khi thì nghe được xa xa chuyển đến tích thủy âm thanh. Đi rồi một đoạn đường về sau, Tiểu Tây cảm giác được lối đi dần dần trở nên chật hẹp, chỉ riêng tuyến thì càng phát ra tối tăm. Nàng ý thức được khả năng này không phải lựa chọn sáng suốt, thế là quay đầu chuẩn bị trở về. Cùng lúc đó, A Minh tại khác một cái thông đạo trong cũng cảm nhận được một ít kỳ quái khí tức. Hắn nghe được một ít thanh âm yếu ớt, như là có sinh vật tại ở gần. Cẩn thận. Tiểu Tây bước nhanh đi về tới, nói với A Minh. A Minh thì nhíu mày, ta nghe được một ít âm thanh, có thể có đồ vật gì tại phụ cận. Chương 172, thành phố dưới đất thật tồn tại. Một, chương 172, thành phố dưới đất thật tồn tại. Một, Tiểu Tây cùng A Minh trong huyệt động cảnh giác chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Chỉ riêng tuyến dần dần ảm đạm, trong huyệt động bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi giọng trầm thấp, phản phất là nào đó sinh vật tại ở gần. Tiểu Tây cùng A Minh liếc mắt nhìn nhau, nắm thật chặt gấp vũ khí trong tay, làm tốt tùy thời ứng đối chuẩn bị. Tại mơ tối, một thân ảnh khổng lồ dần dần hiện ra. Một con to lớn lòng đất sinh vật, lân giáp bao trùm toàn thân, hai mắt tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, chậm rãi đi về phía bọn hắn. Tiểu Tây cùng A Minh kinh ngạc phát hiện, đây cũng không phải là bọn hắn biết rõ bất cứ sinh vật nào, mà là hang động chỗ sâu đặc biệt một loại lòng đất sinh vật. Nó cũng không lộ vẻ để ý, chỉ là hiếu kỳ quan sát đến hai người. Nhìn lên tới nó không là địch nhân, có thể là cái huyệt động này cư dân một trong. Tiểu Tây nhỏ giọng nói. A Minh căng thẳng gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt trong tay công cụ. Bọn hắn quyết định chậm rãi tránh thoát cái này sinh vật, cố gắng tránh dẫn tới chú ý của nó. Nhưng mà, chính khi bọn hắn cố gắng vòng qua cái này lòng đất sinh vật lúc, hang động vách tường đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng vang. Một đám cùng loại con rơi. Sinh vật theo trên vách tường bay ra, cánh của bọn nó phát ra rất nhỏ tiếng gãy âm thanh, hướng về Tiểu Tây cùng A Minh bay tới. Mau tránh tránh. Tiểu Tây la lớn, hai người nhanh chóng trốn hang động bích trong khe, tránh khỏi con rơi. Sinh vật công kích. Lúc này, lòng đất sinh vật cũng cảm nhận được căng thẳng, phát ra một hồi gầm nhẹ, đem chú ý hấp dẫn đến trên người mình, là Tiểu Tây cùng A Minh đưa ra cơ hội. Hai người dính sát hang động bích may, nhìn con rơi. Sinh vật bay múa mà qua. Sinh vật công kích sau khi kết thúc, lòng đất sinh vật thì an tĩnh lại, đối bọn họ biểu hiện ra hữu hảo. Tiểu Tây cùng A Minh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đúng cái huyệt động này bên trong sinh vật nhiều chút ít mở. Bọn hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước đi, tìm kiếm hang động cửa ra vào. Tại tới trước trong quá trình, bọn hắn gặp phải càng nhiều kỳ lạ lòng đất sinh vật, có chút hữu hảo, có chút thì có vẻ đối địch. Tiểu Tây cùng A Minh học xong làm sao tránh dẫn tới sinh vật công kích, dần dần dung nhập cái này thần bí dưới mặt đất hệ thống sinh thái. Trong huyệt động thám hiểm trở nên càng phát ra kích thích, bọn hắn phát hiện kỳ dị thực vật cùng phát sáng đá, còn có một số ẩn giấu đi bí mật cổ xưa ký hiệu. Cuối cùng khi bọn hắn đi ra hang động, trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn hắn phát hiện mình đi tới một vứt bỏ thành phố dưới đất, hang động chỉ là thông hướng thành phố này một cái lối đi bí mật. Trong thành thị phế tích bên trong, bọn hắn nhìn thấy đã từng phồn hoa cùng vinh quang. Bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò cái này thành thị bị bỏ đi, tìm kiếm nhiều hơn nữa manh mối cùng sinh tồn khả năng tính. Quá ma quái, nơi này tại sao có thể có chỗ như vậy? Lúc này lệnh Tiểu Tây mặc dù cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà có thể vì rắn độc phát tác, tầm mắt của nàng nhìn xem là chậm rãi trở nên mơ hồ. Thật là quá ma quái. A Minh cảm khái nói xong, bọn hắn đứng ở thành phố bỏ hoang lối vào, bốn phía là một vùng phế tích, đổ nát thê lương, giống như nói tòa thành thị này đã từng hương thịnh cùng tăng thương. Tiểu Tây hết sức gìn giữ thanh tỉnh, nhưng thân thể của hắn trạng thái vẫn đang rất tồi tệ. Nàng cảm giác đầu váng mắt hoa, ngón tay vết thương đau đớn không thôi. Nàng run rẩy giơ tay lên, vuốt vuốt trán của mình, nhưng tầm mắt vẫn đang mơ hồ. Tiểu Tây, ngươi không sao chứ? A Minh nhân cần địa hỏi đến, nhìn thấy Tiểu Tây trạng thái có chút lo lắng. Tiểu Tây nỗ lực gạt ra một vòng mỉm cười, ta còn tốt, chỉ là có chút suy yếu. Chúng ta được tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, xem xét có không có gì có thể giải cứu ta độc rắn phương pháp. A Minh gật đầu, bọn hắn bắt đầu tại thành phố bỏ hoang bên trong tìm một nơi tương đối an toàn. Thành phố đường phố đạo quanh co, kiến trúc sụp đổ đến khắp nơi đều là, ngày xưa phồn hoa một đi không trở lại. Cuối cùng, bọn hắn tìm được rồi một bị phế khư vùi lấp nhưng tương đối bình ổn góc. Tiểu Tây nằm ở một khối tàn phá trên tảng đá, A Minh thì bốn phía tìm kiếm có thể vật phẩm hữu dụng. Xem xét nơi này có không có thảo dược hoặc là cái khác có thể cứu ngươi đồ vật. A Minh hô hoán, bắt đầu ở phụ cận tìm đòi. Thành phố bỏ hoang xó xỉnh bên trong, A Minh phát hiện một ít còn sót lại thảo dược, mặc dù tình hình không tốt nhưng vẫn có thể cứu trợ hiệu quả. Hắn đem những thứ này thảo dược mang về Tiểu Tây bên cạnh. Tiểu Tây, thử một chút những thứ này thảo dược, nói không chừng năng lực làm dịu một ít triệu chứng. A Minh đưa cho Tiểu Tây một ít hắn tìm thấy thảo dược. Tiểu Tây cố sức địa ngồi dậy, tiếp nhận thảo dược, tận lực cắn nát cũng bôi lên trên ngón tay trên vết thương. Hơi thở của thảo dược tràn ngập ra, dường như có một ít thư giãn hiệu quả. Cảm ơn, A Minh. Ngươi thực sự là đã cứu ta một mạng. Tiểu Tây cảm kích nhìn A Minh. Đừng khách khí, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nha. A Minh mỉm cười. Tại thành phố phế tích bên trong, hai người vượt qua một quãng thời gian. Tiểu Tây dần dần cảm giác được độc rắn triệu chứng giảm bớt, cơ thể thì khôi phục một chút khí lực. Bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò cái này thành phố bỏ hoang, xem xét có hay không có cái khác người sống sót hoặc là manh mối. Xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, bọn hắn phát hiện một ít bị thời gian quên bí mật. Cổ lao trong kiến trúc dấu kín nhìn một ít văn vật cùng lịch sử dấu vết để lại, tòa thành thị này đã từng huy hoàng lịch sử làm cho người biến đông. Nhưng mà, theo xâm nhập thành phố thăm dò, bọn hắn thì gặp phải một ít nguy hiểm không biết. Phế tích bên trong ẩn giấu một ít kỳ quái sinh vật, có chút hữu hảo, có chút ác ý. Tiểu Tây cùng A Minh nhất định phải cẩn thận lẩn tránh những nguy hiểm này, giữ cảnh giác. Tại thành phố chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa vứt bỏ phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thiết bị và văn kiện rơi lả tả trên đất. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của bọn hắn, có thể nơi này có về thành phố bỏ hoang phía sau chuyện xưa manh mối. Tiểu Tây cùng A Minh mạo hiểm tại cái này thành phố bỏ hoang bên trong càng thêm phức tạp, bọn hắn đem đứng trước nhiều hơn nữa bí ẩn, khiêu chiến cũng không biết bí mật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 172, thành phố dưới đất thật tồn tại. 2, chương 172,
thành phố dưới đất thật tồn tại. 2. Bất chi bất giác, bọn hắn đã xâm nhập đến cái này thành phố dưới đất trong thành. Nơi này quỷ dị ở chỗ, nơi này vô cùng yên tĩnh, nhưng là lại dường như có thể cảm giác được có rất nhiều một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu Tây cùng A Minh cảm giác được chung quanh yên tĩnh hơi khác thường, giống như tất cả thành phố bỏ hoang cũng đang yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Bọn hắn cẩn thận tiếp tục tiến lên, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt cẩn thận. Nơi này sao an tĩnh như vậy? Có điểm gì là lạ? A Minh thấp giọng nói với Tiểu Tây, ánh mắt của bọn hắn càng không ngừng tại bốn phía đi khắp, cố gắng bắt được bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Tiểu Tây cầm thật chặt vũ khí trong tay, nhíu mày. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, kiểu này điên tĩnh bên trong ẩn tàng nguy hiểm nhất làm cho người lo lắng. Chúng ta muốn giữ cảnh giác, không muốn phất lờ. Hai người tiếp tục hướng trong thành thị đi tới, công trình bỏ hoang trong bóng tối khi thì truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Bọn hắn dần dần ý thức được, thành phố này bên trong yên tĩnh cũng không phải là chân chính bình tĩnh, mà là một loại không khí khẩn trương đang lặng lẽ tràn ngập. Đột nhiên, một hồi tiếng gào thét trầm thấp vạch phá yên tĩnh, một đám nhìn như biến dị sinh vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Những sinh vật này có trường bén nhọn răng sắc, có người khoác cứng rắn sắc ngoài, chúng nó phát ra tiếng gào thét để người dùng mình. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu. A Minh cầm thật chặt vũ khí, Tiểu Tây thì đã làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu, hai người cùng những thứ này sinh vật biến dị triển khai kịch liệt đối kháng. Sinh vật công kích giảo hoạt mà hung mãnh, Tiểu Tây cùng A Minh cần phát huy đầy đủ ăn ý, mật thiết hợp tác mới có thể trong trận chiến đấu này sống sót. Chiến đấu qua về sau, bọn hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không khí chung quanh cũng không có vì vậy mà làm dịu. Tương phản, nhiều hơn nữa sinh vật biến dị bắt đầu ở trong phế tích hiện thân, phản phất là bị chiến đấu âm thanh thu hút đến. Chúng ta phải tìm cái nơi trú ẩn, nơi này sinh vật càng ngày càng nhiều. Tiểu Tây nhắc nhở lấy, hai người gấp rút tìm kiếm có thể cung cấp an toàn nơi trốn. Tại thành phố bỏ hoang bên trong ghé qua, bọn hắn tìm được rồi một tòa cự đại tòa nhà, thoạt nhìn là đã từng trung tâm nghiên cứu. Mặc dù bề ngoài đã rách nát không chịu nổi, nhưng tiến vào bên trong, bọn hắn phát hiện nơi này vẫn như cũ có một ít có thể lợi dụng thiết bị cùng tài nguyên. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, xem xét có biện pháp nào không càng hữu hiệu địa đối kháng những thứ này sinh vật biến dị. A Minh đề nghị, hai người trốn vào trung tâm nghiên cứu một gian tương đối an toàn căn phòng. Trong phòng, bọn hắn phát hiện một ít dược tề cùng công cụ, cũng tìm được một đài có thể giải đọc phòng thí nghiệm tài liệu lao máy tính cũ. Xuyên thấu qua những tư nguyên này, bọn hắn dần dần hiểu được cái này thành phố bỏ hoang phía sau ẩn giấu đi một hạng đã từng thí nghiệm, mà những thứ này sinh vật biến dị chính là thí nghiệm sản phẩm. Nguyên lai này tất cả đều là thí nghiệm hậu quả, chúng ta nhất định phải tìm thấy phòng thí nghiệm hạch tâm, có thể tìm tới ngăn lại cái này thiết phương pháp. Tiểu Tây nói, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. A Minh gật đầu, chúng ta không thể để cho kiểu này thí nghiệm tiếp tục uy hiếp được những người khác. Để cho chúng ta cùng nhau tiến về phòng thí nghiệm hạch tâm, hiểu rõ ràng sau đó trở về tìm người. Bọn hắn cũng biết, chỉ bằng nhìn hai người bọn họ, là không có khả năng đối phó nơi này sinh vật cùng với nơi này nguy hiểm. Tiểu Tây cùng A Minh tại trung tâm nghiên cứu trong phòng thương lượng tiếp xuống hành động. Trung quanh sinh vật tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền đến, nhắc nhở lấy trung quanh bọn họ nguy hiểm. Chúng ta được nhanh chóng tìm thấy phòng thí nghiệm hạch tâm, hiểu rõ ràng thí nghiệm chân tướng. Tiểu Tây nói xong, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định. A Minh gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, nơi này sinh vật càng ngày càng nhiều, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Hai người quyết định lần nữa đạp vào thành phố phế tích, hướng phía phòng thí nghiệm hạch tâm phương hướng đi tới. Trên đường, bọn hắn gặp phải nhiều hơn nữa sinh vật biến dị, nhưng bằng mượn trước đó kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn có thể thuần thục lẩn tránh cùng đối kháng những thứ này uy hiếp. Xuyên thẳng qua tại phế tích bên trong, bọn hắn dần dần tiếp cận phòng thí nghiệm vị trí hạch tâm. Ta nghĩ, chúng ta không thể tại xâm nhập trong đó, chúng ta muốn tìm người cùng chúng ta cùng nhau. Lệnh Tiểu Tây có chút lo lắng. Chúng ta trở về nói thế nào? Như nói thật chính là. Lệnh Tiểu Tây không có nghĩ nhiều như vậy, nàng thì là nghĩ đến về trước đi. Tiểu Tây cùng A Minh quyết định tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm hạch tâm phương hướng, trở về bọn hắn lúc trước phát hiện tương đối an toàn căn phòng. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận lẩn tránh nhìn phế tích bên trong sinh vật biến dị, bảo đảm không làm cho không cần thiết chú ý về đến phòng. Tiểu Tây bắt đầu tự hỏi làm sao liên hệ cái khác người sống sót, tìm kiếm trợ giúp. Nàng cảm thấy cái này thành phố bỏ hoang bên trong ẩn tàng nguy hiểm vượt xa hai người bọn họ có khả năng ứng đối phạm vi. Chương 173, bọn hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Chương 173, bọn hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Cái đó A Minh cuối cùng là nghĩ đến thế nào đánh vỡ lung túng. Lệnh Tiểu Tây ở căn cứ, tuyệt đối thuộc về đặc thù quân thể, nàng cùng mãi mãi cũng không cần tham dự công tác lao động cùng thăm dò, cho nên hiểu rõ bọn hắn người rất ít. Ta, ngươi vì sao bị rắn cắn bị thương? Ta ra đây hái thuốc, lúc này mới. Lệnh Tiểu Tây nói. Ta ra đây hái thuốc, lúc này mới bị rắn cắn. A Minh giải thích, nhíu mày. Hắn nhớ lại khi đó tình cảnh, giống như còn có thể cảm nhận được rắn cắn đau đớn. Tiểu Tây nghe xong gật đầu, đã hiểu nhìn hắn. Trong nội tâm nàng đúng A Minh cảm kích càng sâu hơn một tầng, vì A Minh xuất hiện đã trở thành nàng tại đây tọa thành phố bỏ hoang bên trong nương theo người cùng người ủng hộ. Cảm ơn ngươi kịp thời đã cứu ta, bằng không ta có thể đã. Giọng Tiểu Tây yếu ớt, nhưng tràn đầy cảm kích. A Minh lắc đầu, đừng nói chuyện như vậy, chúng ta bây giờ muốn tập trung chú ý giải quyết vấn đề trước mắt. Thành phố này bên trong nguy hiểm xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Hai người trong phòng tiếp tục thương lượng ứng đối sách lược. A Minh đưa ra liên hệ căn cứ ý nghĩ, xem xét có thể hay không đạt được trợ giúp. Mà thấy nhỏ Tây lại cho rằng đầu tiên muốn biết rõ ràng phòng thí nghiệm hạch tâm tình huống, để có tính nhắm vào địa giải quyết vấn đề. Cuối cùng, bọn hắn quyết định chia ra hành động. A Minh phụ trách nếm thử liên hệ căn cứ, mà thấy nhỏ Tây thì dự định lần nữa tiến về phòng thí nghiệm hạch tâm, tận lực sưu tập càng nhiều tin tức hơn. Tại tách ra trước đó,
Tiểu Tây nhìn thoáng qua A Minh, chúng ta phải cẩn thận, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng muốn giữ liên lạc. Tình huống nơi này quá phức tạp đi. A Minh gật đầu, nắm chặt Tiểu Tây tay, yên tâm, chúng ta sẽ an toàn. Ngươi thì phải cẩn thận, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Hai người tại thành phố bỏ hoang bên trong tách ra hành động, riêng phần mình đối mặt với không biết khiêu chiến. Kỳ thực bọn hắn thì là muốn tìm được đường đi ra ngoài. Lệnh Tiểu Tây rất hiếu kỳ, nơi này mặc dù là ranh giới cuối cùng, nhưng mà không biết vì sao có tia sáng bắn vào trong đó, nàng ngẩng đầu năng lực nhìn thấy cuối hơn vài chục mét thậm chí hơn 100 mét độ cao, có một ít cửa hàng. Tiểu Tây cùng A Minh tại thành phố bỏ hoang bên trong ghé qua, mục tiêu của bọn hắn là tìm đến thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Tại phế tích bên trong tiến lên, bọn hắn dần dần chú ý tới thành phố địa hình không hề giống một tòa phong bế thành phố dưới đất như thế, mà là dường như thông hướng mặt đất. Nhìn xem, chỗ nào có ánh sáng. Tiểu Tây đột nhiên chỉ về đằng trước cửa hàng nói. Nàng nhìn thấy chỗ cửa hang xuyên thấu vào tia sáng, nhưng nàng cảm thấy một chút hy vọng. A Minh thì nhìn về phía cửa hang, nhíu mày. Có thể đó chính là thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Chúng ta đi bên ấy xem xét. Hai người tăng tốc bước chân, hướng phía cửa hang đi đến. Theo tới gần, bọn hắn phát hiện đây cũng không phải là đơn thuần cửa hang, mà là một cái thông đạo, thông hướng trên mặt đất. Khi bọn hắn vòng qua lối đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn hắn đi tới thành phố mặt đất, nhìn thấy một mảnh bị lãng quên phong cảnh. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, gió nhẹ quét, mang theo khẽ khẽ tới mát. Mảnh đất này bên ngoài có hoang mọc thành bụi. Nơi này là địa phương nào? Hai người nhìn xem đi ra bên ngoài mở tối bầu trời, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào. Gió nhẹ quét, mang theo khẽ khẽ tới mát. Mảnh đất này bên ngoài có hoang mọc thành bụi. Nơi này là địa phương nào? Tiểu Tây kinh ngạc hỏi. A Minh ngắm nhìn bốn phía, thoạt nhìn như là thành phố mặt đất, nhưng này hoang vu cảnh tượng, ta thì không xác định. Hai người bắt đầu thăm dò chung quanh, xuyên qua cỏ hoang mọc thành bụi phế tích, phát hiện đã từng con đường cùng kiến trúc đã bị thời gian cùng phế tích bao phủ. Mảnh này thành thị bị bỏ đi, mặt đất phảng phất là bị thế giới di vong một góc, hoang vu mà yên tĩnh. Có thể chúng ta đã rời đi cái đó ranh giới cuối cùng thành phố. A Minh suy đoán, trên mặt để lộ ra một tia thoải mái. Tiểu Tây nhìn về phía bầu trời xa xăm, cảm giác được phía ngoài tối tăm. Mặc kệ thế nào, chúng ta muốn tìm tới lối ra, rời khỏi nơi này. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường gặp phải một ít còn sót lại đánh dấu, nhưng phần lớn đã không rõ ràng. Tại đây phiến hoang vu nơi, bọn hắn dường như thành duy nhất người sống. Đi tới, bọn hắn phát hiện một tòa cũ nát kiến trúc, bên ngoài treo trên tường một khối loang lổ chiêu bài, Liên minh thám hiểm thành phố. Có thể nơi này có một ít manh mối, chúng ta vào xem. Tiểu Tây đề nghị. Hai người bước vào kiến trúc, phát hiện nội bộ đều là cho bụi cùng phế tích. Nhưng mà, tại trong một cái góc, bọn hắn phát hiện một đài cổ lao thiết bị đầu cuối liên lạc. Có thể chúng ta có thể thông qua cái này đầu cuối thu hoạch một ít thông tin. A Minh nói xong bắt đầu làm việc đầu cuối. Thiết bị đầu cuối liên lạc trên màn hình xuất hiện mơ hồ thông tin, đã bao hàm thành phố lịch sử, vứt bỏ nguyên nhân, cùng với một ít liên quan đến phòng thí nghiệm tài liệu. Nhìn lên tới, thành phố này đã từng là phồn hoa, nhưng một lần nào đó thí nghiệm đưa đến thành phố tan vỡ. A Minh lẩm bẩm. Bọn hắn mới suy đoán nơi này quá khứ đã từng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không có đoán được. Với lại lúc này sắc trời dần dần muốn đen, bọn hắn tiếp tục hành tẩu sợ rằng sẽ gặp được dị thú phế thổ. Cho nên bọn họ quyết định tìm địa phương an toàn qua đêm. Hai người tại thành thị bị bỏ đi bên trong tìm kiếm lấy có thể cung cấp che chở chỗ. Bọn hắn đi vào một tòa rách nát kiến trúc nội bộ, tìm kiếm nhìn có thể tạm thời nghỉ ngơi góc. Tại tối tăm trong không gian, A Minh đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Cẩn thận, hình như có đồ vật gì tại phụ cận. A Minh thấp giọng nhắc nhở lấy Tiểu Tây. Tiểu Tây cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, đột nhiên nghe được một hồi nhỏ xíu giọng nói. Phế tích bên trong góc, một đám dị thú phế thổ lặng yên hiện thân hình của bọn nó tại mờ tối có vẻ càng thêm âm trầm. Chúng ta phải cẩn thận, những thứ này dị thú nhìn lên tới không hữu hảo. Tiểu Tây cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú những thứ này dị thú phế thổ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. A Minh khẩn trương chuẩn bị, mặc dù bọn hắn trước đó gặp phải dị thú không tính cường đại, nhưng ở này thành phố bỏ hoang trong đêm tối, bọn hắn cần phải gìn giữ cảnh giác. Các dị thú phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, hướng hai người tới gần. Tại trong hắc ám, ánh mắt của bọn nó lóe ra hào quang màu xanh lục, làm cho cả tràng cảnh có vẻ quỷ dị mà căng thẳng. Chúng ta cùng nhau ứng đối bọn chúng, cẩn thận hành động. A Minh dùng kiên định giọng nói với Tiểu Tây. Đừng nghĩ nhìn đối phó thế nào chúng nó, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp chạy trốn tới bọn hắn không có cách nào công kích chỗ của chúng ta. Lệnh Tiểu Tây nhìn thấy kệ bên này, có một chỗ khe hở tảng đá, này khe đá chỉ có 40 cm. Nàng nghĩ chính mình nếu vào trong bên trong, như vậy quái vật khổng lồ thì không có cách nào tiến vào. Nàng nhanh chóng lôi kéo A Minh, chỉ vào khe đá nói, nhanh, chúng ta trốn vào trong khe đá, chúng nó quá lớn, vào không được. Hai người ngay lập tức hướng phía khe đá chạy đi, dị thú phế thổ nhóm trong đêm tối đuổi theo, phát ra trầm thấp mà hung mãnh tiếng gầm gừ. Tiểu Tây cùng A Minh căng thẳng mà nhanh chóng chen vào khe đá, chỉ cảm thấy chung quanh chật hẹp mà an toàn. Các dị thú tại khe đá bên ngoài trù lên, cố gắng dùng thân thể cao lớn chen vào chật hẹp không gian, nhưng chúng nó hình thể quá to lớn, không cách nào vòng qua chật hẹp khe hở. Hai người tại khe đá bên trong nín thở, nghe các dị thú tiếng giống giận dữ từ từ đi xa. Dần dần, các dị thú từ bỏ truy đuổi, rời đi khu vực này. Tiểu Tây cùng A Minh nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn đang gìn giữ cảnh giác. Đây thật là suýt nữa mất mạng a. A Minh thở hổn hển nói. Tiểu Tây gật đầu, cảm khái nói, dị thú phế thổ còn không phải thế sao đùa giỡn, chúng ta được càng cẩn thận một chút. Hai người tạm thời lưu tại khe đá bên trong, chờ đợi các dị thú hoàn toàn rời khỏi. Tại đêm tối hiểm hộ dưới, bọn hắn quyết định tìm kiếm cái khác càng thêm ẩn nấp địa phương an toàn, tiếp tục bọn hắn tìm kiếm ra miệng lữ trình. Vòng qua phế tích, bọn hắn cẩn thận địa tránh đi có thể giấu có dị thú khu vực. Tại rách nát khắp trốn trong kiến trúc, bọn hắn phát hiện một bị thời gian quên lối đi ngầm. Mặc dù tối tăm, nhưng so sánh dưới, nơi này dường như càng thêm an toàn. Chúng ta đi cái lối đi này, nói không chừng có thể tránh thoát nhiều hơn nữa phiền phức. Tiểu Tây đề nghị. A Minh đồng ý ý kiến của nàng, hai người lại lần nữa bước lên không biết lối đi ngầm. Trong bóng tối, bọn hắn chỉ có thể ỷ lại ánh sáng yếu ớt, cẩn thận tiến lên, không biết cuối lối đi hội là dạng gì cảnh tượng. Khó nói chúng ta lại muốn lượn quanh trở về. A Minh hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Nơi này còn không phải thế sao đi xuống dưới. Dường như hướng càng sâu chỗ đi. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Hai người tại mờ tối trong thông đạo đi tới, trung quanh tràn ngập một loại cổ xưa khí tức. Trên tường còn sót lại đánh dấu cùng mũi tên dường như chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng phía trước. A Minh đề cao cảnh giác, cẩn thận dẫn Tiểu Tây hướng phía trước đi đến. Này trong thông đạo dưới lòng đất rốt cục có cái gì, chúng ta phải cẩn thận một chút. A Minh nhắc nhở lấy Tiểu Tây. Ừm, ta thì cảm giác được có chút không đúng. Tiểu Tây nắm nhìn vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể bị hiếp. Theo xâm nhập, lối đi trên vách tường bắt đầu xuất hiện một ít cổ lao đánh dấu, tựa hồ là dân bản xứ tại trước đây thật lâu lưu lại. Nay để bọn hắn cảm thấy tò mò, tòa thành thị này dưới đáy đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một ít xa xa truyền đến âm thanh, phảng phất có cái gì đang di động. A Minh lôi kéo Tiểu Tây dừng bước lại, cảnh giác địa lắng nghe. Có ai không? A Minh la lớn. Cái này dưới đất không có đồ vật, chỉ có bọn hắn tiếng bước chân cùng tiếng gào tiếng vọng. Phía dưới này, ta cảm giác thì rất nguy hiểm, nếu không chúng ta thì đầu tiên chờ chút đã, chúng ta cũng không có chiếu sáng thứ gì đó, hướng xuống đi, chúng ta khả năng không có cách ứng phó. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Đúng, ngươi nói đúng. A Minh gật đầu, ý thức được vấn đề này. Bọn hắn dừng bước lại, ngắm nhìn một phía. Tại trong hắc ám, bọn hắn không cách nào thấy rõ tình huống xung quanh, chỉ có thể dựa vào thính giác đến cảm giác tiềm ẩn uy hiếp. Chúng ta đợi một chút, xem xét có hay không có cái khác dấu hiệu. A Minh đề nghị, bọn hắn ngồi xổm ở lối đi một bên, gìn giữ cảnh giác. Tại yên tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất, thời gian dường như trở nên rất chậm. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi, cố gắng bắt được bất luận cái gì có thể uy hiếp. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một ít tiếng bước chân rất nhỏ, phảng phất có người tại ở gần. Có người đến. Tiểu Tây Sao, cảnh giác hướng nhìn phương hướng của thanh âm nhìn lại. Người, không thể nào, nơi này không thể nào có người. Ta ở chỗ này khốn lâu như vậy, từ trước đến giờ thì diệt có nhìn thấy một người ảnh tử, chứ lúc ngươi đến. Này A nói rõ đạo. Chương 174, gặp được Lao Thái, 1, chương 174, gặp được Lao Thái, 1, bọn hắn lúc này đã là vô cùng thận trọng, bọn hắn hiểu rõ hiện tại bọn hắn mua đi một bước cũng phải cẩn thận, nếu không gặp được phiền phải gì, đối bọn họ mà nói đều là tai nạn. Ai nha, thật là một cái quái sự. Này trong thông đạo dưới lòng đất làm sao có khả năng có người đấy? Tiểu Tây cao mày, nắm chặt vũ khí trong tay. A Minh thì cảm thấy hoang mang, xác thực nơi này làm sao có khả năng có người hoạt động? Lẽ nào là cái khác thám hiểm giả sao? Đột nhiên, từ trong bóng tối đi ra một vị thân ảnh xa lạ. Người này mặc cổ xưa mà rách dưới quần áo, mang trên mặt một lớp cho bụi, nhìn lên tới rất là mỏi mệt. Uy, các ngươi là nhân loại sao? Người xa lạ kia nhìn Tiểu Tây cùng A Minh, trong mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là nhân loại a, ngươi đây? Tiểu Tây cảnh giác hỏi. Người lạ cười cười, may mắn, ta cũng là loài người. Ta cho rằng nơi này chỉ còn lại ta một người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào cũng là bị dị thú phế thổ truy đuổi? A Minh hiếu kỳ hỏi tới. Người lạ gật đầu, đúng vậy, ta đã từng là thám hiểm giả, nhưng ở một lần thám hiểm bên trong lạc mất phương hướng, bị truy đuổi dị thú dồn đến tòa này thành phố bỏ hoang dưới mặt đất. Ta một mực nơi này đau khổ dãy rủa, không ngờ rằng thế mà đụng phải những người khác. Thám hiểm giả. Tiểu Tây cùng A Minh liếc nhau, dường như tên này tại bọn họ thám hiểm bên trong xuất hiện qua. Người lạ nhìn xem lấy bọn hắn, các ngươi cũng là đang tìm kiếm lối ra sao? Đúng vậy, chúng ta muốn rời đi cái này thành phố bỏ hoang. Tiểu Tây nói thẳng. Người lạ trầm tư một lát, có thể chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Rốt cuộc ở chỗ này đơn đả độc đấu, sinh tồn tỷ lệ không cao. A Minh gật đầu, xác thực, đoàn kết mới là chúng ta bây giờ lực lượng lớn nhất. Thế là ba người quyết định hợp tác, tiếp tục bọn hắn tại thành phố bỏ hoang bên trong tìm kiếm ra miệng mạo hiểm. Người lạ giới thiệu chính mình gọi là Lão Thái, hắn ở đây liên minh thám hiểm thành phố lúc là một vị am hiểu hạ thám hiểm chuyên gia. Ta biết một ít thông hướng mặt đất lối đi bí mật, cũng có thể trợ giúp chúng ta nhanh nhanh rời đi nơi này. Lão Thái chia sẻ nhìn kinh nghiệm của hắn. Ba người tại lối đi ngầm bên trong tiến lên, Lão Thái dẫn đường, tránh đi một ít dị thú phế thổ lãnh địa. Trên đường, bọn hắn phát hiện một ít vứt bỏ công trình cùng phòng thí nghiệm, tựa hồ là đã từng tiến hành có chút thí nghiệm chỗ. Thành phố này diệt vong có thể cùng những thí nghiệm này liên quan đến. Lão Thái chỉ vào một ít lưu lại tài liệu nói. Tiểu Tây cùng A Minh trong lòng run lên, bọn hắn đối với thành phố bỏ hoang chân tướng càng phát ra cảm thấy tò mò. Ba người tiếp tục tiến lên, mang theo đối với không biết tò mò cùng đối với mình do khát vọng. Tại lối đi ngầm chỗ sâu, bọn hắn cuối cùng phát hiện một cái thông hướng mặt đất cửa lớn. Mở cửa lớn ra, chói mắt ánh mặt trời chiếu đi vào, bọn hắn đi ra tòa này thành phố bỏ hoang. Trước mắt là một mảnh hoang vu phế thổ. Nhưng đem so với trước phế tích, nơi này có vẻ càng rộng lớn hơn. Bọn hắn cảm nhận được tự do hô hấp, nên đón không biết mạo hiểm. Chúng ta cuối cùng đi ra. Tiểu Tây hưng phấn mà nói. A Minh cũng cười cười, cảm ơn ngươi giúp đỡ, Lão Thái. Hiện tại chúng ta có thể tự do. Lão Thái lắc đầu, đừng cảm ơn ta, rốt cuộc chúng ta đều là đang tìm kiếm tự do lữ giả. hy vọng các ngươi có thể tìm tới thuộc tại cuộc sống mới của mình. Lão Thái, ngươi ở chỗ này bao lâu?
A Minh hỏi.
Ta không có cố định một chỗ, ta ở phụ cận đây hoạt động, cũng liền vài ngày trước sự việc.
Ngươi cũng vậy vừa tới.
Lệnh Tiểu Tây có hơi thất vọng, nàng vì là lao ra hỏa này, là quen thuộc nơi này môi trường, không nghĩ tới hắn thì chưa quen thuộc.
Ha ha, tiểu cô nương khác thất vọng.
Ta mặc dù ở phụ cận đây hoạt động, nhưng cái này thành phố bỏ hoang quá lớn, ta cũng không cách nào toàn bộ hiểu rõ.
Vừa tới không lâu, vừa bận đụng phải các ngươi.
Lao Thái cười lấy giải thích nói.
Tiểu Tây hơi nhẹ nhàng thở ra, đối với Lao Thái cười cười, vậy được rồi, chí ít chúng ta bây giờ có đồng bọn cùng nhau thám hiểm.
Lao Thái, ngươi biết phụ cận có chỗ nào có thể tránh né dị thú phế thổ sao?
Lao Thái do dự một lát, gật đầu, có một chỗ vứt bỏ nơi trú ẩn, mặc dù cổ xưa nhưng tương đối an toàn.
Chúng ta có thể trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó lại suy xét tiếp xuống hành động.
Ba người cùng nhau hướng phía Lao Thái chỉ dẫn phương hướng tiến lên, xuyên qua phế thổ hoang vu nơi.
Tại Lao Thái dẫn dắt dưới, bọn hắn vòng qua một ít tiềm ẩn khu vực nguy hiểm, nhanh chóng đã tới một tòa rách nát nơi trú ẩn.
Nơi này nhìn lên tới rất cũ nát, nhưng ít ra năng lực cung cấp một ít an toàn.
Lao Thái đẩy ra nơi trú ẩn môn, ba người tiến nhập tối tăm mà yên tĩnh nội bộ. Nơi trú ẩn mặc dù cổ xưa, nhưng vẫn có một ít tổn lương cùng đơn sơ thiết bị. Bọn hắn tìm cái yên tĩnh góc ngồi xuống, bắt đầu chia hưởng lẫn nhau trải nghiệm cùng kế hoạch.
Lao Thái, ngươi lại như thế nào đi vào trung quanh đây?
Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi.
Lao Thái cười cười, kỳ thực ta một thằng ở phụ cận đây lêu lổng, tìm kiếm một ít có thể cung cấp tài nguyên cùng tin tức chỗ.
Lần này vừa bạn nghe nói cái này thành phố bỏ hoang trong có chút bí ẩn, thì tới xem một chút.
Thì ra là thế, chúng ta cũng là bởi vì tìm kiếm ra khẩu tài bước vào nơi này.
Nghe nói ngươi biết một ít thông hướng mặt đất lối đi bí mật, có thể hay không nói cho chúng ta biết càng nhiều?
A Minh hướng Lao Thái thỉnh giáo.
Lao Thái gật đầu, đương nhiên có thể, ta biết một ít lối đi có thể trợ giúp chúng ta càng nhanh địa thoát rời cái này thành phố bỏ hoang.
Bất quá, phải chú ý là những thông đạo này có thể thì tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận ứng đối.
Ba người thương lượng kế hoạch tiếp theo, chuẩn bị tại nơi trú ẩn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát.
Mặc dù dị thú phế thổ uy hiếp tồn tại, nhưng bọn hắn tin tưởng tại đoàn kết hợp tác tình huống dưới, có thể tốt hơn mà đối diện không biết mạo hiểm.
Màn đêm buông xuống, nơi trú ẩn bên trong tràn ngập yên tĩnh không khí.
Tiểu Tây, A Minh cùng Lao Thái tại cái này thành phố bỏ hoang bên trong.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Lao Thái, ngươi đây là cái gì thịt?
Trong lúc đó Lao Thái theo trong bọc của mình lấy ra một đống thịt, chuẩn bị nướng ăn.
Này, có thể là đồ tốt.
Chương 174, gặp được Lao Thái 2, chương 174, gặp được Lao Thái 2, thật lâu chưa từng ăn qua thịt A Minh, trong ánh mắt cũng bốc lên ánh sáng.
Lên có chút kỳ lạ, nhưng hương vị tuyệt đối không tệ.
Lao Thái đắc ý lộ ra được trong tay thịt dị thú phế thổ.
Tiểu Tây cao mày, ngươi xác định ăn cái này là an toàn sao?
Dị thú phế thổ thế nhưng rất nguy hiểm.
Lao Thái cười cười, yên tâm đi, ta tại phế thổ bên trong sinh tồn lâu như vậy, sớm liền học được nào dị thú là có thể ăn.
Đây chính là chúng ta bữa tối mỹ vị.
Hắn xuất ra đơn sơ thịt nướng công cụ, đem thịt dị thú phế thổ xào rượu xuyên ở phía trên, bắt đầu ở bên cạnh đống lửa nướng.
A Minh trông mong mà nhìn chằm chằm vào thịt, trong miệng sớm đã bắt đầu ngực rung động.
Hắn đối với thịt dị thú phế thổ chờ mong có thể thấy được lốn đốn.
Lao Thái, ngươi nói đúng, đoàn kết hợp tác mới là sinh tồn mấu chốt.
Nếu không có trợ giúp của ngươi, chúng ta có thể còn khốn tại bên trong lối đi ngầm đấy.
Tiểu Tây cảm khái nói.
Lao Thái gật đầu, không sai, tại cái này thành phố bỏ hoang bên trong, kẻ độc hành rất khó sinh tồn.
Chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến.
Thịt nướng hương khí tràn ngập tại nơi trú ẩn góc, làm cho cả không gian cũng trở nên ấm áp lên.
Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn lẫn nhau chuyện xưa, giống như quên đi trước mắt phế thổ hoang vu.
A Minh, ngươi cảm thấy thịt này thế nào?
Lão Thái đưa cho A Minh một khối nướng xong thịt dị thú phế thổ.
A Minh không kịp chờ đợi cắn một cái, mặt bên trên lập tức lộ ra thỏa mãn nét mặt, ăn quá ngon.
Này so với chúng ta trước đó ăn những kia áp xúc thức ăn mạnh hơn nhiều.
Tiểu Tây thì đi theo nếm thử một miếng, khẽ gật đầu, xác thực, Lão Thái ngươi thật là một cái người trong nghề, thế mà có thể đem thịt dị thú phế thổ nướng đến mỹ vị như vậy.
Lão Thái đắc ý cười cười, kinh nghiệm phong phú nha, ở trong loại hoàn cảnh này học được bản lĩnh cũng không ít.
Ba người đang nướng thịt tiếng cười cười nói bên trong vượt qua một vui sướng buổi tối.
Mặc dù phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn hiểu được hợp tác tầm quan trọng, thì phát hiện tại đây thành phố bỏ hoang bên trong một ít đạo sinh tồn.
Sáng sớm hôm sau, ba người chuẩn bị kỹ càng hành trang, chuẩn bị tiếp tục bọn hắn thám hiểm hành trình.
Lão Thái lĩnh lấy bọn hắn hướng phía thông hướng mặt đất lối đi bí mật đi tới, không biết mạo hiểm chờ đợi bọn hắn.
Hôm qua, chúng ta ở chỗ này nhìn thấy một đám lang.
Chúng ta lúc này ra ngoài, hội sẽ không gặp phải bọn hắn.
Này A Minh vô cùng lo lắng lại gặp phải đám kia ác lang.
Gặp phải thì phải làm thế nào đây? Chúng nó kỳ thực đối với người vẫn là vô cùng cảnh giác. Ngươi chỉ cần không sợ chúng nó bình thường đều không dám chủ động công kích.
Không sai, A Minh, không cần quá lo lắng.
Đàn sói bình thường sẽ không dễ dàng công kích nhân loại, chỉ cần chúng ta giữ vững tỉnh táo, chúng nó cũng không dám tới gần.
Lao Thái an ủi A Minh.
Tiểu Tây bổ sung nói, với lại chúng ta có vũ khí, chỉ cần cẩn thận ứng đối, hẳn là có thể tránh được cùng đàn sói xảy ra xung đột.
Ba người đi ra nơi trú ẩn, đặt vào phế thổ mặt ngoài.
Hoang vu phong cảnh bên trong, bọn hắn chú ý đến bốn phía có hay không có tiềm ẩn nguy hiểm.
Lão Thái lĩnh lấy bọn hắn hướng phía thông hướng mặt đất lối đi bí mật đi tới, nhưng trên đường thì tràn đầy bất ngờ khiêu chiến.
Lão Thái, ngươi cảm giác phải chúng ta có thể hay không thuận lợi đã đến mặt đất đâu?
A Minh hỏi.
Lão Thái suy tư một lát, khó nói, phế thổ bên trong tràn đầy biến số. Nhưng chỉ cần chúng ta giữ cảnh giác, qua lại hợp tác, hẳn là có thể đủ vượt qua khó khăn. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi dã thu tiếng gào thét, nhường ba người cũng dừng bước. Bọn hắn cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một đám sói hoang ngay tại nơi xa phế tích bên trong xuất hiện. Đàn sói. Tiểu Tây thấp giọng nhắc nhở. A Minh khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng lão thái lại duy trì trấn định, đừng hoảng hốt, chỉ cần chúng ta không chủ động chọc giận chúng nó hẳn là sẽ không đối với chúng ta phát động công kích. Đàn sói ở phía xa lêu lổng, cảnh giác địa nhìn chăm chú ba người. Lão thái ra hiệu bọn hắn lặng lẽ vòng qua đàn sói, cố gắng tránh dẫn tới chú ý của bọn nó. Lặng lẽ xuyên qua phế tích, ba người thành công địa vòng qua đàn sói lãnh địa. Một hồi không khí khẩn trương về sau, bọn hắn tiếp tục hướng phía mục tiêu đi tới. Lão thái, những thứ này lang hội sẽ không theo chúng ta. A Minh vẫn còn có chút bất an. Lão thái cười cười, chúng nó hẳn là sẽ không đi theo quá xa, chúng ta rời khỏi lãnh địa của bọn nó về sau, chúng nó thì liền không lại xem chúng ta là uy hiếp. Trải qua một phen khẩn trương cảnh ngộ, ba người cuối cùng đi tới thông hướng mặt đất lối đi bí mật cửa vào. Cái lối đi này hiện nhưng đã bỏ phế thật lâu, nhưng lão thái thuần thục mở ra lối đi môn. Đây là thông hướng mặt đất cửa ra duy nhất, chúng ta phải cẩn thận, có thể biết có một ít nguy hiểm không biết. Lão thái nhắc nhở. Bọn hắn cùng nhau bước vào lối đi, trong bóng tối tràn ngập cổ xưa mùi. Trong thông đạo trên vách tường hiện đầy dây leo, hiện nhưng đã lâu rồi không đã có người đến đây rồi. Chúng ta muốn đi được nhanh, cố gắng tránh dừng lại. Tiểu Tây cảnh cáo nói. Ba người ở trong đường hầm đội vàng tiến lên, khi thì nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Vứt bỏ trong thông đạo tràn đầy bất ngờ, nhưng quyết tâm của bọn hắn cũng không có vì vậy mà dao động. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy cuối thông đạo một vệt ánh sáng sáng. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cũ nát cửa ra vào chiếu vào, bọn hắn dường như nhìn thấy mặt đất hy vọng. Thôi mở thông đạo môn, bọn hắn lần nữa nên nhận được chói mắt ánh nắng. Trước mắt là một mảnh rộng lớn phế thổ hoang nguyên, nhưng cùng dưới mặt đất phế tích so sánh, nơi này có vẻ càng thêm khoáng đạt. Chúng ta thành công. A Minh kích động hô. Tiểu Tây cũng cười, cảm tạ Lao Thái giúp đỡ, không có người, chúng ta có thể còn đang ở thành phố bỏ hoang dưới mặt đất. Lao Thái lắc đầu, này là các ngươi dũng khí của mình cùng quyết tâm, ta chỉ là cho các ngươi một ít chỉ dẫn mà thôi. Hiện tại, các ngươi phải đối mặt là thế giới mới, chúc các ngươi may mắn. Ba người ngắm nhìn rộng lớn phế thổ, bước lên hành trình mới. Nếu không, các ngươi cũng đi theo ta đi, ta đem các ngươi giới thiệu cho ta Sở Tạ ca ca. Lúc này lệnh Tiểu Tây độc rắn đã trên cơ bản không có, nàng thì đầu tâm trạng, ánh mắt thì đã khá nhiều. Chương 175, Sở Tạ sốt ruột lệnh Tiểu Tây mất tích. Chương 175, Sở Tạ sốt ruột lệnh Tiểu Tây mất tích. Tiểu Tây đề nghị, ha ha, Lao Thái, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Chúng ta còn có người bằng hữu đang chờ chúng ta, nói không chừng ngươi cũng có thể tại địa phương mới tìm thấy nhiều hơn nữa bạn đồng hành. Lão Thái suy tư một chút, sau đó cười cười, cũng tốt à, ta cũng đúng lúc muốn nhìn một chút thế giới mới. Dẫn đường chuyện thì giao cho các ngươi. Thế là hai người này, tại lệnh Tiểu Tây đề nghị dưới, đi theo nàng đi. A Minh đi đứng không phải vô cùng thuận tiện, Lão Thái cho hắn làm một gậy gỗ là quả trượng. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể xương cốt thối giữa dưới đất. A Minh đối với lệnh Tiểu Tây cùng Lão Thái cũng vô cùng cảm kích. A Minh, ngươi nói cho ta một chút, này kho dầu. Tiểu Tây, đây là bí mật, ta không thể nói, bằng không, ca của ngươi hội trưởng trị ta. Tốt tốt tốt, ta không hỏi, dù sao ta cũng biết hắn có rất nhiều bí mật. Đúng nha, nơi này có thể không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi này dưới mặt đất, có rất nhiều bí mật. A Minh nói đến. Đã ngươi đều nói là bí mật, ta thì không hỏi. Lệnh Tiểu Tây nói đến. A Minh cười nói, ha ha, Tiểu Tây, ngươi ca ca thật đúng là cái thần bí gia hỏa, mỗi lần cũng cất giấu không ý chuyện. Bất quá, lần này chúng ta cùng một chỗ, có thể năng lực tại địa phương mới phát hiện nhiều bí mật hơn. Tiểu Tây cũng cười cười, đúng vậy à, phế thổ bên trong mỗi một chỗ đều có thể ẩn giấu đi không biết chuyện xưa. Lão Thái, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón mới mạo hiểm sao? Lão Thái khoát khoát tay bên trong gậy gỗ, đương nhiên, đây chỉ là tân lữ trình bắt đầu, ta có thể sẽ không bỏ qua. Thế là, ba người cùng nhau hướng về mục tiêu mới đi tới, A Minh ổn định đi tại Lão Thái đồng hành. Bọn hắn dọc theo hoang vu phế thổ hoang nguyên, khi thì gặp được một ít phế tích, khi thì xuyên qua một mảnh khe suối. Không thể nào đi lâu như vậy, ta nhớ được ta thì ở căn cứ phụ cận hoạt động. Ha ha, Tiểu Tây, ngươi không biết, chúng ta hôm qua đã đi ra rất rất xa. Phải không? Tại sao ta cảm giác hay là tại căn cứ phụ cận? Không không không, ít nhất là đi rồi 10 cây số, hiện tại chúng ta khoảng cách căn cứ ít nhất có 7-8 cây số khoảng cách. A Minh nói đến. Lệnh Tiểu Tây càng là hơn kinh ngạc, nàng thế mà đi ra căn cứ phạm vi. Lúc này, trong căn cứ, Sở Tà Tiêu chạy khuyết điểm còn không có tốt, nhưng mà nghe được lệnh Tiểu Tây mất tích, hắn lập tức thì an bài Lộ Sai cùng Đao Ba đi tìm người. Dù thế nào cũng phải cho ta tìm thấy người. Lão đại, nàng một người ra ngoài, nói là đi tìm thảo dược chữa cho ngươi Tiêu chạy khuyết điểm, ta nghĩ nàng nên thì tại bên trong thung lũng. Đao Ba, sơn cốc này khắp nơi đều là rắn độc trùng còn có dị thú xuất hiện, ta lo lắng nàng. Trong căn cứ, Sở Tà lo âu và lo lắng dần dần tăng thêm. Hắn kéo Tiêu chạy bụng, đối mặt với Lộ Sải cùng Đao Ba nói ra, hai vị, mau chóng lên đường, nhất định phải tìm thấy Tiểu Tây. Ta lo lắng nàng tại phế thổ bên trong gặp phải nguy hiểm. Lộ Sải gật đầu, yên tâm, lão đại, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm thấy nàng. Đao Ba thì phụ họa, không sai, nàng là đồng bọn của chúng ta, tuyệt đối không thể nhường nàng có việc. Hai người thu thập xong trang bị, nhanh chóng nhanh rời đi căn cứ, hướng phía Tung Lũng phương hướng đi đến. Sở Tà ở phía sau lo lắng nhìn xem lấy bọn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Tiểu Tây cùng đồng bạn tại phế thổ bên trong tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm. Đi rồi một đoạn đường, bọn hắn dần dần phát hiện hoàn cảnh chung quanh trở nên lạ lẫm, thung lũng địa thế thì dần dần dốc đứng.
Ha ha, Tiểu Tây, chúng ta phải cẩn thận, kể bên này có thể có một ít nguy hiểm khu vực.
Lao Thái nhắc nhở lấy.
Tiểu Tây gật đầu, đúng vậy a, ta không ngờ rằng chúng ta đã đi được xa như vậy.
A Minh, ngươi sao cảm giác?
A Minh luốt luốt chân, cảm giác còn giống như không tới xa như vậy, có thể là ta nhớ lầm.
Mặc kệ thế nào, chúng ta muốn giữ cảnh giác, nếu không có thể biết gặp được dị thú phế thổ hoặc cái khác nguy hiểm.
Tiểu Tây cảnh cáo mọi người.
Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng gầm, tựa hồ là dị thú phế thổ chu lên.
Mọi người ngay lập tức cảnh giác địa dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Tiểu Tây, Lão Thái, các ngươi đã nghe chưa?
A Minh khẩn trương hỏi.
Lão Thái nhíu mày, là giọng dị thú phế thổ, chúng ta phải cẩn thận, có thể phụ cận có lãnh địa của bọn nó.
Đột nhiên, một con khổng lồ dị thú phế thổ theo trên sườn núi đi ra, trong mắt tràn ngập hung quang.
Thân hình của nó khổng lồ, mọc ra sắc bén nanh bướm, nhìn lên tới cực kỳ hung mãnh.
Cẩn thận, đó là dị thú phế thổ bên trong mãnh thú, chúng ta được nhanh chóng tránh né.
Lão Thái khẩn trương nhắc nhở lấy.
Mọi người ngay lập tức nhanh chóng chuyển biến phương hướng, cố gắng tránh thoát cái này dị thú phế thổ lãnh địa.
Nhưng mà dị thú nhạy bén cảm giác để nó ngay lập tức phát hiện bọn hắn tồn tại, phát ra đinh thai nhức óc gầm rú.
Cháy mau!
Tiểu Tây hô to một tiếng, mọi người sôi nổi tăng tốc bước chân, cùng dị thú phế thổ triển khai một hồi chạy trốn đọ sức.
Cùng lúc đó, Lộ Sai cùng Đao Ba đang tung lũng khác một bên tìm kiếm lấy Tiểu Tây tung tích.
Đột nhiên, bọn hắn thì nghe được dị thú phế thổ tiếng gào thét, trong lòng không khỏi khẩn trương lên.
Lão đại, phương hướng kia tựa hồ là dị thú phế thổ lãnh địa, Tiểu Tây bọn hắn có thể gặp phải phiền toái.
Lộ Sai lo lắng nói.
Sở Ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên lo lắng thần sắc, nhanh đi cứu bọn họ, nhất định phải bảo hộ Tiểu Tây an toàn.
Hai người cấp tốc chạy trốn, hướng phía dị thú phế thổ tiếng gào thét phương hướng xuất phát.
Sở Ta lo lắng đứng tại bên trong căn cứ, cau mày.
Hắn nhìn Lộ Sai cùng Đao Ba vội vàng rời đi, lo âu trong lòng cùng bất an càng thêm làm sâu sắc.
Tiểu Tây, ngươi nha đầu này, làm sao lại xúc động như vậy đấy?
Sở Ta tự lẩm bẩm, ngón tay không tự giác điệu đập cái bàn.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Tiêu Chạy khuyết điểm dường như tại thời khắc này trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, suy nghĩ của hắn tất cả đều bị Tiểu Tây an nguy sợ chiếm cứ. Hắn hiểu rõ phế thổ bên trong nguy hiểm, dị thú phế thổ còn không phải thế sao dễ trêu tồn tại. Khi nhìn các nàng có thể bình an vô sự, Sở Ta yên lặng cầu nguyện, nội tâm lo nghĩ tượng một đám lửa đang thiêu đốt.
Trong sân gốc, Lộ Sài cùng Đao Ba một đường đi nhanh, bọn hắn thì có thể cảm nhận được Sở Ta lo lắng.
Đao Ba nhìn thoáng qua Lộ Sài, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với Sở Ta đã hiểu.
Lão đại hiện tại nhất định lo lắng đến muốn mạng, chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy Tiểu Tây, để hắn thả tâm.
Đao Ba nói, ánh mắt kiên định.
Lộ Sai gật đầu, không sai, Tiểu Tây là chúng ta tốt bạn đồng hành, chúng ta không thể để cho nàng có việc.
Chúng ta muốn bảo vệ nàng.
Hai người bước nhanh hơn, xuyên qua hoang vu phế thổ, chạy về phía dị thú phế thổ tiếng gào thét.
Sở Ta lo lắng như cùng một con gai, không ngừng kích thích lòng của hắn.
Tại phế thổ bên trong, Tiểu Tây một đoàn người cùng dị thú phế thổ ở giữa đối lập càng thêm kịch liệt.
Dị thú hống tiếng biết thai nhức óc, trong sơn cốc tràn ngập không khí khẩn trương.
Tiểu Tây, chúng ta làm sao bây giờ?
A Minh lo lắng nhìn Tiểu Tây, hắn có thể cảm nhận được nàng thì đang khẩn trương.
Tiểu Tây tỉnh táo tự hỏi, sau đó đối với mọi người nói ra, chúng ta không thể trực tiếp cùng cái này dị thú cứng đối cứng, chúng ta phải tìm đến một điểm tị nạn, tận lực tránh né nó.
Lão Thái gật đầu, nàng nói đúng, chúng ta cần muốn tìm tới một chỗ tránh né một chút, và dị thú rời khỏi lại nói.
Mọi người cấp tốc chuyển biến phương hướng, hướng phía trong sơn cốc một mảnh nhìn như có thể ẩn thân hang đá chạy đi.
Dị thú phế thổ thì theo sát phía sau, càng thêm kích động, phát ra đinh thai nhức óc hống.
Nhanh lên, mọi người ra tốc.
Tiểu Tây một bên hét to, một bên toàn lực chạy trốn.
Ngoài sơn cốc, Lộ Sai cùng Đao Ba đã càng ngày càng gần. Bọn hắn năng lực nghe được dị thú phế thổ giống lên một tiếng, trong lòng lo nghĩ càng là hơn làm sâu sắc.
Tiểu Tây, các ngươi nhất định phải kiên trì lên.
Lộ Sai cắn chặt răng, bọn hắn hiểu rõ thời gian cấp bách, không thể để cho Tiểu Tây đoàn đội có bất kỳ bất ngờ.
Dị thú phế thổ đuổi theo Tiểu Tây một đoàn người, bọn hắn cuối cùng bọt vào hang đá, trong nháy mắt giấu ở nham thạch điểm hộ dưới.
Dị thú tại bên ngoài hang đá gào thét, lại không cách nào xông phá kiên cố đá.
Tiểu Tây nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn giữ cảnh giác, chúng ta không thể phớt lờ, và dị thú sau khi rời đi, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ.
Ngoài sơn cốc, Lộ Sai cùng Đao Ba thì đổi tới, nhìn thấy Tiểu Tây một đoàn người bình yên vô sự, bọn hắn thở dài nhẹ nhõm.
Sở Tà trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn hiểu rõ, phế thổ bên trong mạo hiểm vừa mới bắt đầu, Tiểu Tây đám người còn đem đứng trước càng nhiều không biết khiêu chiến.
"Lệnh Tiểu Tây, ngươi cái này chết ra hỏa, ngươi có thể đem chúng ta cho hại thảm."
Bọn hắn nhìn thấy Lệnh Tiểu Tây lúc, là ở căn cứ phía tây 6 cây số chỗ áo một trên cánh đồng hoang.
"Đao Ba ca, Sở Tà ca ca còn tốt chứ?"
"Dẹp đi, hắn có thể lo lắng."
Hắn sốt ruột.
"Nghe được ngươi một đêm chưa có trở về, hắn dường như đều muốn buôn hội, chính mình lại tiêu chạy đi không được, cũng chỉ có thể để cho chúng ta trước ra đây tìm xem."
Chương 176, hai người bọn họ làm gì?
Một, chương 176, hai người bọn họ làm gì?
Một, ai nha, Sở Tà ca ca thật là một cái có lòng người đâu.
Lệnh Tiểu Tây cười lấy bắt chuyện.
Đao Ba bất mãn chừng nàng một chút, ngươi cái tên này, có hết hay không a, nói nhanh một chút, hai cái này là ai?
Sao đột nhiên xuất hiện?
A Minh một bên vô vô Lao Thái bả vai, một bên bình tĩnh nói, "Đao Ba ca, ta là A Minh, Lao Thái là bằng hữu của ta. Chúng ta tại phế thổ bên trong gặp phải Tiểu Tây, sau đó thì cùng đi."
Đao Ba cau mày, hoài nghi nhìn A Minh cùng Lão Thái.
"A Minh,
Lão Thái,
không có nghe Sở Tà nhắc qua các ngươi à?"
A Minh cười lấy giải thích nói, "Ca, chúng ta trước đó đều là dưới đất hoạt động, có thể ngươi là theo chân Sở lão đại người cũng không có khả năng chú ý tới chúng ta một đảo kho dầu. Bất quá, chúng ta vẫn luôn là cùng Tiểu Tây cùng nhau hành động. Tiểu Tây xen vào nói, đúng vậy à, bọn hắn giúp bận rộn đâu, bằng không chúng ta có thể liền bị dị thú phế thổ đuổi theo chạy. Đao Ba mở to hai mắt nhìn, dị thú? Các ngươi thế mà gặp phải dị thú? Đúng vậy à, kém chút liền thành bọn chúng cơm trưa. Lao Thái bình tĩnh địa nói. Đao Ba cau mày, ánh mắt đảo qua A Minh cùng Lao Thái, hai người các ngươi, nói thật, các ngươi rốt cuộc là ai? Sở Tà còn không phải thế sao tùy tiện để người đi theo? A Minh cười híp mắt nói, Đao Ba ca, chúng ta chỉ là bình thường người sống sót ở mảnh đất chết, trùng hợp gặp phải Tiểu Tây. Sở Tà là thận trọng người, năng lực để cho chúng ta đi theo, cũng nói chúng ta vẫn có chút bản lãnh. Tiểu Tây vội vàng phụ họa, đúng vậy à, Đao Ba ca, bọn hắn thật là người tốt, hơn nữa còn giúp chúng ta rất nhiều bận điều đấy. Đao Ba mặc dù vẫn đang tâm còn lo nghĩ, nhưng nhìn Tiểu Tây nét mặt, hắn cũng biết nàng sẽ không tùy tiện cùng người không đáng tin cậy đi. Được rồi, tất nhiên Tiểu Tây tín nhiệm các người, vậy ta đã không còn gì để nói. Nhưng về sau phải cẩn thận một chút, phế thổ bên trong nguy hiểm nặng nề, không thể tùy tiện dẫn người. A Minh cùng Lao Thái gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ hội hành sự cẩn thận. Đao Ba thì cảnh cáo Tiểu Tây, Tiểu Tây, lần sau có việc muốn trước giờ nói cho Sở Tà ca ca, không thể để cho hắn lo lắng. Tiểu Tây một bên cười một bên gật đầu, được rồi tốt, lần sau nhất định nói cho hắn biết. Đao Ba ca, ngươi đừng nóng giận. Đao Ba lắc đầu, nhìn về phía ngoài sơn cốc phế thổ. Được rồi, phế thổ bên trong sự việc thì là phức tạp như vậy. Chúng ta nhanh lên trở về đi, Sở Tà ca ca lo lắng vô cùng. Đao Ba cùng Lộ Xài bọn hắn mang theo lệnh Tiểu Tây về tới căn cứ. Sở Tà nhìn thấy lệnh Tiểu Tây bình an quay về, thế nhưng trên mặt lộ ra nóng nảy nét mặt. Tiểu Tây ngươi sao một người đi ra ngoài, ngươi biết nguy hiểm cỡ nào? Ca, đúng là ta ra ngoài hái ít thảo dược. Một mình ngươi, ngươi không sợ chết nha? Sở Tà hỏi. Ca, ta thật sự không sao, hơn nữa còn mang theo hai cái bạn mới quay về đâu. Lệnh Tiểu Tây cười hì hì nói. Sở Tà lập tức sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng A Minh cùng Lao Thái, nghi ngờ hỏi, hai vị này là ai? Đao Ba vội vàng giới thiệu, đây là A Minh cùng Lao Thái, bọn hắn tại phế thổ bên trong giúp Tiểu Tây không ít việc. Sở Tà ánh mắt sắc bén địa đảo qua A Minh cùng Lao Thái, sau đó gật đầu, à, nguyên lai là các ngươi, cảm ơn mọi người bảo vệ Tiểu Tây. A Minh cùng Lao Thái vội vàng khiêm tốn nói, không có gì, Sở lão đại, Tiểu Tây thì là bằng hữu của chúng ta, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Sở Tà mặc dù vẫn có chút ít lo lắng, nhưng nhìn lệnh Tiểu Tây nụ cười, khẩn trương trong lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, Sở Tà ca, ta liền nói không có sao chứ. Với lại chúng ta tại phế thổ bên trong còn gặp phải một con to lớn dị thú đâu, Đao Ba cùng Lộ Xài bọn hắn cùng nhau hợp lực mới đuổi đi nó. Lệnh Tiểu Tây đặc ý nói. Sở Tà nghe được dị thú sự việc, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, hỏi, dị thú? Các ngươi đều không sao chứ? Đao Ba giải thích, không sao, chúng ta đã đem nó đuổi đi, Tiểu Tây các nàng thì tránh khỏi. Sở Tà thở phào một hơi, nhưng vẫn không hiểu nhìn lệnh Tiểu Tây, ngươi làm sao lại xúc động như vậy đâu? Có chuyện gì muốn nói trước cho ta một tiếng, không thể để cho ta lo lắng. Lệnh Tiểu Tây một bên khoát tay một bên giải thích, ca, đúng là ta cảm thấy thảo dược tại phụ cận, thuận liền dẫn bọn hắn cùng nhau xem xét địa phương mới nha, không ngờ rằng gặp được lớn như vậy dị thú. Sở Tà ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, lần sau nhớ phải trước thời hạn nói cho ta biết, không thể một người lao ra, phế thổ bên trong quá nguy hiểm. Tiểu Tây khéo léo gật đầu, được rồi tốt, lần sau nhất định cẩn thận. Sở Tà nhìn thoáng qua A Minh cùng Lao Thái, lần nữa cảm tạ bọn hắn, cảm ơn mọi người giúp đỡ Tiểu Tây, phế thổ bên trong nguy hiểm ta biết, năng lực có các ngươi ở người nàng một bên, ta thì yên tâm một ít. A Minh cùng Lao Thái vội vàng tỏ vẻ, Sở lão đại khách khí, Tiểu Tây là bằng hữu của chúng ta, tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Trong căn cứ lại lần nữa về tới yên tĩnh, Sở Tà lo âu trong lòng thì dần dần tan đi. Phế thổ bên trong mạo hiểm mặc dù nguy hiểm, nhưng có dạng này bạn đồng hành, bọn hắn đem cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến. Sở Tà nghe lệnh Tiểu Tây nói dưới mặt đất có cái cự đại thành trì, cái này khiến hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngươi nói có một thành phố dưới đất. Chương 176, hai người bọn họ làm gì? 2, chương 176, hai người bọn họ làm gì? 2, ngươi không tin, hỏi mấy người bọn hắn cũng là cùng ta cùng nhau, với lại cái này dưới đất thành trì, dường như còn vô cùng hoàn chỉnh. Sở Tà dường như có chút không thể tin được lệnh Tiểu Tây lời nói, nhưng mà hắn hiểu rõ này lệnh Tiểu Tây nói là sự thật. Cái gì? Thành phố dưới đất? Sở Tà chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nhìn về phía A Minh cùng Lao Thái, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. A Minh gật đầu, thần bí cười nói, không sai, Sở lão đại. Chúng ta là tại phế thổ bên trong phát hiện một cái cự đại thành phố dưới đất, hơn nữa thoạt nhìn còn tương đối hoàn chỉnh. Lao Thái nói thêm, chỗ kia rất lớn, quả thực dường như là mê cung đồng dạng. Chúng ta chỉ là thăm dò một phần nhỏ, còn xa xa không có biết rõ ràng cả tòa thành thị quy mô. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm nói, thành phố dưới đất. Nay tại phế thổ bên trong đúng là cái hiếm thấy phát hiện. Các ngươi có phát hiện hay không bên trong có cái gì vật kỳ lạ? A Minh lắc đầu, tạm thời còn không tìm được cái gì đặc biệt, bất quá chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu thám hiểm. Nơi đó kết cấu phức tạp, chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn đến rồi mở. Sở Tà trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn đối với phế thổ bên trong không biết sự vật luôn luôn tràn ngập tò mò. Hắn ngược lại nhìn về phía lệnh Tiểu Tây, mỉm cười nói, nhìn tới ngươi lần này không vẹn vẹn là hái thảo dược, còn mang về một tin tức kinh người. Lệnh Tiểu Tây đắc ý cười lấy, đúng vậy à, Sở Tà ca, ngươi xem chúng ta lần này không phải mang theo hai cái bạn mới, còn có một cái phát hiện, không phải sai, à. Sở Tà cười cười, sờ sờ tóc của lệnh Tiểu Tây, không sai không sai, tiểu muội muội thật là một cái tốt mang về nhà nhà thám hiểm. Mọi người một hồi nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, Sở Ta lại biểu đạt đúng A Minh Hòa Lao Thái cảm kích, cảm ơn mọi người giúp đỡ tiểu Tây, với lại trả cho chúng ta mang đến thú vị như vậy thông tin. Phế thổ bên trong bí mật quả thật làm cho người kinh hỉ không ngừng. A Minh cùng Lao Thái khiêm tốn nói, Sở lão đại khách khí, chúng ta cũng là nể mặt tiểu Tây mới đồng ý giúp đỡ. Đao Ba phá vỡ bầu không khí, cười nói, tốt tốt, đừng tiếp tục là người. Chúng ta bây giờ có một nhiệm vụ mới, muốn chuẩn bị kỹ càng nên đón phế thổ khiêu chiến. A Minh, Lao Thái, chào mừng gia nhập đội ngũ của chúng ta. A Minh cùng Lao Thái liếc nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ vui lòng. Phế thổ bên trong sinh tồn xác thực cần phải có cái vững chắc đội ngũ. Mọi người bắt đầu cùng nhau thương thảo kế hoạch tiếp theo, mà Sở Tà thì ở trong lòng suy nghĩ làm sao tốt hơn địa thăm dò cái đó thần bí thành phố dưới đất. Ta phải nghĩ biện pháp cho xác minh nơi này rốt cục có cái gì. Sở Tà hạ quyết tâm, muốn đi tìm kiếm một phen. Bởi vì này đồ vật thế mà ngay tại chính mình căn cứ bên cạnh, chính mình thế mà không biết. Sở Tà quyết định lập tức triển khai đối với thành phố dưới đất thám hiểm. Hán triệu tập Đao Ba, Lộ Sài, A Minh, Lao Thái cùng với lệnh tiểu Tây, hợp thành một cường đại đội thám hiểm ngũ. Mọi người bắt đầu sửa sang lại trang bị, chuẩn bị ứng đối phế thổ bên trong các loại không biết khiêu chiến. Đao Ba dẫn mọi người dọc theo phế thổ đường mòn tiến lên, rất nhanh liền đi tới cái đó bóng tối bao trùm thung lũng bên cạnh. Ven rìa sơn cốc có một chỗ nhìn như bình thường chỗ, nhưng theo A Minh cùng Lao Thái giới thiệu, chính là thông hướng thành phố dưới đất lối vào. Cái này cửa vào có chút ẩn nấp a. Lộ Sài cau mày nói. Đúng vậy, chúng ta ban đầu cũng không có phát hiện, chỉ là trùng hợp ở giữa mới phát hiện cái này cửa vào. Lao Thái giải thích nói. A Minh xuất ra một cái dễ thấy đèn tin, chiếu sáng lối vào. Đao Ba nét mặt nghiêm trọng, chỉ vào cửa vào nói, phế thổ bên trong thành phố dưới đất còn không phải thế sao đùa giỡn, mọi người phải cẩn thận, tùy thời giữ cảnh giác. Lệnh tiểu Tây cầm Đao Ba tay, mỉm cười gật đầu. Sở Tà thì tại phía trước, dẫn dắt mọi người tiến nhập thần bí dưới mặt đất. Một bước vào cửa vào, mọi người ngay lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cấm lãnh. Vách tường do cổ xưa đá cấu thành, trên mặt đất tán lạc một ít bụi đất. Sở Tà dẫn mọi người xâm nhập, trước mắt dần dần trở nên tối tăm. Theo xâm nhập, thành phố dưới đất kết cấu trở nên càng phát ra phức tạp. Hành lang giao thoa, trên bậc thang dưới, giống như đưa thân vào một khổng lồ trong mê cung. A Minh xuất ra bản đồ, nhưng cho dù là bọn hắn cũng khó có thể hoàn toàn nhận ra phương hướng. Nơi này đây trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đao Ba cau mày nói. Đột nhiên một hồi khác thường tạp âm truyền đến. Mọi người nhanh chóng cảnh giác, tay nắm lấy vũ khí, lặng lặng chờ đợi. Tạp âm dần dần tiếp cận, một đám dị thú phế thổ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Dị thú. Lệnh tiểu Tây thấp giọng nói, đạo Đao Ba huy động vũ khí trong tay, xuất lĩnh mọi người cùng dị thú kịch liệt triển khai chiến đấu. A Minh cùng Lão Thái thì sôi nổi phát huy riêng phần mình kỹ năng, phối hợp an ý Sở Tạt thì theo sát lệnh tiểu Tây, bảo hộ an toàn của nàng. Trong chiến đấu, thành phố dưới đất không gian có vẻ càng thêm chật hẹp, nhưng mọi người vẫn như cũ duy trì hiệu suất cao hợp tác. Đao Ba tinh chuẩn xạ kích, A Minh linh xảo thân pháp, Lão Thái phong phú, Lộ Sai gan lớn, mỗi người cũng tại tận hắn có khả năng địa đối kháng dị thú. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người hơi chút nghỉ ngơi. Đao Ba nhìn về phía A Minh cùng Lão Thái, cảm khái nói, hai người các ngươi không hổ là có kinh nghiệm người sống sót, sức chiến đấu rất mạnh. A Minh cười nói, tại phế thổ bên trong sinh tồn, không cường đại sao được đâu. Sở Tà thì trầm tư, cái này thành phố dưới đất quả nhiên không đơn giản, không chỉ có dị thú, còn có càng nhiều nguy hiểm không biết. Chúng ta phải cẩn thận, tiếp tục thâm nhập sâu. Mọi người lại lần nữa vào thành phố dưới đất chỗ sâu, quyết tâm để lộ nhiều hơn nữa bí ẩn. Nơi này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ có thăm dò phế thổ bên trong bí mật mới có thể tìm được nhiều hơn nữa sinh tồn cơ hội. Phế thổ bên trong mỗi một bước đều có thể là một hồi sinh tử mạo hiểm, nhưng chi này đoàn đội đem cộng đồng đối mặt không biết, dũng cảm tiến tới. Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Sở Tà nhìn xem trên mặt đất con rơi, nói: "Chương 177, dẫn đội tìm kiếm địa hạ thành, 1, chương 177, dẫn đội tìm kiếm địa hạ thành, 1, ai nha, này con rơi. Ngược lại là cái tiểu gia hỏa, để cho chúng ta hơi nóng người đi." Đao Ba huy động vũ khí trong tay, một bộ chuẩn bị nên đón lớn hơn khiêu chiến bộ dáng. Mọi người đi theo Đao Ba cùng nhau tiến lên, thành phố dưới đất kết cấu càng phát ra phức tạp, giống như mê cung đồng dạng. Sở Tà ánh mắt đảo qua bốn phía, ám chỉ mọi người cẩn thận ứng đối có thể nguy hiểm. Đột nhiên, cuối hành lang truyền đến một hồi tiếng gầm. Sau đó một con to lớn dị thú phế thổ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này dị thú so trước đó gặp phải muốn khổng lồ rất nhiều, toàn thân tản ra cảm giác áp bách. Đây cũng không phải bình thường dị thú. Đao Ba nhíu mày nói. A Minh cùng Lao Thái thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mà lệnh tiểu Tây dọa quá chặt chẽ rửa vào tại Đao Ba bên cạnh. Chuẩn bị chiến đấu. Đao Ba hạ lệnh. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị cùng cái này to lớn dị thú giao chiến. Sở Ta bảo vệ lệnh tiểu Tây, Đao Ba thì xuất lĩnh mọi người anh dũng lên chiến. Dị thú mở ra miệng lớn, phát ra đinh thái nhức óc gầm rú, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Đao Ba cùng Lộ Sải phối hợp ăn ý, chia ra theo hai bên tập kích dị thú, cố gắng tìm thấy nhược điểm của nó. A Minh linh hoạt xuyên thẳng qua tại dị thú bên cạnh, dùng vũ khí trong tay nhắm chuẩn bộ vị yếu hại. Lão Thái thì vận dụng chính mình kỹ năng đặc thù, cố gắng quấy nhiễu dị thú công kích. Sở Tà tại bảo vệ lệnh tiểu Tây đồng thời, cũng không quên phát động công kích, là đội ngũ cung cấp trợ giúp. Chiến đấu không khí căng thẳng mà kịch liệt, mỗi một lần công kích cũng nương theo lấy dị thú gào thét cùng các đội viên tiếng hò hét. Trải qua một phen kịch chiến, dị thú cuối cùng tại mọi người liên hợp nỗ lực dưới, được thành công đánh lui. Nó phát ra thống khổ gầm rú, sau đó trên mặt đất run rẩy ngã xuống, hóa thành một đống cho bụi. Gia hỏa này thực sự là cường đại a. Lộ Sài lau mồ hôi nói. Đao Ba cao mày, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, chúng ta không biết còn gặp được cái gì, mọi người muốn giữ cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, xuyên qua dị thú phế thổ lãnh địa. Thành phố dưới đất chỗ sâu ẩn giấu đi càng nhiều nguy hiểm không biết, nhưng Sở Ta cùng đoàn đội của hắn cũng tràn đầy quyết tâm. Bọn hắn vẫn như cũ đi tại phế thổ bên trong không biết trên đường, dũng cảm tiến tới, thăm dò tòa này thần bí thành phố dưới đất. Mỗi một bước đều có thể là một hồi mạo hiểm, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ có đối mặt không biết, mới có thể tìm thấy nhiều hơn nữa sinh tồn cơ hội. Nhìn tới này thành phố dưới đất nguy hiểm vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Sở Ta thở hổn hển nói. A Minh gật đầu, xác thực, chúng ta cần càng cẩn thận, không thể phớt lờ. Lão Thái vuốt bờ vai của mình, nơi này dị thú đây phía ngoài còn mạnh hơn mọi người muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Đao Ba nhìn về phía Sở Tà, Sở Lão Đại, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta muốn không cần tiếp tục xâm nhập, xem xét nơi này còn có cái gì bí mật. Sở Tà suy tư một lát, sau đó gật đầu, đương nhiên muốn tiếp tục tiến lên. Chúng ta tất nhiên quyết định thăm dò nơi này, thì muốn có chuẩn bị đối mặt các loại khiêu chiến. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn hiểu rõ phế thổ bên trong huyền bí. Thế là, Sở Tà dẫn theo đoàn đội của hắn tiếp tục thâm nhập sâu cái này thành phố dưới đất phế thổ không biết lĩnh vực. Đây là một hồi mạo hiểm, cũng là một hồi đối với sinh tồn khiêu chiến. Bọn hắn muốn từng bước một để lộ cái này thần bí thành phố mạng che mặt, xem xét dưới đáy đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Sở Đại ca, nơi này, nhìn lên tới, vô cùng hoàn chỉnh dáng vẻ, người đi vô cùng gấp rút. Bọn hắn rất nhiều thứ đều không có mang đi. Lộ Sai nói đến. Hắn phát hiện, nơi này nhà, cùng phía ngoài nhà giống nhau như lúc, cao nhất có tầm 10 tầng cao, lùm nhất chính là tiểu bình phòng. Xem ra, những phòng ốc này cũng là gần mấy chục năm thứ gì đó. Và, nơi này nhìn lên tới thật là cái bị thời gian quên góc. Lộ Sai hưng phấn mà nói xong, con mắt một thẳng quét mắt chung quanh kiến trúc. Mọi người đi theo Lộ Sai ánh mắt, sôi nổi đánh giá đến cái này thành phố dưới đất phế thổ bên trong kiến trúc. Sở Ta nhíu mày, đối với nơi này hoàn chỉnh trình độ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Những phòng ốc này nhìn lên tới không hề giống là đã trải qua phế thổ tàn phá, ngược lại càng giống là bị người nhóm đội vàng rời khỏi. Sở Ta trầm tư. Đao Ba nhíu mày, nơi này quả thật có chút kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận, có thể có cái khác sinh tồn người hoặc là thế lực đối địch. Đao Ba ca, ngươi nói nơi này vì sao lại bị vứt bỏ? Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Đao Ba mở to hai mắt nhìn, tự hỏi, có lẽ là có nguy hiểm gì, để bọn hắn không thể không gấp rút rời khỏi. Chúng ta phải hiểu rõ tình huống nơi này. A Minh nói thêm, cũng có thể là bọn hắn phát hiện nơi tốt hơn, cho nên chọn rời đi. Dù thế nào, chúng ta được hành sự cẩn thận. Đúng, chúng ta chia ra lục soát tra một chút những phòng ốc này, xem xét có cái gì manh mối. Lao Thái đề nghị. Thế là, mọi người chia làm mấy tổ, bắt đầu ở cái này bị vứt bỏ thành phố dưới đất phế thổ bên trong điều tra. Sở Ta mang theo lệnh Tiểu Tây, đi vào một nhìn lên tới tương đối kiến trúc hùng vĩ. Nơi này là một tòa 10 tầng lầu cao cấp, không còn nghi ngờ gì nữa đã từng là mọi người ở lại cùng chỗ làm việc. Sở Đại ca, nơi này đồ dùng trong nhà, vật phẩm trang sức cái gì, cũng còn bày chỉnh tề tề, thật giống như chủ nhân rời đi thì trong lúc đội vàng cũng không kịp thu thập đồng dạng. Lệnh Tiểu Tây chỉ vào một gian phòng ốc nói. Sở Ta nhíu mày, quả thật có chút kỳ lạ, những gia cụ này nhìn lên tới cũng không có trải qua cái gì tai nạn, ngược lại như là được bảo dưỡng rất tốt. Đúng vào lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Sở Ta ngay lập tức cảnh giác địa lôi kéo Lệnh Tiểu Tây trốn đến một cái góc. Ai ở chỗ này? Một thanh âm xa lạ truyền đến. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chăm chú kia cái phương hướng âm thanh chuyển tới. Một người tuổi chừng 40 năm tử, người mặc cũ nát nhưng chỉnh tề quần áo, tay nắm một thanh vũ khí đơn giản, đi ra. "Đừng sợ, chúng ta là đến thám hiểm, không phải đến tìm phiền toái." Sở Ta ra hiệu Lệnh Tiểu Tây giữ yên lặng. Nam tử xa lạ sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Sở Ta, "Thám hiểm? Các ngươi cũng là mạo hiểm giả?" Chương 177, dẫn đội tìm kiếm địa hạ thành 2, chương 177, dẫn đội tìm kiếm địa hạ thành 2, Sở Ta gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta phát hiện nơi này nhìn lên tới vô cùng hoàn chỉnh, nghĩ đến xem có cái gì thú vị đồ vật." Nam tử nhẹ nhàng thở ra, "A, thì ra là thế. Ta là Dương gia thôn Dương Tiên, đã từng là nơi này cư dân một trong." Sở Ta trong lòng hơi động, "Các ngươi vì sao lại rời đi nơi này? Nơi này nhìn lên tới cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng tàn phá." Dương Tiên thở dài, "Chúng ta rời khỏi cũng không phải là tự nguyện, mà là bị ép. Trước đây không lâu, một đám dị thú phế thổ tập kích thành phố này, chúng ta thế đơn lực bạc, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể gấp rút rời khỏi." Lệnh Tiểu Tây cau mày, "Dị thú? Khó nói chúng ta vừa mới gặp phải con cự thú kia là bọn chúng một bộ phận." Dương Thiên gật đầu, "Rất có thể. Những thứ này dị thú rất hung mãnh, chúng ta không cách nào đối kháng, cho nên chỉ có thể rời khỏi, tìm kiếm mới địa phương an toàn." Sở Ta suy tư, "Nơi này lưu lại không ít tài nguyên, vì sao các ngươi không mang đi?" Dương Thiên cười khổ, "Chúng ta đi quá gấp, không kịp thu thập, với lại dị thú tập kích cũng cho chúng ta lòng còn sợ hãi, chỉ nghĩ mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này." "Vậy ngươi bây giờ quay về là vì?" Sở Ta hỏi. Dương Thiên do dự một lát, "Nghe nói nơi này có mạo hiểm giả đến thám hiểm, ta hy vọng có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi, đoạt lại gia viên của chúng ta." Sở Ta nhìn về phía Lệnh Tiểu Tây, hai người liếc nhau, sau đó Sở Ta gật đầu, "Tốt, chúng ta có thể giúp các ngươi đoạt lại nơi này." Dương Thiên lộ ra một nụ cười vui mừng, "Cảm ơn, các ngươi thật sự vui lòng trợ giúp chúng ta." Lúc này, thành viên khác thì lần lượt đi tới, nhìn thấy Dương Thiên, cũng có vẻ cảnh giác. Vị này là Dương Thiên, đã từng là nơi này cư dân, bọn hắn bị dị thú hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi. Hiện tại chúng ta muốn trợ giúp bọn hắn đoạt lại nơi này. Sở Ta đơn giản giới thiệu một chút. Đao Ba nhìn về phía Dương Thiên, dị thú tập kích chúng ta cũng gặp phải, chúng ta có thể cùng nhau hành động, nhưng nhất định phải cẩn thận. Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thế là hai phe hợp tác, quyết định cùng nhau đối phó cái này thành phố dưới đất phế thổ bên trong dị thú uy hiếp, để đoạt lại mảnh này đã từng quê hương. Chúng ta trước điều tra một chút thành phố này tình huống cụ thể, sau đó lại chế định kế hoạch hành động. Sở Ta đề nghị. Mọi người đồng ý, thế là chi này do khác nhau bối cảnh mạo hiểm giả tạo thành đội ngũ, bắt đầu càng thâm nhập thám hiểm hành trình. Bọn hắn đem cùng nhau đối mặt dị thú uy hiếp, để lộ cái này thành phố dưới đất phế thổ nhiều hơn nữa bí ẩn. Dương Thiên, ngươi ở chỗ này bao lâu?
Ta tại đây nè có chừng 3 năm.
3 năm? Sở Ta đều có chút không thể tin được. Đúng vậy, chính là 3 năm, mấy năm trước ta khục ngẫu nhiên ra ngoài khu thành thị phế thổ, nhưng mà sau đó ngày càng loạn, ta chỉ có thể né quay về. 3 năm a, thực sự là không dễ dàng. Sở Ta cảm khái, đối với Dương Thiên kiên trì tỏ vẻ kính nể. Dương Thiên cười khổ một cái, đều chỉ là vì sinh tồn, nơi này mặc dù tương đối an toàn, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn. Dị thú, tài nguyên thiếu thốn, mỗi một ngày đều là tại gian khổ bên trong vượt qua. Đao Ba nhíu mày, vậy chúng ta hợp tác đoạt lại nơi này về sau, các ngươi định làm như thế nào? Hay là ở tại chỗ này? Dương Thiên suy tư một lát, chúng ta nguyên bản kế hoạch tìm thấy một cảng địa phương an toàn, nhưng mà tại đây phiến phế thổ bên trong, tìm kiếm thật sự quá khó khăn. Nếu như có thể đoạt lại thành phố này, chúng ta có lẽ có thể nặng mới thành lập ở lại điểm. A Minh nói xem bảo, chúng ta cũng được, cung cấp một ít trợ giúp, giúp các ngươi trùng kiến thành phố, đề cao phòng ngự biện pháp. Dương Thiên trong mắt lóe lên một tia cảm kích, cảm ơn mọi người, nếu quả như thật có thể thành công, chúng ta sẽ dốc toàn lực hợp tác, trùng kiến cái này đã từng quê hương. Sở Ta gật đầu, vậy chúng ta trước hành động đi, tìm hiểu một chút dị thú phân bố, tìm thấy xảo huyệt của bọn nó. Một sáng giải quyết dị thú uy hiếp, chúng ta có thể thoải mái hơn tiến hành đến tiếp sau công tác. Đội ngũ lại lần nữa chuẩn bị, hướng phía thành phố phế thổ chỗ sâu đi tới. Dương Thiên dẫn theo Sở Ta đội ngũ, hướng bọn hắn quen thuộc khu vực di động, chuẩn bị đối mặt càng đại quy mô dị thú tập kích. Lộ Sai hưng phấn mà nói, lần này có Dương Thiên ca bọn hắn, hẳn là có thể đủ thoải mái hơn chút ít. Đao Ba gật đầu, nhưng vẫn muốn giữ cảnh giác, dị thú còn không phải thế sao dễ đối phó thứ gì đó. Đội ngũ dần dần tiến nhập một mảnh lạ lẫm mà nguy hiểm khu vực, mỗi một bước đều có thể phát động dị thú tập kích. Sở Ta đám người thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, vì đoạt lại mảnh này thành phố phế thổ, vì giúp đỡ Dương Thiên cùng đồng bạn của hắn trùng kiến gia viên, bọn hắn quyết tâm dốc toàn lực. Tại thành phố phế thổ chỗ sâu, một càng thêm gian nan mà nguy hiểm mạo hiểm bắt đầu. Bọn hắn đem đối mặt không biết địch nhân, không biết khốn cảnh, nhưng tại cái này phế thổ bên trong, mỗi một lần quyết đoán đều có thể sửa đổi vận mệnh của bọn hắn. Chương 178, Dương Thiên cùng Lao Thái rốt cục đã trải qua cái gì? Một, chương 178, Dương Thiên cùng Lao Thái rốt cục đã trải qua cái gì? Một, đội ngũ tại thành phố phế thổ chỗ sâu tiếp tục tiến lên, mỗi một bước cũng cẩn thận. Dương Thiên dẫn đường, hướng về đã từng quê hương dạo bước tiến lên, mà Sở Ta đám người thì cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, tùy thời chuẩn bị nên đón có thể dị thú tập kích. Đột nhiên, một hồi khác thường khí tức truyền đến, mọi người trong nháy mắt dừng bước. Một đám dị thú phế thổ theo bốn phương tám hướng vọt tới, các loại hình thái quái vật gào thét, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Đến, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đao Ba hạ lệnh, đội ngũ chặt chẽ tập kết, riêng phần mình nên kích nhìn dị thú tập kích. Sở Ta cùng Dương Thiên phối hợp ăn ý, đối phó một con to lớn phi hành dị thú. A Minh tại nhanh nhẹn xuyên thẳng qua bên trong, nhắm chuẩn địch nhân yếu hại tiến hành đả kích. Lao Thái thì vận dụng kỹ năng đặc thủ, quấy nhiễu dị thú công kích tiết tấu. Lộ Sai cơ song đao, dũng cảm địa nên chiến mấy cái dị thú. Đao Ba thì xuất lĩnh đoàn đội, tả hữu khai cùng, thế không thể đỡ. Lệ Tiểu Tây đang khẩn trương bên trong thì phát huy lực chiến đấu của mình, hết sức bảo hộ chúng quanh. Chiến đấu tại thành phố phế thổ chỗ sâu kịch liệt triển khai, dị thú gào thét cùng đội viên hò hét xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sinh tử đỏ sức căng thẳng không khí. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ dần dần nắm giữ dị thú công kích quy luật, qua lại ở giữa ăn ý cũng không ngừng tăng cường. Mặc dù dị thú số lượng khổng lồ, nhưng ở đội ngũ gương ngạnh chống cự dưới, dần dần bị áp chế. Đao Ba hô to một tiếng, tìm thấy xào huyệt của bọn nó, chúng ta giơ lên tiêu diệt chúng nó. Đội ngũ theo sát phía sau, quyết định truy kích dị thú, tìm thấy bọn chúng căn nguyên. Xuyên qua thành phố phế thổ mỗi một góc, đội ngũ cuối cùng phát hiện một chỗ dị thường sinh động khu vực. Dị thú xào huyệt giấu ở một cái cự đại công trình bỏ hoang bên trong, phát ra tiếng gào thét đầu nguồn liền tại nơi đó. Là cái này xào huyệt của bọn nó. Đao Ba lông mày nhíu lại, vũ khí trong tay nắm chặt. Đội ngũ chuẩn bị bước vào xào huyệt, một quyết sinh tử. Dương Thiên cầm thật chặt vũ khí, một trận chiến này, chúng ta muốn đánh đến bọn hắn cũng không dám lại quấy nhiễu gia viên của chúng ta. Đội ngũ si khí tăng bọn, quyết tâm triệt để phá hủy dị thú xào huyệt. Đại môn mở ra, đội ngũ vọt vào dị thú xào huyệt. Bên trong tràn đầy khác thường khí tức, nên đón bọn hắn chính là càng thêm hung mãnh bảy dị thú thể. Tại đây thâm thúy mà nguy hiểm trong xào huyệt, một hồi càng thêm chiến đấu kịch liệt tức sẽ triển khai. Sở Ta rất hiếu kỳ, này Lao Thái cùng Dương Thiên hai người, là tại sao lại ở chỗ này sống sót? Dương Thiên, Lao Thái, hai người các ngươi, đối phó thế nào nơi này những thứ đồ nổn ngang này? Bọn hắn ở chỗ này, phát hiện có lớn chừng bàn tay hong bắp cày, còn có tượng to bằng chậu rửa mặt nện cùng tượng một con cừu nhỏ giống nhau lớn nhỏ con rơi. Còn có cái gì nhường hắn khiếp sợ đồ vật, hắn cũng không biết. Kỳ thực đúng là ta trốn đi, ta mỗi lần tìm một chỗ ở, đầu tiên là suy xét hai cái phương diện, một cái là bịt kín tính, tiếp theo là chạy trốn lối đi thông suốt. Dương Thiên nói. Lao Thái cười cười, ừm, ta thì chủ yếu ỷ lại kỹ năng đặc thù của ta. Năng lực của ta có thể cảm giác được dị thú hành động, nhưng ta có thể trước giờ tránh đi bọn chúng tập kích. Với lại ta còn có thể sử dụng một ít đặc thù kỹ năng đến quấy nhiễu chúng nó, để bọn chúng khó mà đối với ta tạo thành uy hiếp. Thì ra là thế. Sở Ta gật đầu, kinh nghiệm của các ngươi thực sự là phong phú. Lộ Sai hiếu kỳ hỏi, Lão Thái, ngươi kỹ năng đặc thù là thế nào luyện thành? Lão Thái cười cười, cái này sao, có chút nói ngắn gọn. Hồi nhỏ, ta thì phát hiện mình đối với chung quanh sự vật cảm giác tương đối mẫn cảm, với lại nhà ta thế hệ cũng có một ít năng lực đặc thù truyền thừa. Sau đó, tại phế thổ lúc, ta gặp phải một vị năng lực giả, hắn trợ giúp ta tốt hơn địa nắm giữ cùng vận dụng kỹ năng đặc thù của ta. Thực là không tồi. Lộ Sai cảm khái nói, ta cũng nghĩ học một chút lợi hại kỹ năng. Cái này cần trường kỳ ở trong loại hoàn cảnh này mới có thể rèn luyện linh như vậy mẫn trực giác. Lão Thái nói. Sở Ta hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà nói ra, như vậy à, ta cũng phải nỗ lực rèn luyện năng lực cảm giác của mình, học một chút lợi hại kỹ năng. Lão Thái, có cái gì tiểu khiếu môn có thể chia sẻ cho ta? Lão Thái cười híp mắt nhìn Sở Ta, đương nhiên là có à, kỳ thực quan trọng nhất chính là gìn giữ cảnh giác, thời khắc lưu tâm trung quanh biến hóa. Còn có chính là nhiều quan sát, hiểu rõ phế thổ bên trong khác nhau dị thú tập tính cùng hành vi, như vậy ngươi có thể tốt hơn địa dự phán bọn chúng động tĩnh. Ừm, tốt, ta nhất định nhớ kỹ. Sở Ta gật đầu, đối với vị này kinh nghiệm phong phú Lão Thái tràn đầy kính ý. Cùng lúc đó, đội ngũ tại dị thú trong xào huyệt xâm nhập tiến lên, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Xào huyệt nội bộ tràn đầy vặn vẹo lối đi cùng bóng tối không gian, các dị thú không ngừng bỏ tới, có thể mỗi một tên đội viên đều muốn hết sức chăm chú. Dương Thiên Cơ vũ khí đối kháng một đám hung mãnh dị thú, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, lời thề phải bảo vệ mảnh này nhà của thành phố phế thổ vườn. Đao Ba theo sát phía sau, Tả Hữu khai cung, chỉ huy đội ngũ ứng đối dị thú tập kích. A Minh linh hoạt xuyên thẳng qua trên chiến trường, mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn mà chí mạng. Sở Tà thì đi sát đằng sau lưng Dương Thiên, hắn kích động nắm chặt vũ khí trong tay, quyết định muốn vì đội ngũ làm ra càng lớn công hiến. Đột nhiên, một con to lớn dị thú từ trong bóng tối bật ra, thân hình khổng lồ, trong miệng phun ra nọc độc. Đây là bọn hắn gặp phải dị thú mạnh mẽ nhất một trong. Cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản. Đao Ba cảnh cáo nói. Chương 178, Dương Thiên cùng Lao Thái rốt cục đã trải qua cái gì? 2. Chương 178, Dương Thiên cùng Lao Thái rốt cục đã trải qua cái gì? 2. Đội ngũ nên đón một hồi càng thêm kinh tâm động phách chiến đấu, mỗi người cũng tại dốc toàn lực địa đối kháng cái này dị thú mạnh mẽ. Bọn hắn đến, dường như làm rối loạn nơi này nào đó cân đối, vốn đang thật là yên tĩnh thành phố dưới đất, lập tức thì khiến cho bụi đất tung bay. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Này to lớn dị thú giữ tận địa nhào về phía đội ngũ, nọc độc phun tung tóe mà ra, uy hiếp mỗi một tên đội viên sinh mệnh. Đội ngũ sôi nổi trốn tránh, triển khai điên cuồng phản kích, nhưng cái này dị thú cường đại dị thường, để bọn hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đao Ba nhíu chặt lông mày, hắn cảm nhận được cỗ này dị thú trên người khí tức khủng bố. Hắn lớn tiếng la lên, cẩn thận, gia hỏa này cũng không phải bình thường có chơi. Mọi người tuyệt đối đừng phớt lờ. Dương Tiên động thân mà lên, cùng cái này dị thú kích đánh nhau. Vũ khí của hắn vẽ ra trên không trung một đạo ngân quang, cùng dị thú mũi nhọn giao thoa. Nhưng mà, dị thú sức mạnh vượt xa tưởng tượng, không ngừng phản công, uy hiếp Dương Tiên an toàn. Lão Thái nhanh chóng hành động, vận dụng hắn kỹ năng đặc thủ, cố gắng quấy nhiễu dị thú công kích. A Minh linh hoạt trốn tránh, một bên nếm thử tìm thấy cái này dị thú nhược điểm. Tiểu Tây chăm chú thủ hộ tại đồng đội bên cạnh, thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Sở Ta nhìn thấy thế cuộc khẩn cấp, hắn khẩn trương nắm chặt vũ khí, chuẩn bị dấn thân vào chiến đấu. Toàn này công trình bỏ hoang dưới mặt đất trong xảo huyệt, sống chết trước mắt chém giết nhường hắn cảm nhận được phế thổ tan cốc. Đột nhiên, dị thú phát ra một tiếng biết hai nhức có hống, tất cả xảo huyệt giống như đều đang run rẩy. Vách tường sụp đổ, hàng loạt bụi đất tung bay, vùi lấp một bộ phận chiến trường. Đội ngũ lâm vào càng thêm hiểm ác hoàn cảnh. Đây cũng không phải bình thường dị thú, mọi người cẩn thận. Giọng Đao Ba tại trong bụi đất truyền đến. Xảo huyệt chỗ sâu, một ít càng thêm hung mãnh dị thú thì bắt đầu tỉnh lại, ngo ngoe muốn động. Đội ngũ phát hiện mình đưa thân vào một càng thêm nguy hiểm trong cả bẫy, bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể xông phá này nặng nề khốn cảnh. Sở Ta khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, hắn hiểu rõ chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt, trong lòng của hắn dâng lên đối với không biết sợ hãi. Đây là cái gì nha? Đây là cậu. Lang. Hay là? Chỉ từ này dị thú hình thể mà nói, nó không phải bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong bất luận một loại nào sinh vật, thế nhưng nó hình dạng, tựa hồ là một loại họ chó động vật. Dương Thiên nắm chặt vũ khí, ánh mắt ngưng trọng nói ra, bất luận nó là cái gì, chúng ta chỉ cần hiểu rõ nó là uy hiếp như vậy đủ rồi. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này nhìn lên tới khó đối phó. Đao Ba nhíu mày nhìn dị thú, nói, chúng ta chưa từng thấy dị thú, có thể biết có cường đại hơn năng lực. Được ổn định, toàn lực hợp tác. Đội ngũ lại lần nữa điều chỉnh chiến thuật, chặt chẽ hợp tác, đối mặt cái này thần bí mà dị thú mạnh mẽ. Dị thú mở ra to lớn miệng, phát ra trầm thấp tiếng giống, hung tợn chằm chằm vào đội ngũ. Trong ánh mắt của nó lộ ra hung quang, phản phất đang uy hiếp tất cả có can đảm tiếp cận nó sinh vật. Đừng để nó gần sát, gia hỏa này nhìn lên tới không đơn giản. Lão Thái nhắc nhở lấy mọi người. Sở Ta cao mày, hắn cảm nhận được cái này dị thú trên người tán phát ra ác liệt khí tức, để người không rét mà run. A Minh nhanh chóng tìm đúng thời cơ, bắn ra một mũi tên nhọn, nhắm chuẩn dị thú con mắt. Nhưng mà, dị thú lại linh mẫn địa tránh thoát, thể hiện rồi kinh người tốc độ phản ứng. Gia hỏa này không chỉ lực lớn, tốc độ cũng không chậm. Lộ Sai thấp giọng chửi mắng. Trong sào huyệt không gian chật hẹp, cho dị thú ưu thế lớn hơn. Đội ngũ không thể không càng cẩn thận kỹ càng địa ứng đối. Đột nhiên, dị thú phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, tất cả sào huyệt giống như cũng đang chấn động. Tiếp theo, một đám cỡ nhỏ dị thú theo chỗ tối tuôn ra, vây quanh cỡ lớn dị thú, hình thành một cỗ càng thêm đáng sợ thế công. Hắc hắc, lần này có thể phiền bái. Đao Ba cười lạnh một tiếng. Tiểu Tây bối rối hô, bọn hắn tựa như là cùng kia đại gia hỏa cùng một bọn. Đội ngũ lâm vào càng gian nan hơn chiến đấu, không chỉ muốn ứng đối cỡ lớn dị thú hung mãnh công kích, còn phải đề phòng chúng quanh cỡ nhỏ dị thú quấy rối. Sở Ta khẩn trương cơ vũ khí, cùng một con cỡ nhỏ dị thú vật lộn cùng nhau. Hắn cảm nhận được tiểu gia hỏa này tốc độ tương đối tấn mãnh, không dùng kinh thường. A Minh linh hoạt xuyên thẳng qua trên chiến trường, dùng tên mũi tên không ngừng bắn bốn phía cỡ nhỏ dị thú. Lão Thái thì bảo vệ chặt tại đội ngũ hậu phương, sử dụng hắn kỹ năng đặc thù quấy nhiễu địch nhân hành động. Dương Thiên cùng Đao Ba chặt chẽ phối hợp, đối phó cỡ lớn dị thú. Bọn hắn ăn ý tránh đi công kích, tìm kiếm lấy cơ sẽ dành cho một kích chí mạng. Theo thời gian trôi qua, chiến cuộc trở nên càng phát ra hỗn loạn. Mặc dù đội ngũ nỗ lực hợp tác, nhưng dị thú số lượng cùng biến chủng để bọn hắn khó mà thoải mái ứng đối. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hết những người kia, nếu không sẽ bị chúng tiểu nhân cuốn lấy. Đao Ba lớn tiếng la lên, trán của hắn đã thấm ra dày đặc mồ hôi. Đột nhiên Sở Tà phát giác được một loại bất thường dao động năng lượng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cảnh giác. Hắn nhanh chóng hô to, cẩn thận, mọi người chú ý. Đúng lúc này, cỡ lớn trên người dị thú đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, trong mắt của nó lóe ra hào quang rực rỡ. Tất cả sao huyệt đều đang run rẩy, giống như thừa nhận một cỗ áp lực lớn. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tây kinh hãi hô. Đao Ba nét mặt thì ngưng trọng lên, này dị thú dường như muốn phát sinh dị biến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một cỗ mãnh liệt dao động năng lượng tại sao huyệt bên trong lan tràn, làm cho cả không gian cũng tràn đầy bất an khí tức. Đội ngũ lâm vào càng thêm nguy hiểm cục diện này, bọn hắn đem đối mặt dị thú dị biến mang tới không biết uy hiếp. Chương 179, nơi này có năng lượng dị động. Chương 179, nơi này có năng lượng dị động. Nơi này tại sao có thể có loại cảm giác này? Sở Ta lẩm bẩm một câu. Hắn không biết là cái gì đưa đến nơi này sóng năng lượng dị động. Tình hình chung dưới, chỉ có gặp phải rất cường đại địch thủ mới có kiểu này cảm giác. Chỉ những thứ này dị thú, còn không đến mức dẫn đến sóng năng lượng dị năng. Cho nên hắn lúc này có chút lo lắng lên. Sở Ta tâm tình có chút nặng nề, hắn nhìn chằm chằm đang dị biến cỡ lớn dị thú, cảm giác được một cỗ càng thêm cường đại mà khí tức cổ xưa đang dần dần thức tỉnh. Đây không phải bình thường dị thú, trên người nó có một loại cổ lao sức mạnh, dường như bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Sở Ta thấp giọng tự nói. Đao Ba nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, này không ổn, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết nó, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dương Tiên nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, bất kể nó cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Chúng ta vì gia viên mà chiến, vì tương lai mà chiến. Đội ngũ lại lần nữa tập kết, vây quanh cỡ lớn dị thú kịch liệt triển khai chiến đấu. Tiểu Tây chăm chú thủ hộ tại A Minh bên cạnh, A Minh thì cố gắng tìm kiếm cỡ lớn dị thú nhược điểm. Gia hỏa này trên thân tản ra một loại khí tức cổ xưa, công kích của chúng ta tựa hồ đối với nó sinh ra hiệu quả có hạn. A Minh nhíu mày, cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Lão Thái trong mắt lóe lên một tia suy tư, có thể, chúng ta cần phải mượn một ít năng lực đặc thù tới đối phó nó. Ta sẽ nếm thử sử dụng năng lực cảm chi của ta, xem xét có biện pháp nào không tìm thấy nhược điểm của nó. Dứt lời, Lão Thái hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong cảm giác của mình bên trong. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, dường như đang cùng này cổ lão dị thú trong lúc đó tiến hành nào đó câu thông. Đao Ba thì nhìn chằm chằm cỡ lớn dị thú, tìm cơ hội phát động công kích. Hắn hiểu rõ thời gian cấp bách, không thể để cho này dị biến tiếp tục phát triển tiếp. Đột nhiên, một đạo kim sắc chỉ riêng mang theo trên người Lão Thái tuôn ra, như cùng một cái dây nhỏ một liên tiếp đến cỡ lớn trên người dị thú. Tìm được rồi. Lão Thái mở ra hai mắt, trong ánh mắt lóe ra vui sướng. Hắn thành công địa cảm giác được cỡ lớn dị thú nhược điểm chỗ. Đao Ba ngay lập tức truyền âm cho đội ngũ, Lão Thái tìm được rồi nhược điểm của nó, mọi người chuẩn bị công kích. Đội ngũ đồng tâm hiệp lực, hướng về cỡ lớn dị thú nhược điểm phát động công kích mãnh liệt. Dương Thiên cơ vũ khí, mỗi một kích cũng chuẩn xác đánh tại mục tiêu bên trên. A Minh linh hoạt xuyên thẳng qua trên chiến trường, dùng tên mũi tên bắn về phía dị thú yếu hại. Cỡ lớn dị thú phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nhưng nó thì không chịu thua kém, phản công càng thêm mạnh mẽ. Trên chiến trường trong nháy mắt biến thành hỗn loạn tương mừng, chỉ riêng mang mũi tên cùng dị thú gào thét đan vào một chỗ. Trong lúc chiến, Sở Tà đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại dao động năng lượng theo cỡ lớn trên người dị thú phát ra, tất cả sào huyệt cũng tại rung động. Này không ổn. Sở Tà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn ngay lập tức cảnh báo cho đội ngũ, cẩn thận, này dị thú muốn xảy ra cường đại hơn dị biến. Mọi người đối mặt với dị biến bên trong cỡ lớn dị thú, trong lòng cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem này dị thú chế phục, bằng không thế cuộc trở nên càng thêm nguy hiểm. Đao Ba cắn răng nghiến lợi hô, chúng ta không thể lại trì hoãn, toàn lực công kích. Đội ngũ đồng tâm hiệp lực, dốc toàn lực địa đối phó này dị biến bên trong cỡ lớn dị thú. Chiến đấu bước vào gay cấn, mỗi người cũng tại dốc hết toàn lực, liều lĩnh bảo vệ nhìn nhà của thành phố phế thổ vườn. Trong chiến đấu kịch liệt, cỡ lớn dị thú trên người dao động năng lượng không ngừng tăng cường, phản phất muốn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Sở Ta cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, hắn hiểu rõ nếu không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, không thể để cho nó phát sinh dị biến. Sở Ta trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn quyết một lòng vì đội ngũ cùng gia viên mà chiến. Theo đội ngũ toàn lực công kích, cỡ lớn dị thú cuối cùng tại kịch liệt trong chiến đấu tan vỡ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Tất cả sao huyệt cũng đang rung động, phản phất đã trải qua một hồi kịch liệt động đất. Hoàn toàn yên tĩnh giang lâm, cỡ lớn dị thú thân thể tan vỡ, hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Đội ngũ riêng phần mình thở hổn hển, nhìn trước mắt chiến trường, trong lòng vừa có mỏi mệt, lại có thắng lợi vui mừng. Cuối cùng, kết thúc. Đao Ba thở một hơi dài nhẹ nhõm, mồ hôi trán tích rơi xuống đất. Dương Tiên nắm chặt vũ khí, nhìn chăm chú dị biến cỡ lớn dị thú hài cốt, đây là một hồi chiến đấu gian khổ, nhưng chúng ta thành công. A Minh để cung tên xuống, cười nói, những thứ này dị thú sẽ không còn uy hiếp được an toàn của chúng ta. Lão Thái lại gần Sở Tà, vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, ngươi biểu hiện được không sai, cảm giác được dị thú dị biến là thời khắc mấu chốt. Sở Tà cảm thấy một hồi kiêu ngạo, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này không chỉ có là đối với dị thú chống cự, càng là đối với chính mình trưởng thành một lần khảo nghiệm. Đột nhiên, Sở Tà chú ý tới trên mặt đất tán lạc một ít vậy, tựa hồ là theo cỡ lớn dị thú trên người đến rơi xuống. Hắn cúi người, quan sát kỹ những thứ này vậy. Những thứ này vậy có chút đặc thù, dường như ẩn chứa đặc thù sức mạnh. Sở Tà thấp giọng tự nói, hắn cảm thấy đây có lẽ là cởi ra thành phố phế thổ bí ẩn mấu chốt. Đội ngũ tại xào huyệt bên trong tiếp tục thăm dò, tìm kiếm dị thú xào huyệt hạch tâm. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng đối bọn họ mà nói, phế thổ không biết vẫn đang tràn đầy khiêu chiến. Này không phải liền là một ít bình thường vậy nha, năng lực có cái gì càng lực lượng thần bí. Lộ Sai hỏi, Sở Tà hiểu rõ hắn nghĩ rất đơn giản, cũng không có tâm tư cùng hắn giải thích cái gì. Lộ Sai, người giúp ta thu thứ này, ta muốn cầm trở về cho Lưu tiến sĩ nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn nhặt được vài miếng to lớn vậy, nhét vào Lộ Sai trong túi đeo lưng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lộ Sai tiếp nhận ba lô, có chút không hiểu hỏi, những thứ này vậy có cái gì để cho Lưu tiến sĩ nhìn xem? Có phải hay không lợi hại đến mức nào thứ gì đó? Sở Tà gật đầu một cái, có thể là, vừa mới trong trận chiến đấu này cỡ lớn dị thú trên người những thứ này vậy có chút không tầm thường, ta nghĩ bên trong có thể ẩn chứa đặc thù nào đó sức mạnh hoặc là thông tin. Đao Ba đến đụng đụng náo nhiệt, các ngươi đang nói cái gì? Có cái gì phát hiện sao? Sở Tà đơn giản hướng bọn hắn miêu tả vừa mới tình huống chiến đấu cùng với phát hiện vậy. Tiểu Tây Hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Sở Tà suy tư một lát nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu xảo huyệt, tìm kiếm dị thú xảo huyệt hạch tâm. Những thứ này vậy có thể là manh mối, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn lý giải bí ẩn của phế thổ. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, xuyên qua xảo huyệt khúc chết lối đi. Bọn hắn cẩn thận tránh đi một ít còn sót lại dị thú, thời khắc giữ cảnh giác. Tại tới trước trong quá trình, Sở Tà không khỏi tự hỏi lên thành phố phế thổ lai lịch cùng kia cổ lao sức mạnh phun trào. Hắn cảm thấy đây hết thảy cũng không đơn giản, có thể ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật. Đột nhiên, Lão Thái dừng bước lại, cau mày, có một loại kỳ quái ba động, tựa như là từ tiền phương truyền đến. Sở Tà cùng đội viên khác cũng ngay lập tức cảnh giác địa nhìn về phía trước. Một cỗ khí tức ma quái tràn ngập trong không khí, có thể tất cả xào huyệt cũng có vẻ yên tĩnh mà ngưng trọng. Dương Thiên nắm chặt vũ khí, cảnh giác địa nói, có thể có mới dị thú hoặc là cái khác nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, dọc theo Lão Thái cảm ứng được ba động tiến lên. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện xào huyệt nội bộ không khí trở nên càng phát ra cổ lao thần bí, giống như tiến nhập thế giới khác. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ tiền phương lấp lóe mà ra, một tôn pho tượng to lớn ánh vào mọi người tầm mắt. Tượng điêu khắc bên trên khắc vẽ lấy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra hào quang nhàn nhạt. A Minh kinh ngạc nói, đây là địa phương nào? Pho tượng kia thoạt nhìn như là cổ đại thần linh. Sở Ta nhìn chăm chú tượng điêu khắc, trong lòng dâng lên một hồi rung động. Hắn cảm thấy pho tượng kia có thể là thành phố phế thổ nào đó biểu tượng, cùng mảnh đất này lịch sử có liên hệ chặt chẽ. Lão Thái trong mắt lóe lên một tia cổ quái, pho tượng kia tán phát ba động, ta cảm giác nó cùng vừa mới cỡ lớn dị thú có liên hệ nào đó. Đao Ba nhíu mày, lẽ nào pho tượng kia là dị thú nơi phát ra? Sở Ta nhíu mày tự hỏi, có thể không chỉ là dị thú nơi phát ra, còn có thể liên quan đến thành phố phế thổ nguồn cơn cùng mảnh đất này cổ lao sức mạnh. Cái này dưới đất, nhìn lên tới cũng không giống là xa cổ kiến trúc nha, tại sao có thể có cổ lao sức mạnh đâu? Dương Tiên thì không hiểu hỏi, ta nghĩ cố lực lượng này, nên đây tỏa thành dưới đất này trước tồn tại. Sở Ta giải thích đến. Lão Thái gật đầu một cái, Sở Ta nói rất có đạo lý, mảnh này thành phố phế thổ có thể ẩn giấu đi viễn cổ bí mật, hoặc nói, nơi này có thể là nào đó cổ lao sức mạnh căn cứ. Đao Ba nhíu mày, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, điều này không biết sức mạnh có thể tùy thời đem lại bất ngờ. Dương Thiên vung vẩy trong tay vũ khí, bất luận là cái gì, chúng ta cũng phải đối mặt. Chúng ta chạy tới một bước này, không thể lùi bước. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, vây quanh pho tượng to lớn tìm kiếm. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, tượng điêu khắc chung quanh khí tức trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, phảng phất là một loại thần bí dẫn đạo. Đột nhiên, tượng điêu khắc bên trên phủ văn bắt đầu phát sáng, tràn ngập một tầng thần bí vầng sáng. Đây là cái gì? Bọn hắn đều đem ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai huyệt động này đỉnh, một chùm sáng trực tiếp thì chiếu ở pho tượng kia phía trên. Đột nhiên, tượng điêu khắc bên trên phủ văn bắt đầu phát sáng, tràn ngập một tầng thần bí vầng sáng. Đây là cái gì? Bọn hắn đều đem ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai huyệt động này đỉnh, một chùm sáng trực tiếp thì chiếu ở pho tượng kia phía trên. Pho tượng kia tựa như là nghi thức cổ xưa một trong, bị chỉ riêng mang chiếu rọi lúc, dường như có một loại liên hệ kỳ diệu. Lão Thái thấp giọng nói đạo đột nhiên, kia chùm sáng mang càng biến đổi thêm sáng ngời, hình thành một vòng xoáy, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Này là thứ quỷ gì? Đao Ba không khỏi lẩm bẩm.